Chương 109, ván tháo nghệ thuật Lâm Kỳ hiện tại chỉ cần dưới chân hơi dùng lực liền có thể muốn rổ kỳ mệnh. Sau lưng ma tộc chiến sĩ còn có rổ kỳ đông đảo lĩnh chủ lúc này mới đổi tới, song phương dương cung bạc kiếm. Hệ lì xạ tiến lên giữ chặt bàn tay của hắn, không nên giết hắn, thì ngươi bị công quốc truy nã. Lâm Kỳ gật đầu, nếu như bây giờ theo toàn bộ công quốc thù địch đúng là đại phiền toái. Cao Lâm chỉ là cái không hề có tường thành tiểu trấn, còn có mười mấy cái ma tộc cùng 200 vong linh quân đội, hiện tại quy mô không đủ ứng đối một cái công quốc cửu hận. Hắn buông ra dưới chân rổ kỳ ba tước, ngươi tốt nhất nhanh lên lăn, không phải vậy khoan đã ra đổi ý lại đem ngươi giết chết. Rổ kỳ lộn nhào lui về chính mình trận doanh, hắn ngoan độc nhìn Lâm Kỳ một chút, sau đó đem một cái tùy tùng kỵ sĩ kéo xuống ngựa, chính mình cưỡi lên ngựa thớt. Hắn không nói gì, quay đầu ngựa lại mang theo tất cả rổ kỳ thủ hộ hạ lĩnh chủ còn có binh lính rời đi. Nếu như thả hắn rời đi hắn chắc chắn sẽ không chịu để yên. Lâm Kỳ nhìn lấy hất bụi mà đi nhân mã đối với Hệ Lì Sa nói. Hệ Lì Sa bất đắc dĩ lường hắn một cái, cùng hắn ở chung luôn luôn nhẹ nhàng như vậy tùy ý, cho dù lúc này bầu không khí vốn là mười phần thần trường, ngươi có ý tốt nói, đây đều là ngươi gây ra họa, đối phó một cái rổ kỳ bá tước dù sao cũng so cùng toàn bộ công quốc đối nghịch tốt. Hệ Lì Sa xác thực rất lợi hại lý trí, rất lợi hại thông minh. Nếu như hắn vừa mới bởi vì phẫn nộ giết chết rổ kỳ, như vậy toàn bộ công quốc đều là địch nhân của hắn, ngược lại nếu như hắn thả rổ kỳ rời đi, địch nhân của bọn hắn cũng chỉ có rổ kỳ gia tộc. Dù kỳ rất có thể sau khi trở về liền sẽ triệu tập quân đội, mua thu hoạch về sau cứ xuất binh. Hắn tuy nhiên cặn bã, nhưng không đến mức ngu đến mức từ bỏ mua thu hoạch mạnh trưng binh đỉnh cấp độ. Khi đó Cao Lâm đứng núi chịu sào, bởi vì Cao Lâm tỷ dụ kỳ thủ hộ hạ tùng lĩnh. Người là dễ dàng nhất bị cảm xúc chi phối động vật, chân chính cường đại người đều đang không ngừng cải biến cùng khắc chế chính mình, nhu cầu để cảm xúc không ảnh hưởng phán đoán. Làm bản thân tại hiện trường thân ở một cái thế giới chân thật bên trong Lâm Kỳ mới có thể cảm thụ loại kia ảnh hưởng, nói thật vừa mới nếu không phải lễ lị xạ hắn thật lại bởi vì phẫn nộ nhất cước giết chết dụ kỳ. Xem ra hắn muốn đi đường còn rất xa. Dù kỳ linh cường đại hạ, đối địch với bọn hắn có thể hay không rất lợi hại gian nan. Lâm Kỳ quan tâm hỏi. Hệ lì xa bởi vì hắn cùng dù kỳ bá tức trở mặt, Lâm Kỳ đối với cái này rất lợi hại cảm động, cũng không biết nói cái gì cho phải, thực sự không nghĩ tới, dù kỳ thấy hắn cứ theo đánh máu gà mở dạng. Dù sao hiện tại đã nhất định phải đối mặt không phải sao. Hệ lì xa ngược lại là rất bình tĩnh, nàng xoay chuyển ánh mắt, ngược lại là ngươi trước nói cho ta một chút vừa mới đó là cái gì, ngươi đánh ngã những tảng đá đó kỵ sĩ lực lượng. Cái này sao? Lâm Kỳ nhất thời có chút tê cả da đầu. Mỗi lần nàng cười đến như thế sáng rỡ thời điểm cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Cũng không thể nói với nàng chính mình nhưng thật ra là rất cường đại pháp sư, trước đó đều là giả vờ, lừa nàng nước mắt sự tình đều là giả vờ, cái kia hệ lì xạ đoán chừng muốn liều mạng với hắn. Cứ như vậy ngay cả lãnh địa của hắn tính hợp pháp đều có vấn đề. Quốc vương xem ở chính mình liều mình cứu nữ nhi của hắn phân thượng cho hắn lãnh địa, kỳ thực hắn căn bản là không có liều mình, thậm chí không có nguy hiểm tính mạng, đây không phải trong truyền thuyết đại hốt du à. Sự tình vô cùng phức tạp, ta không phải đã nói với ngươi tại quê hương của ta là nắm giữ thiên quân vạn mã đại thống soái à? Sở dĩ có như vậy một chút đặc thù năng lực cũng là rất bình thường rồi. Lâm Kỳ lung túng nói. Sau đó vội vàng nói sang chuyện khác, ta giới thiệu cho ngươi một chút, những thứ này chính là ta gia hương chiến sĩ, bọn họ hiện tại phiêu dương quá hải tới tìm ta. Hệ lì xa ngạc nhiên nhìn lấy cao lớn ma tộc chiến sĩ còn có Alan. Hiệu, ta cho là ngươi khoác lác. Ta xưa nay không chém gió tốt ta nói cho ngươi đều là thật, ta là đại thống soái, ta ở quê hương trưởng khống tất cả quân đội, thế nào, rất trâu bỏ đi. Lâm Kỳ rất lợi hại tự đắc, cứ như nhiều năm bạn cũng nhịn không được khoe khoang. Vô cùng. Rất trâu bỏ. Hệ lì xa buồn cười lắc đầu, hắn giống như là cái khoe khoang chính mình đồ chơi hải tử. Chỉ là trong đội ngũ dáng người mỹ lệ, khuôn mặt khí khái hào hùng tuấn mỹ nữ hải để cho nàng rất lợi hại để ý ra hỏa này lúc trước vô liêm sỉ tìm chính mình vay tiền lại là vì đi dạo ký viện, như vậy hiện tại có xinh đẹp như vậy nữ hải ở bên người, hắn có thể hay không? Đột nhiên hệ lì xa kịp phản ứng, nàng đều suy nghĩ cái gì, bây giờ căn bản không phải muốn những cái kia loạn thất bát tao đổ vật thời điểm. Nàng đội vàng lắc đầu đem những cái kia suy nghĩ vung ra não tử. Ngươi làm gì? Không có gì, mặt trời quá nóng, có chút choáng mà thôi. Hệ lì xạ sắc mặt đỏ lên chứng chặt đàng hoàng trả lời, sau đó nói sang chuyện khác, chắc hẳn ngươi đã biết khốn cảnh của ta, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Làm nóng, không có chuyện gì là ta giải quyết không thể. Lâm Kỳ rất lợi hại tự tin, trên cái thế giới này không thể ngăn cản ma pháp pháo xạ kích tường thành. Thật, hệ lì xạ có chút không tin. Lâm Kỳ vỗ ngực một cái, đó là đương nhiên, hiện tại trời sắp tối, ánh mắt không tốt, đợi đến ngày mai giữa trưa ta lập tức phá thành. Thời gian cực nhanh, nóng rực mặt trời rất nhanh xuống núi, hạt cát cũng không tồn nóng. Vừa mới còn nóng bức vô cùng thế giới lập tức băng lánh lên, trong doanh địa đều giấy lên sưởi ấm đống lửa. Hệ lì xa nhìn trước mắt cái vừa đen vừa dài đại gia hỏa, vẫn còn có chút không tin, tuy nhiên nó chất liệu hiển nhiên càng thêm đặc thù một chút, không phải phổ thông sắt, là người nói chính là cái theo ống sắt có thể tùy tiện bị phá vỡ quan khâu thành bảo. Lâm Kỳ gật gật đầu, rất đắc ý, dễ như trở bàn tay. Nhìn không hề giống. Hệ lì xa rất lợi hại không để mặt mũi. Ngày mai ngươi liền biết, cái gọi tháo, ngày mai ta dạy cho ngươi bắn tháo, đến lúc đó ngươi liền biết uy lực của nó. Lâm Kỳ rất không cam lòng nói, lại dám hoài nghi ma pháp pháo uy lực. Chỉ mong đem, chúng ta nhất định phải nhanh lên giải quyết quan khâu thành bảo, không phải vậy liền sẽ bị rổ kỳ lĩnh cùng quan khâu thành bảo hai mặt giáp kích. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vẫn chưa tới đỉnh đầu, Lâm Kỳ đã để ma tộc chiến sĩ tại một cây số bên ngoài lắp xong ma pháp pháo, khoảng cách này tuyệt đối an toàn, đối phương cung nọ cái gì căn bản đầy đủ không đến bọn họ. Có lực sát thương cung nọ đội trời cũng liền trăm mét, một cây số hoàn toàn không cần nghĩ. Trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, bọn họ thao tác đều vô cùng thuần thục. Elisa cùng Sophia ở một bên tò mò nhìn bọn họ đem nặng nghề ống sắt dựng lên đến, sau đó cố định phía dưới giá đỡ, thanh lý ống dẫn, toàn bộ quá trình đâu vào đấy. Muốn để binh lính của ta chuẩn bị kỹ càng tấn công sao? Elisa hỏi. Lâm Kỳ lắc đầu, không dùng, ngươi để cung nội thủ ở ngoài thành chờ tốt, có người trốn tới cứ bắn chết, bọn họ sẽ tự mình đầu hàng. Chính mình đầu hàng? Elisa không tin, thực sự quá hoang đường, nhiều ngày như vậy không thấy, ngươi vẫn là như vậy sẽ chầm gió. Chỉ chốc lát sau, tất cả công tác chuẩn bị hoàn thành, ma tộc chiến sĩ điều chỉnh thử tốt họng pháo góc độ, chỉ có mấy ngày huấn luyện kinh nghiệm tất nhiên không đủ, muốn bách phát bách chúng cần quanh năm suốt tháng luyện tập. Nhưng pháo đài lớn như vậy một mục tiêu, lại lệch ra cũng sẽ không lệch ra đi nơi nào. Elisa rốt cục phát hiện không đúng, Lâm Kỳ cùng binh lính của hắn sau khi chuẩn bị xong tựa hồ không có chút nào tiến lên ý tứ. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng công thành? Nàng nghi ngờ hỏi. Lâm Kỳ gật gật đầu, vạn sự sẵn sàng, có thể bắt đầu. Thế nhưng là nơi này khoảng cách Quan Khâu thành bảo chí ít còn có khoảng cách 2 dặm a. Không có việc gì, khoảng cách không là vấn đề, bắn ra càng xa mới càng có thể thể hiện ma pháp pháo uy lực, đây chính là bắn pháo nghệ thuật a. Lâm Kỳ một mặt thâm trầm đường. Chương 110, pháo kích Ezit là đế quốc thủ tịch đại thần chi tử, thân phận cao quý. Hắn năm nay 34 tuổi, là một tên cấp cao kỵ sĩ. Nhưng kỳ thật đối với hắn mà nói võ lực cũng không phải là toàn bộ, hắn xuất thân tốt, mà lại có đầu não, từ hắn 16 tuổi bắt đầu cứ vì đế quốc hoàng đế hiệu mệnh. Hắn thậm chí thống suất đế quốc tinh nhuệ quân đoàn thứ 3, thủ hạ có hơn 2000 chiến sĩ, tinh nhuệ kỵ sĩ trăm người, cùng cường đại vịnh quang kỵ sĩ. Một tháng trước hắn đã từng xuôi nam cùng ổ sổ công quốc nước vương đệ lén đờ đàm phán, lấy đế quốc chống đỡ hắn trở thành vương quốc chính thống làm lý do, giật dây hắn phản địch. Kế hoạch rất lợi hại thành công, hoàng đế bởi vậy thật cao hứng, tự mình hạ lệnh ban thưởng hắn vàng cùng bảo mã. Nhưng hắn cũng không muốn dạng này, bởi vì mỗi lần giúp hoàng đế làm việc đều bị hắn lương phát lệnh, cứ sợ lúc nào sẽ bởi vì chọc giận hoàng đế mà mất mạng. Ngay tại hơn 20 ngày trước, hắn lần nữa tiếp vào một cái mệnh lệnh, hoàng đế mệnh lệnh hắn xuất lĩnh quân đoàn thứ 3 xuôi nam, lấy phản quân danh nghĩa chiếm lấy Quan Khâu thành bảo, tòa này ổ sổ công quốc Bắc Phương môn hộ. Hắn không biết hoàng đế vì gì coi trọng như vậy cái này phương Nam tiểu quốc, phương Bắc còn muốn đánh trận, bọn họ cần phải tập trung binh lực đối phó Bắc mới là. Nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, không người nào dám làm trái hoàng đế. Hắn tự mình xuất lĩnh đế quốc tinh nhuệ quân đoàn thứ 3, chỉ dùng ngắn ngủi một ngày liền cầm xuống không có chút nào phòng bị Quan Khâu thành bảo, đồng thời thu lại quân kỳ cùng hắn quý tộc cơ sĩ, để tất cả chiến sĩ xóa đi khôi giáp trên đế quốc ngựa trắng chói trang mặt trời hình dáng trang sức ngụy trang thành phản quân. Vì không tiết lộ phong thành, bọn họ giết chết tất cả mọi người, bao quát lao nhân cùng hải tử. Ezit cảm thấy cái căn bản không phải kỵ sĩ cách làm, nhưng hắn không còn cách nào khác. Ngay cả như vậy cũng không lâu lắm Quan Khâu đỉnh trệ tin tức liền bị ổ lìn thủ hộ biết. Cũng may Quan Khâu thành bảo cũng đủ rồi kiên cố, tường thành cũng đủ rồi cao, mà đế quốc quân đoàn thứ 3 tinh nhuệ không là đối phương có thể so sánh được. Hắn để nỗ thủ ở trên cao nhìn xuống ngăn cản tiến công, quân đế quốc đội chế thức phá giáp cường nỗ để không có chút nào chuẩn bị ổ lìn quân đội chịu nhiều đau khổ. Hắn kinh nghiệm phong phú, biết đình viện đại môn khẳng định sẽ bị tinh nhuệ kỵ sĩ bị phá vỡ, sau đó để tất cả kỵ sĩ đều phụ trách giữ vững đình viện, đối phương tinh nhuệ kỵ sĩ phá cửa mà vào, rõ ràng cho là mình là lão hổ, lại phát hiện mình bất quá là ngộ nhập bầy sói cứu non. Tinh nhuệ kỵ sĩ tổn thất về sau, đối phương thế công giảm mạnh, hắn vững vàng giữ vững tường thành, hậu phương còn có đến từ đế quốc tiếp tế, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Về sau đối phương phái ra ăn mặc tiên thạch giáp nặng kỵ sĩ, những kỵ sĩ kia đao thương bất nhập, phổ thông kỵ sĩ căn bản bất lực, ngay từ đầu sát thực cho bọn hắn tạo thành tổn thất, nhưng đối phương căn bản không biết, dưới tay hắn còn có cường đại vịnh quang kỵ sĩ. Tiên thạch tại vịnh quang kỵ sĩ ánh kiếm màu vàng sẫm trước mặt không tầm thường làm ra vẻ dùng. Đối phương lần nữa bị chật vật đánh lui, liên tiếp mấy ngày, bọn họ một mực tại thắng lợi. Theo thời gian chuyển rời, Ezit càng ngày càng có lòng tin, hắn có thể giữ vững tòa pháo đài này, thẳng đến phương Bắc chiến tranh kết thúc, Quan Khâu thành bảo so trong tưởng tượng còn kiên cố hơn, không hổ là phương Bắc trọng yếu pháo đài. Các chiến sĩ cũng lòng tin tăng nhiều, đối phương đã tinh bị lực tấn, không hề có đến tiếp sau binh lực dùng cho tiến công. Đúng vào lúc này, đầu tường lính gác hướng hắn báo cáo. Đại nhân, buổi sáng hôm nay rất kỳ quái, đối phương không có bất kỳ cái gì muốn tấn công ý tứ, bọn họ cung thủ cùng nỗ thủ cũng bắt đầu tập kết, nhưng đều tại hơn 500 bước bên ngoài, không hề có tiến công ý đồ. Bọn họ có lẽ sợ hãi, muốn từ bỏ. Bên cạnh hắn vịnh quang kỵ sĩ nói, hắn gọi Ober, là một vị hơn 50 tuổi lão binh. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại, những cái kia toàn thân kiên thạch kỵ sĩ mới không có công vào trong thành. Có lẽ vậy, nhưng ta luôn cảm thấy bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, dù sao đã kiên trì nhiều ngày như vậy. Ezit có dự cảm, hắn đồng dạng là một tên quan chỉ huy, thân là quan chỉ huy hắn biết tòa thành trì này giá trị. Chỉ cần mất đi tòa thành trì này, từ phương Bắc tiến vào ổ sổ công quốc đất đai về sau liền có thể tùy ý phân binh, lựa chọn con đường khác nhau, đây đối với ổ sổ công quốc tới nói tuyệt đối là cái cự đại thai hoàng ẩm. Húng chi quan chỉ huy của đối phương là mộ quan kỵ sĩ, nghe nói Lục Tháp tiên tri từng vì nàng tiên đoán, nhân vật như vậy hẳn phải biết Quan Khâu thành bảo tầm quan trọng, không phải vậy nàng liền sẽ không kiên trì lâu như vậy. Ổ bờ vẫn như cũ không quan tâm, ngươi nghĩ quá nhiều, dù sao bất lực, trừ từ bỏ bọn họ còn có thể làm sao, ta ngay tại cái, hoàn toàn không cần lo lắng. Ezit cũng không yên lòng, hắn là một cái người cẩn thận, nếu như không phải cẩn thận hắn có lẽ chết sớm tại hoàng đế hỉ nộ vô thường, hắn quyết định đến đầu tường đi xem một chút. Khi hắn leo lên đầu thành thời điểm, mấy tên lính võ trang đầy đủ tận trung cương vị công tác, mặt trời còn chưa tới đỉnh đầu, ban mai chiếu nghiêng vậy hướng đất liền, Quan Khâu thành bảo ở trên cao nhìn xuống, tình huống phía dưới nhìn một cái không sót gì. Phía trước sa mạc ít có màu xanh biếc, tại hơn 500 bước địa phương ổ lỉnh lĩnh cung thủ cùng nỗ thủ bắt đầu tập kết. Muốn có hiệu sát thương chí ít cần muốn tới gần pháo đài 50 bước, khoảng cách xa như vậy hiển nhiên bọn họ không hề có tiến công dự định. Ta liền nói không cần lo lắng, đối diện đã hoàn toàn sợ hãi. Ô vợ không thèm để ý nói. Ezit rốt cục gật đầu, thoạt nhìn là dạng này, nhưng hắn vẫn còn có chút bất an. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy nơi xa sa mạc dương lên lên một trận bụi mù. Không đợi hắn kịp phản ứng phát sinh cái gì, bén nhọn gào thét xẹt qua bên hai, tiếp lấy bên trái đằng trước yên thạch đắp lên tường đồng thoáng chốc vỡ vụn ra, biến thành đầy trời to to nhỏ nhỏ đá vụn, mấy cái đầu tường binh sĩ bị đá vụn đánh trúng kêu thảm ngã trên mặt đất. Tiếp lấy bên tai mới truyền đến nổ thật to âm thanh. Tình huống như thế nào? Ezit trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đầu tường lỗ thủng to lớn còn có ngã trong vũng máu binh sĩ, hắn căn bản không biết vừa mới thoáng chốc phát sinh cái gì. Các binh sĩ hốt hoảng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết phát sinh cái gì. Lúc này đến một tiếng bén nhọn gào thét vang lên, dưới chân hơi chấn động một chút động, góc dưới bên trái rơi kiên dày tường thành trực tiếp bị đánh xuyên. Đá vụn tốc độ cao vẩy hướng đình viện, trong đình viện binh sĩ căn bản không né tránh kịp nữa bị nện chết nện thương một mảng lớn, còn có người đừng đem trận vỡ nát thành thịt nát. Tiếp lấy điếc hai tiếng vang lần nữa từ đằng xa truyền đến. Thánh chủ phù hộ, đến cùng phát sinh cái gì? Ezit hoảng sợ nhìn phía xa, nhưng căn bản nhìn không đến bất luận cái gì địch nhân, gần nhất cung nội thủ tại năm ngoài trăm bước, trừ cái đó ra chống trải sát vách trên căn bản không có địch nhân. Trong đình viện binh sĩ hoảng loạn thành một đống, khắp nơi đều là kêu rên cùng cầu cứu. Bén nhọn gào thét giống như tử thần yên giấc khúc vang lên lần nữa, Ezit trong lòng trì trệ, cách hắn 20 mấy bước lỗ châu mai thoáng chốc bị tiêu diệt, đá vụn tốc độ cao vẩy hướng đình viện binh sĩ, đồng thời đình viện hậu phương pháo đài vách tường bị đánh mặc một cái to bằng cái thất lỗ thủng, bên trong là nhà bếp. Truyền đến đầu bếp tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Địch nhân là người nào? Địch nhân chỗ nào? Địch nhân đến cùng làm cái gì? Ezit cái gì cũng không biết. Nếu như ngay cả những thứ này cũng không biết, bọn họ làm sao tác chiến? Ezit chỉ huy tinh nhuệ quân đoàn thứ 3 chinh chiến nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất cảm thấy như vậy bất lực, hắn quả quyết cắn răng lại khiến, lao ra, nhanh lao ra, tìm ra ngoài thành địch nhân. Đến cùng là ai? Ta đi làm thịt hắn. Tổ vợ hai mắt xuống huyết, tức giận nói, trên người hắn thoáng chốc nhấp nhoáng tối hào quang màu vàng kim nhạt, cái đó là cường đại vịnh quang kỵ sĩ tiêu chí. Đến một tiếng bén nhọn gào thét, Ezit chỉ cảm thấy đạo mạnh mẽ phong cùng hắn gặp thoáng qua, cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Sau đó hắn toàn thân tất cả đều là ấm áp huyết đủ. Vừa mới còn đứng ở bên cạnh hắn Ober, cường đại vịnh quang kỵ sĩ không thấy. Có lẽ nói hắn biến thành khắp nơi vỡ vụn huyết đủ. Ezit toàn thân đang run rẩy, cổ họng như là bị ngăn chặn, nói không nên lời một câu. Chương 111, phá thành Ezit chưa từng như này bất lực. Dưới chân vừa mới xông ra thành động binh sĩ thoáng chốc bị đánh nát thành thịt nát, đùn cắt cùng huyết đủ hỗn hợp nhuộm hồng vết tường, dù cho tinh anh kỵ sĩ cũng không có chút nào khác biệt. Lúc này Ezit đại khái hiểu, đó là một loại kinh khủng biến trình vũ khí, chỉ là nhanh đến ánh mắt khó mà bắt. Cổng thành ngay phía trước đoạt sửa chất gỗ hàng rào cùng chạy đá tùy tiện bị đánh trúng vỡ nát, tường thành liên tiếp đánh xuyên, thậm chí trong đình viện binh sĩ đều khó mà may mắn thoát khỏi, khắp nơi là người bị thương cùng sát chết, khắp nơi là kêu rên cùng cầu cứu. Binh lính bắt đầu sụp đổ, có ít người hoảng sợ hướng tường thành bên ngoài chạy, đều chết tại thủ ở phía xa ổ lỉnh lĩnh cung nô thủ bên trong, hiện tại hắn bắt đầu minh bạch những cung nô thủ đó là làm gì. Mở ra cửa sau, từ cửa sau rút lui. Nhanh, toàn thể lui về đế quốc cảnh nội. Ezit cắn răng lại lệnh. Cứ như vậy tất nhiên sẽ bại lộ thân phận của bọn hắn, nhưng hắn không có cách nào, tiếp tục như vậy nữa binh lính của hắn vẫn sẽ chết. Thân là quan chỉ huy hắn chỉ hy vọng binh lính của hắn có thể chết ít một số, đây là trong chiến tranh còn sót lại nhân tử. Pháo đài một góc lần nữa tại trong tiếng thét gào bị đánh nát, đá vụn bay xuống, pháo đài đông bắc trực tiếp bắt đầu đổ sụp, tường thành đổ sụp, nghiền nát mảng lớn binh lính. Mỗi một lần gào thét đều giống như tử thần đòi mạng cái lệnh, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, đáy lòng rét run. Thu đến mệnh lệnh binh sĩ rốt cuộc tìm được hy vọng sống sót, tranh nhau chen lần phóng tới cửa sau, đổ sụp hòn đá ngăn chặn đường. Rất nhanh bị ba chân bốn cẳng đẩy ra, cầu sinh dục vọng cho bọn họ lực lượng. Rất nhanh, thông hướng đế quốc cảnh nội cửa sau bị tinh nhuệ kỵ sĩ phá tan, Ezit dẫn theo còn thừa nhân mã rút lui về đế quốc cảnh nội. Lúc này sau lưng quan khâu thành bảo đã thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. Quả thực như là ác mộng. Tin tưởng tất cả người đã trải qua cũng sẽ không quên hôm nay tại cái phát sinh cái gì, sự sợ hãi ấy đem bạn tùy bọn hắn một đời. Elisa nhìn phía xa đã tàn phá không chịu nổi, hạt bụi tràn ngập, góc đông bắc đã đổ sụp quan khâu thành bảo. Tại 2 phút đồng hồ trước, nó còn rất tốt đứng thẳng đứng ở đó. Đồng thời hơn 10 ngày đến để cho nàng đại quân thúc thủ vô sách, ngay cả tảng đá kỵ sĩ cũng không thể đối với nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bên trong chiếm cứ số lớn tinh anh kỵ sĩ thậm chí có vịnh quang kỵ sĩ, nhưng chỉ vẹn vẹn là 2 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ về sau nó đã thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ muốn công kích lần nữa, nàng không hoài nghi chút nào tòa kia kiên bảo đều sẽ tùy ý bị đánh sau đó ngã xuống. Cái gì tinh anh kỵ sĩ, vịnh quang kỵ sĩ, không có chút nào tác dụng, bởi vì các nàng là tại 2 dặm bên ngoài phát động công kích. Địch nhân căn bản đều không biết mình đối mặt là cái gì. Là cái này. Bán tháo. Elisa nỗ lực để cho mình biểu hiện được bình tĩnh, tránh khỏi tên kia thật quá đắc ý, nhưng trong lòng là sóng to gió lớn, trên đời này tựa hồ không còn có hắn làm không được sự tình. Làm cái kia ống sắt thả ra ảm đạm ánh sáng màu lam, đồng thời mang theo làm người ù tai tiếng vang thời điểm nàng cứ ý thức được sự tình không giống bình thường. Nhưng đến tiếp sau sự tình so với nàng trong tưởng tượng càng phải ngoài dự liệu, nàng thủ tịch kỵ sĩ cái lúc sau đã trong cơn chấn động nói không ra lời. Những bị đó ống sắt bắn ra đi thiết cầu nhanh đến mắt thường khó mà bắt, chỉ có thể nghe được chúng nó xé rách không khí gào thét thần, chớp mắt thời gian tùy tiện chúng đích 2 dặm bên ngoài tường thành. Sau đó kiên cố tường thành giống như một cái mục tấu táo, tùy tiện bị đánh nát, đánh xuyên. Nàng đều có thể tưởng tượng tại dạng này lực tàn phá kinh khủng phía dưới pháo đài bên trong binh sĩ là một bộ cái gì thảm trạng. Ha 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 ha, thế nào, ta pháo lợi hại đi. Tên kia hai tay chống nạnh, Dương Dương đắc ý quả nhiên thật sự là một chút cũng không thay đổi, nhưng hắn xác thực có đắc ý tư bản, bất luận cái gì chuyện thần kỳ tựa hồ tại hắn nơi này tựa hồ cũng có thể phát sinh. Hừ, cũng không tệ lắm, so ta tưởng tượng bên trong lợi hại một chút xíu. Elisa đánh trả hắn, nhưng ấy lòng lại là triệt để tin phục. Sự tình liền như là tên kia dự liệu đồng dạng tiến hành, quan câu thành bảo địch nhân căn bản không biết công kích tới từ nơi đâu, tại ma pháp pháo đả kích xuống bọn họ bối rối xông ra thành trì tìm kiếm địch nhân, sau đó bị chờ đợi đã cung nô thủ đánh lui. Nhưng lần nữa lui vào thành có thể giống như rơi xuống địa ngục, loại kia gọi là ma pháp pháo đồ vật đã để toàn bộ quan khâu thành bảo thủng trăm ngàn lỗ, chỉ muốn tiếp tục xạ kích sớm muộn sẽ bị phá hủy, chờ ở bên trong chính là chờ chết. Giữa trưa về sau, pháo kích đình chỉ, quan khâu thành bảo không có bất kỳ cái gì phản kháng thanh âm. Hệ lụy xạ phái ra thám báo cẩn thận tiếp cận, xem xét tình huống. Hai phút đồng hồ sau thám báo mừng rỡ chạy về đến báo cáo, toàn bộ quan khâu thành bảo đã không có mưa ai. Địch nhân đào tẩu. Hệ lụy xạ chỉ huy tinh nhuệ kỵ sĩ cùng binh lính, cùng lâm kỳ ma tộc chiến sĩ cùng một chỗ tiến vào tàn phá quan khâu thành bảo. Tất cả mọi người mắt thấy cái này kiên cố pháo đài thời gian ngắn bị đánh xuyên đánh nát rung động sự kiện, nhưng mà chậm rãi tới gần, nhìn thấy những nhuộm đó ở trên vách tường nhỏ vụn huyết đủ, bị hòn đá nghiền ép thảm trạng, khắp nơi tàn khuyết không đầy đủ thân thể lúc mới hiểu thêm, vậy rốt cuộc là chủng nhiều lực lượng đáng sợ. Tất cả binh lính trong lòng đối với không có danh tiếng gì cao lâm lĩnh chủ lập tức kính sợ lên, cái này lĩnh chủ cũng trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu, liền như là hắn cờ đầu lâu xí, thần bí khủng bố. Elisa nhìn lấy tàn phá pháo đài, đá vụn đầy đất đình viện, lung lay sắp đổ tháp lâu trong lòng mười phần rung động. Khoảng cách gần mắt thấy loại này lực phá hoại lúc nàng mới hiểu được, trên đời này đoán chừng không có bất kỳ cái gì một tòa pháo đài có thể ngăn trở tên tiêu pháo. Hắn luôn luôn thần kỳ như vậy ra ngoài ý định. Làm thông soái, Elisa không quan tâm nơi này chết bao nhiêu người, nàng càng thêm quan tâm người đều đi đâu. Cẩn thận tìm kiếm, tra rõ ràng địch nhân đi hướng, chú ý có hay không lộ cột cửa vào. Phía đông tháp lâu có thể sẽ đổ sụp, không muốn đi lên. Elisa không ngừng hạ lệnh, binh lính bắt đầu công việc lù bù lên, khắp nơi tra tìm địch nhân hướng đi. Rất nhiều trong thành bảo khả năng tồn tại bí ẩn lộ cột, cái đó là chứa đựng lương thực cùng tránh né địch nhân hy vọng cuối cùng, đương thành phá đi về sau, lĩnh chủ có thể sẽ mang theo người nhà cùng thân tín trốn ở lộ cột bên trong, chờ đợi địch nhân rời đi. Quan câu rất có thể tồn tại như thế lộ cột. Chỉ chốc lát binh lính liền phát hiện tung tích của địch nhân. Đại nhân, cửa sau bị phá tan, bọn họ từ pháo đài cửa sau đào tẩu, nhìn dấu chân rất nhiều người, chí ít có hơn mấy trăm. Một sĩ binh vội vàng hồi báo hắn tra tìm đến manh mối. Hệ lụy xạ sững sờ, cửa sau. Đây không phải là thông hướng đế quốc biên quan đường à? Nàng tựa hồ ý thức được cái gì, nhìn Lâm Kỳ một chút. Lâm Kỳ gật gật đầu, 89/10 là, trừ đế quốc cũng không ai có thể ra nhiều người như vậy. Hệ lụy xạ ngưng trọng hạ lệnh, để dạ tiêu đến bầu trời, ta muốn biết bọn họ qua đế quốc biên quan không hề có. Bên trong một cái toàn thân mặc hắc bào, quấn quanh lấy màu xám vải, thậm chí mặt ánh mắt đều không lộ ra thấp bé bóng người gật gật đầu, sau đó rời khỏi pháo đài. Lâm Kỳ ý thức được khả năng này chính là trong truyền thuyết thần bí học giả. Chỉ chốc lát, pháo đài bên ngoài màu đen chim khổng lồ vai hùng ánh phát, hét dài một tiếng xông lên thiên không, thấy Lâm Kỳ không ngừng hâm mộ. Chương 112, Ệ Mỹ Lỷ kế hoạch Ệ Mỹ Lỷ rốt cục phát hiện vấn đề, bọn này quái dị người so với nàng trong tưởng tượng cường đại chẳng hay gấp bao nhiêu lần. Trên đường thấp bé người áo đen thả phóng ma pháp đem một mảnh vũng bùn biến thành có thể thông qua cứng rắn đất bằng, khi đó nàng mới bị cái kia mênh mông ma lực ba động rung động. Đại pháp sư cùng lao sư của nàng giống nhau như lúc tinh thần lực ba động. Mà đen như vậy vào người nhỏ bé tại bọn họ trong đội ngũ chí ít có 3 cái. Bọn họ chỉ có vài trăm người, lại có 3 cái đại pháp sư. Bọn họ đến cùng là ai, đến từ nơi đâu, vì cái gì? Những vấn đề này tại trong óc nàng không ngừng bồi hồi, nàng cũng ý đồ hỏi tham gọi là Gladys dẫn đầu nữ hải, nhưng không có đạt được bất luận cái gì đáp án. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo cao cấp pháp sư thân phận tại trước mặt bọn hắn không đáng kể chút nào. Ngay từ đầu nàng coi là đối phương muốn tiến công lục tháp chỉ là vô chi đàm thiếu, nhưng hiện tại xem ra, cái kia rất có thể không chỉ là một lời đàm thiếu. Nàng tuân thủ ước hẹn, tại lục tháp bên ngoài thành trấn biên giới vì bọn họ cung cấp chỗ ở, cung cấp thực vật, đồng thời cho bọn họ chiến mã để đổi lấy tính mạng của mình. Nàng từng nghĩ tới báo thù, nhưng thực sự quá không lý trí. Mấy ngày giải về sau, Ệ Mỹ Lì phát hiện những người này cường đại đến vượt qua tưởng tượng của nàng. Ệ Mỹ Lì thường xuyên quan sát bọn họ, phát hiện mỗi ngày đều sẽ có người ra ngoài, sau đó bốn phía tìm hiểu tin tức, sau đó sẽ có nhiều người hơn trở về. Bọn họ tựa hồ tại tìm kiếm vật gì đó, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì động tác khác. Bọn họ đại đa số thời điểm một mực đợi tại trong doanh địa, đối với hết thể sự vật đều tựa hồ hết sức tò mò. Nàng bị ép thể cái gì hiệu trung đại thống soái, tuy nhiên nàng hoàn toàn không biết cái gọi là đại thống soái đến cùng là ai, nhưng nếu như có thể thống ngự bọn họ cường đại như vậy đội ngũ, vậy khẳng định vô cùng có quyền thế đi. Cũng chính là bởi vì nàng thể hiệu chung bọn họ đại thống soái, sở dĩ những người này tựa hồ đối với chính mình không hề có lý, nàng có thể thường xuyên xuất nhập bọn họ doanh địa. Nhưng chứng kiến hết thảy để cho nàng càng thêm giật mình. Không chỉ là đại pháp sư, dù cho những lớn nhất đó phổ thông cao đại chiến sĩ cũng cường đại như vịnh quang kỵ sĩ. Trên người bọn họ tối ánh sáng màu đỏ như là vịnh quang kỵ sĩ ám kim sắc vịnh quang. Trên trăm vịnh quang kỵ sĩ, thậm chí càng thêm cường đại. Nàng chấn kinh đến tột đỉnh, đế quốc tất cả vịnh quang kỵ sĩ cùng rõ ràng kỵ sĩ cộng lại đại khái cũng chính là như vậy số lượng. Nàng càng ngày càng hiếu kỳ liên quan tới thân phận của những người này, đồng thời đối với có thể thống ngự thống soái của bọn họ đến cùng là ai đồng dạng hiếu kỳ, nhưng nàng bị ép thể sự tình quyết không thể cứ tính thế nào. không quản có bao nhiêu khó nàng tuyệt đối sẽ giết chết bọn hắn đại thông soái, giải trừ cái kia nàng vì mạng sống mà phát hạ khuất nhục lời thề. Lúc này nàng có tốt hơn ý nghĩ, nếu như bọn họ đem mình làm người một nhà, như vậy phải chăng có thể sử dụng bọn họ đây? Nếu có trợ giúp của bọn hắn, đánh hạ có gì sở thành bảo đều sẽ dễ như trở bàn tay, chúng cường đại cỡ nào chiến sĩ, cao hơn tường thành người khổng lồ, thậm chí có đại pháp sư trợ giúp. Tiến vào doanh địa, xuyên qua sân huấn luyện, Emily rất nhanh chủ trướng bên trong Gladys, nàng vẫn như cũ như vậy thanh thuần mỹ lệ, nàng đang cho thủ hạ chiến sĩ phân công nhiệm vụ. Tổ thứ nhất hướng nam tìm, lần này có thể đi được càng xa một chút. Tổ thứ hai đi đông bắc phương hướng, tổ thứ ba hướng bắc, xuyên qua lục tháp dọc theo bờ sông đi. Nhớ kỹ nếu như gặp phải nhân loại thái độ thân mật một số, đừng chọc trên phiền vãi không cần thiết. Nếu có bất cứ tin tức gì lập tức trở về báo, gặp được các huynh đệ khác tỷ muội liền đem bọn hắn mang tới, liền nói ta tại cái này. Những cao lớn đó giáp đen chiến sĩ gật đầu sau đó rời khỏi lều vải, lúc này Gladys mới nhìn hướng nàng. Tuy nhiên đồng dạng là nữ tính, nhưng Gladys ánh mắt để cho nàng mười phần không thoải mái, nhìn như đơn thuần dễ thương lại tràn ngập xâm lược tính, để cho nàng cảm giác mình bị nhìn xuyên, đối phương phảng phất tại thưởng thức một kiện vật phẩm. Người xinh đẹp như vậy đại thống soái nhất định sẽ rất hài lòng. Gladys mở miệng. Nhưng loại này khích lệ để Emily rất lợi hại lấy tiếp nhận. Nàng không thuộc về người nào, nàng chính là nàng chính mình, nàng là chinh phục giả huyết mạch, thái dương chi tử, nàng mới không phải vì để cái gì đáng chết đại thống soái cao hứng mà tồn tại. Tạ tạ. Nàng cứng rắn nói. Các ngươi có phải hay không đang tìm kiếm cái gì, có lẽ ta có thể giúp một tay, phiến khu vực này ta biết rất nhiều người. Không dùng, ta có thể xử lý những chuyện này, giờ chẳng qua chỉ là nhìn dáng vẻ của ngươi cần muốn trợ giúp chính là ngươi đi. Dễ dạ đế không chút nào che giấu vạch trần nàng. Emily không nghĩ tới đối phương xem thấu nàng đến ý đồ, cũng không che giấu nữa, ta xác thực cần muốn giúp đỡ. Bất quá ta cho rằng cái đó là đối với chúng ta đều có trợ giúp kế hoạch, cũng không phải là đối với ta có lợi. Đây là một cái cả hai cùng có lợi kế hoạch, ngươi có lẽ có thể suy tính một chút. Gladys nhìn kỹ mặt của nàng, sau đó chợt chậm miệng, ngươi vì cái gì có thể trở lên xinh đẹp như vậy đâu, nếu như ngươi đại thống soái không thích ta làm sao xử lý, nhưng ta đến không nên xuất phát từ tư tâm không đem ngươi mang cho đại thống soái. Emily có chút tức giận, ngươi có nghe ta nói không? Gladys nhẹ nhàng xoa bóp cằm của nàng, đương nhiên, ngươi tiếp tục. Ngươi. Emily cảm giác mình nhận vũ nhục, nhưng vẫn là chịu đựng lửa giận nói. Ở chỗ này phía đông bắc có một tòa thành trì, nơi đó đất đai phì nhiêu, cây rong béo khỏe. Nếu như có thể đánh hạ nó ta liền có thể trưởng khống nơi đó, mà các ngươi đem thu hoạch được một cái có thể vĩnh cửu sinh tồn gia viên. Ta sẽ dành cho các ngươi đất đai cùng quyền lực, đồng thời làm người giúp đỡ bọn ngươi kiến thiết gia viên của mình. Gỡ lại định nghĩ đến, cười khanh khách nói, chúng ta tại sao phải giúp ngươi đâu, ta có thể nhẹ nhõm cầm xuống nơi đó sau đó đem nó xem như gia viên của mình cũng giống vậy. Emily hất cằm lên, bởi vì các ngươi cần ta không chút nghi ngờ các ngươi có thể cầm xuống nơi đó. Nhưng là người ở đó dân, thế giới này người căn bản sẽ không nhận cùng các ngươi thống trị, khi đó các ngươi chỉ sẽ trở thành một đám phi pháp cường đạo, toàn bộ thế giới vẫn sẽ đối địch với các ngươi. Mà ta là đế quốc hoàng thất, nếu như ta trở thành người thống trị thuận lý thành trương, đến lúc đó dựa vào sự giúp đỡ của ta các ngươi mới có thể an ổn sinh hoạt tại cái kia, ta có thể bảo chứng quyền lực của các ngươi. Vợ lại đi nắm nàng tinh xảo không ạ, bóng ngược cái cằm, ngươi rất lợi hại thông minh. Sau đó đột nhiên túi đầu nhẹ nhàng hôn một chút nàng đôi môi đỏ thắm, Emily sững sờ một chút, hoàn toàn phản ứng không kịp, sau đó toàn bộ mặt đều màu đỏ. Nàng bối rối lui lại giận dữ mắng mỏ, ngươi đang làm gì? Ngươi quá vô lễ. Ta thay đại thống soái thử một chút cảm giác, tổng thể hài lòng. Dễ dạ đế không thèm để ý chút nào mà nói, không thể không nói ngươi rất lợi hại thông minh, đồng thời thành công thuyết phục ta. Ta tiếp nhận đề nghị của ngươi, làm ngươi xuất binh thời điểm ta sẽ dành cho ngươi trợ giúp. Nhưng là sự tình đầu tiên nói trước, chiến sĩ của chúng ta chỉ nghe từ mệnh lệnh của ta, ngươi không có quyền ra lệnh bọn họ. Emily sắc mặt đỏ lên, liếc nhìn nàng một cái, che đôi môi rời khỏi doanh trướng. Tâm nhảy không ngừng, nàng cảm giác mình tại Gladys trước mặt hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Cho dù nàng là đế quốc hoàng thất, là chinh phục giả huyết mạch, hai người tuổi tác đến không sai biệt lắm, thật là đáng chết. Nàng cũng có kế hoạch của mình, một khi mượn nhờ lực lượng của bọn hắn đánh hạ có gì sở thành bảo, cứ theo Gladys trở mặt, nàng có 500 màu bạc kèn lệnh kỵ sĩ, quyết không thể thần phục tại dưới dâm uy của nàng. Chương 113, Khải Hoàn Dạ tiêu hắc vũ như áo, đón gió mà đi, chúng nó dương cánh bay cao, báo cắt vô pháp ngăn cản. Hai cánh trải ra, bay lượn vạn lý cao gạo trên không trung, tuyệt đối không phải nói ngoa, Lâm Kỳ tự có phán đoán, chúng nó phi hành độ cao chí ít vượt qua 3 mét. To lớn đen nhánh thân thể trong ánh mắt chỉ có một cái nhỏ xíu. Vạn mét không trung a. Thật khiến cho người ta hâm mộ, cao lâm khí cầu chỉ có thể bay mấy trăm mét, ngàn mét phía trên khí lưu không ổn định, khí cầu quá mức nguy hiểm. Nhưng những thứ này màu đen đại điểu, nhẹ nhàng dương cánh, lên như diều gặp gió chính là vạn mét, như là thương ưng kề kề, nhân loại chỉ có thể ngựa nhìn chúng nó cao tưởng thiên không anh hùng. Lâm Kỷ cũng lúc này cũng chú ý tới thần bí học giả là như thế nào theo dạ tiêu câu thông, hắn dùng chính là tam sắc cờ lệnh tử, lục, màu đỏ, tím. Tam sắc lá cờ tam giác phân bố. Thần bí học giả không ngừng thay đổi nó nhóm thứ tự dùng cái này truyền lại tin tức, nói cho Dạ Tiêu mệnh lệnh. Dù cho vạn mét trên không trung, Dạ Tiêu vẫn như cũ có thể rõ ràng phân biệt thần bí học giả tam sắc cờ xí rất nhỏ cải biến, quả thực khủng bố đến cực hạn. Lâm Kỷ càng xem càng tâm động, đây chính là tự mang chính xác định vị, di động năng lực vô địch không trung máy bay ném bom a. Thần bí học giả toàn thân áo đen, màu xám vải đi bao quát toàn thân bao quát bộ mặt, xác thực rất lợi hại thần bí. Lâm Kỷ nghe nói bọn họ không chỉ có thể thuần dưỡng Dạ Tiêu, càng biết rất nhiều thần bí bí thần bí thuật, nói thí dụ như nguyên rủa thuật, cổ thuật các loại. Ở mức độ rất lớn Lâm Kỳ cũng không tin, càng là thiếu biết rõ càng là thần bí, mà càng là thần bí cứ càng dễ dàng tin đồn, các loại lời đồn cùng tin tức truyền lại quá trình bên trong gia công sớm khiến cho chân thực cùng truyền thay nhau khác rất xa, cả hai không thể cơ đũa cả nắm. Rất nhanh, thần bí học giả thu lại hai màu cờ xí, duy thừa lục cờ, dạ kiêu bắt đầu hạ xuống, vạn mét không trùng xoay quanh mà xuống, chậm rãi rơi vào lục cờ xung quanh, thân hình khổng lồ bay nhảy cự hình vũ rực rơi xuống đất, giơ lên đẩy trời cho bụi. Rất nhanh, thần bí học giả xuyên qua cho bụi đi tới, hễ lì xa sớm đã không kịp chờ đợi. Bọn họ hết thể ngàn người khoảng trường, đã xuyên qua đế quốc chẳng gác, không có bất kỳ cái gì trở ngại đại nhân. Thần bí học giả mở miệng thời điểm Lâm Kỳ mới phát hiện nàng là nữ nhân, âm điệu cùng người phương nam có khác biệt, cao âm càng thẳng, rất lợi hại kỳ lạ. Hễ lì xa nhíu mày, không muốn nhất phát sinh tình huống hay là phát sinh, bọn họ quả nhiên là quân đế quốc đội, đế quốc đã hướng chúng ta khai chiến sao? Chuyện sớm hay muộn, thiên phú của ta trực giác đã sớm nói cho ta biết, đế quốc sẽ xuống tay với công quốc. Lâm Kỳ bổ sung, trong lòng suy nghĩ hắn chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, hắn muốn cho rằng đế quốc lại ở kết thúc phương bắt chiến tranh mới xuất hiện bình, bởi vì thế giới cũ chính là như thế. Nhưng trong cõi u minh tựa hồ sinh ra một ít biến hóa, thế giới bắt đầu thay đổi có chút vi diệu không nhất trí, tuy nhiên đâu có nhiều. Sớm biết ngươi còn không nói cho ta. Hệ lụy xạ bất mãn. Lâm Kỳ không làm, rõ ràng là ngươi nói tốt muốn xuôi nam xem ta, ta chờ ngươi đến sẽ nói cho ngươi biết, kết quả ngươi lỡ hẹn, hiện tại có ý tốt quay lại đầu thương tới nói ta. Hệ lụy xạ cười giả dối. Vậy ta lần sau đi xem ngươi ngươi còn có thể đưa ta một môn ma pháp pháo. Không có, ma pháp pháo khai không bán ra, nhưng ngươi ta cảm thấy có thể cân nhắc giao dịch. Lâm Kỳ như có điều suy nghĩ. Hệ lụy xạ rất lợi hại hưng phấn, làm sao giao dịch? Ngươi không nói đùa ta. Lâm Kỳ gật đầu, nếu như ngươi nguyện ý bán mình đưa cho ta, ta có thể cân nhắc. Lời còn chưa nói hết, hệ lụy xạ mã dựa đi tới, đã củ cải nhất ước, củ cải bất vi sở động, không hề có bởi vì chấn kinh đem Lâm Kỳ quẳng xuống mã, nàng đã xưa đâu bằng nay. Ha 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 ha. Lâm Kỳ cười đắc ý, hệ lụy xạ ửng đỏ mặt mũi này lườm hắn một cái. Nhưng nguy hiểm cũng không có kết thúc, Lâm Kỳ cảm giác lưng mát lạnh, quay đầu nhìn thấy Alan. Hữu Chính không có tiếng tăm gì nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn, Lâm Kỳ vội vàng ngừng cười âm thanh, chẳng biết tại sao, hắn lúc này cảm giác hai mặt thụ địch, toàn thân rẽ run. "Tốt à, không đùa giỡn với ngươi, kỳ thực ma pháp pháo ta đưa ngươi hai môn đều có thể, nhưng mấu chốt là các ngươi dùng không." Lâm Kỳ buông tay, xác thực nếu như đối phương là hệ lụy xạ lời nói Lâm Kỳ càng hy vọng đưa cho nàng hai môn để cho nàng tốt hơn bảo vệ mình. Nhưng trừ Lâm Kỳ không ai có thể kích phát ma pháp pháo, đó là cái vấn đề lớn. Loại này pháo dùng ma pháp thạch bên trong ma lực kích phát, mà bây giờ chỉ có ta có thể viễn trình dẫn phát ma lực, chờ ngày nào ta giải quyết vấn đề này, làm cho ma pháp pháo tùy ý kích phát ta cứ đưa người hai môn. Lâm Kỳ một bên nói một bên nghĩ, đây đúng là trước mắt cấp thiết nhất vấn đề. Hệ lụy xạ hai mắt sáng ngời, miệng hơi cười, thật, ngươi cũng không thể đổi ý. Đương nhiên sẽ không, ta nói được thì làm được, cái hai khẩu pháo liền xem như xính lễ, đến lúc đó ngươi cứ gả tới đi, ha 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 ha. Lâm Kỳ cười lớn nói, cùng hệ lụy xạ hắn luôn có thể không chút kiên kỵ nói đùa, không chút nào dùng bận tâm. Hệ lụy xạ muốn đá củ cải. Củ cải rất lợi hại vô tội liếc nhìn nàng một cái, nữ nhân cần gì khó xử nữ nhân, hệ lụy xạ dừng chân, sắc mặt đỏ lên, ngươi nghĩ hay lắm, hai môn, coi như 20 môn ta. Ta cũng muốn suy nghĩ một chút. Nàng tựa hồ đùa giỡn nói, sau đó rục ngựa mà đi, Lâm Kỳ vội vàng để củ cải ra tốc, đuổi theo ngựa của nàng. Chiến tranh kết thúc ra ngoài ý định, hệ lụy xạ cũng suýt xoa không thôi, các nàng khổ cực tấn công hơn 10 ngày, ô lì linh thêm rổ kỳ linh hết thảy 5.000 khoảng trường binh lính, thương vong ngàn người khoảng trường, không có chút nào bất luận cái gì hiệu quả. Nhưng mà tên kia đến về sau, hắn chỉ đem hơn 40 người, hơn 50 con ngựa, ngắn ngủi mấy cái khắc đồng hồ cứ kết thúc chiến đấu. Hệ lụy xạ cũng bắt đầu hoài nghi cố gắng của mình có phải hay không không hề có tác dụng, người so với người làm người ta tức chết, tên kia sắc thực quá trêu tức nàng, để cho nàng tất cả nỗ lực đều có một loại cảm giác bất lực, phản phất hết thảy tất cả đều là uổng phí, hết thảy tất cả đều là không hề có tác dụng cửa hàng. Chỉ đợi hắn đến, vầng sáng ra thân, kịch vui tiến vào cao trào, sau đó địch nhân thoáng chốc thành phá binh bại, so bất luận cái gì anh hùng cố sự càng thêm anh hùng. Tất cả binh lính đều lấy hắn làm nạo. Các loại phiên bản liên quan tới Cao Lâm lĩnh chủ làm sao tùy tiện đánh hạ quan Khâu thành bảo cố sự trong quân đội lưu truyền, binh lính thỉnh thoảng làm bộ đi ngang qua hoặc là lung lay tương vọng, đều muốn thấy một lần cờ đầu lâu xí lĩnh chủ tư thế anh hùng. Rõ ràng chính là cái ngốc đại cá tử, tại binh lính truyền thay nhau bên trong thế mà biến thành dáng người vĩ ngạ, lực lớn vô cùng. Thậm chí có hắn một quyền đấm chết rổ kỳ lĩnh chủ dưới hông chiến mã cố sự, miêu tả đến sinh động như thật, cũng không biết là ai tin đồn thất thiệt sau đó biên soạn lưu truyền. Tóm lại tên kia đắc ý đến không được, hệ lụy xạ dở khóc dở cười. Chờ khải hoàn thời điểm, liên quan tới Cao Lâm lĩnh chủ vĩ đại sự tích đại khái sẽ như cùng một trận gió, truyền khắp toàn bộ công quốc phương Bắc, sau đó một đường hướng Nam. Đến lúc đó cái đuôi của hắn chẳng phải là muốn bệnh đến bầu trời. Tưởng tượng khi đó hắn dáng vẻ đắc ý, hệ lụy xạ nhịn không được bật cười, chẳng biết tại sao, nàng rõ ràng không thích ngạo mạn hạng người, nhưng lại ưa thích hắn dáng vẻ đắc ý, hệ lụy xạ cũng bắt đầu không hiểu rõ chính mình. Sau 3 ngày, chiến dọn dẹp, người chết trận hơn 300 người, người bị thương hơn ngàn, chiến sĩ thông thường ngay tại chỗ an táng, quý tộc kỵ sĩ sớm có người nhà phái người thu hồi hải cốt. Đại quân khải hoàn, dạ kiêu cờ sau theo sát màu lót đen cờ đầu lâu xí, bất kỳ người nào đều không thấy dị nghị. Chương 114 mời chào công tượng Cao Lâm lĩnh chủ danh tiếng tới so với người nhanh, làm Lâm Kỳ bước vào ổ lìn thành bảo khu vực thời điểm hắn mới hiểu được thanh danh này vì hắn mang đến cái gì. Chiến tranh thắng lợi, bất bại mộ quan kỵ sĩ lần nữa vì nhân dân mang đến thắng lợi, như cùng nàng trước đó dày lì quả quyết. Nhưng cũng không chỉ là thắng lợi, cùng một chỗ vận trả lại còn có binh lính danh sách tử trận, vài trăm người chết tại tha hương, đông đảo kỵ sĩ anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ, Quan Khâu Linh thành một vùng phế tích, pháo đài đã cầm xuống, nhưng người ở đó bị binh lính đế quốc giết sạch, xung quanh chỉ còn lại lẻ tẻ thôn xóm. Binh lính đế quốc đầu bị cắm ở mâu nhọn trên, dựng nên ở cửa thành bên ngoài thị uy, về sau quả đen sẽ mổ bọn họ, từ ánh mắt bắt đầu. Sự tình không hề có kết thúc, Dỗ Ký Linh trọng binh đoán chừng đã bắt đầu tập kết, lĩnh chủ trong lúc có mâu thuẫn lúc có thể hướng cái khác lĩnh chủ phát động chiến tranh, quốc vương có quyền khuyên giải nhưng không có quyền ngăn cản. Nhưng có rất ít mâu thuẫn có thể đạt tới cần phải dùng chiến tranh giải quyết cấp độ, mười mấy năm qua đều không thấy, tối đa cũng chính là quyết đấu. Lần này hiển nhiên Dỗ Kỳ bá tức sinh lửa giận công tâm, hắn thế tất yếu Lâm Kỳ tánh mạng. Theo lý mà nói loại chuyện như vậy phương tức xử lý bình thường là giao ra Lâm Kỳ, hoặc là an bài một trận quyết đấu đến quyết định vận mệnh của hắn, sinh tử phó thác cho trời, dù sao một cái trấn nhỏ lĩnh chủ không lớn không nhỏ, không đáng người thủ hộ làm to chuyện. Nhưng lẽ lì xạ hiển nhiên thiên vị lấy hắn, hoặc là bảo hoàn toàn siêu việt thiên vị, loại này thiên vị để Dỗ Kỳ càng thêm nổi nóng. Ngươi thật muốn vì ta cùng Dỗ Kỳ khai chiến sao? Lâm Kỳ hỏi, trong lòng của hắn kỳ thực rất lợi hại cảm động. Không phải vậy đâu, đem ngươi giao cho Dỗ Kỳ, tùy ý hắn xử trí. Lì xạ hỏi, sau đó nàng tiếp lấy giải thích, còn có, ta cũng không phải vì ngươi, ta là vì danh dự của ta, chẳng một ai có thể tùy ý đụng đến ta lĩnh chủ, đây là người thủ hộ uy nghiêm. Nếu như đánh thắng chiến tranh, ta có thể chiếm cứ thổ địa của hắn vì chính mình hợp pháp tất cả ạ. Lâm Kỳ hỏi, tính hợp pháp ở cái thế giới này rất trọng yếu, quý tộc công xuống một miếng lãnh địa cứ gọi là thống trị, căn cứ thần thánh truyền thống, chư thần răng dạy. Nhân dân nguyện ý nghe từ, đồng thời nộp thuế. Nếu như thổ phỉ lưu manh chiếm cứ một vùng cứ gọi phi pháp chiếm hữu, nhân dân sẽ phản đối, tất cả lên mà công chi. Muốn trường trị cửu an, bất kỳ địa phương nào cũng không thể tùy ý làm loạn. Trừ phi một ngày kia, nhân dân tán đồng sự thống trị của hắn, hắn có thể tự thành nhất quốc, khi đó vô luận như thế nào hướng ra phía ngoài khuyết trương đều sẽ trở nên hợp lý hợp pháp. Không, vương quốc lĩnh chủ ở giữa chiến tranh không có hợp pháp chiếm lấy người khác lãnh địa. Hệ lì xạ lắc đầu, sau đó vừa cười nói, nhưng lĩnh chủ có quyền không đình chiến, ngươi hiểu ý của ta không? Hệ lì xạ nói đến mịt mờ, nhưng Lâm Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, không có quyền trực tiếp chiếm lấy, nhưng có quyền không đình chiến. Ý tứ chính là không cho cử đánh, đánh tới cho mới thôi. Một mình chiếm lấy cũng không hợp pháp, nếu như cái khác lĩnh chủ cắt nhường vậy liền hợp pháp. Nói trắng ra nếu như đem đối phương lĩnh chủ đánh sợ, nhưng lại cự tuyệt ngừng chiến, vậy cũng chỉ có cắt đất cầu hòa. Lâm Kỳ nóng lòng muốn thử, Cao Lâm đối với hắn mà nói hay là quá nhỏ, chủ yếu nguồn kinh tế cũng chỉ có quan sát. Hắn muốn tiếp giáp Cao Lâm Tùng Lĩnh Lĩnh, cái kia thuộc về Dỗ Kỳ thủ hộ, thừa thai bóp tuổi, mà lại có một tòa có thể chống cự Tây Bắc Dỗ Kỳ gia tộc pháo đài. Hệ lì xạ tựa hồ minh bạch hắn suy nghĩ gì, cảnh cáo nói, ta biết ngươi có ý đồ gì, nhưng là Dỗ Kỳ gia tộc không thể khinh thường, nếu như toàn bộ động viên chí ít có thể có hơn vạn binh lính, hơn nữa còn có tảng đá kỵ sĩ, muốn chú ý cẩn thận. Ta sẽ lãnh binh xuôi nam, tại ta đại quân đến trước đó ngươi mình không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nàng ngôn ngữ lo lắng, sợ Lâm Kỳ không nghe, lại lần nữa lặp lại một bên. Vâng vâng vâng, ta biết, cùng ta mẹ một dạng. Lâm Kỳ cắt ngang nàng, nhưng trong lòng ấm áp. Hắn đương nhiên không đốc, Cao Lâm nếu có một tòa 30 xích kiến thành, phối hợp vong linh quân đội, ma pháp áo, ma tộc chiến sĩ, hắn có 8 thành 5 chắc chống cự hơn bạn đại quân. Nhưng Cao Lâm không có cái gì, cao hơn cái mũi tưởng thành đều không, đại quân vừa đến có thể tứ phía tiến công, hắn có hơn 200 tử linh chiến sĩ, mười mấy cái ma tộc chiến sĩ, ba môn ma pháp áo, muốn giữ vững không có khả năng. Nhưng Lâm Kỳ cũng không phải là không nắm chắc bài, nếu như thời gian cho phép, hắn có xi măng, có công tượng, kiên thành có thể trong thời gian ngắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, ma pháp pháo có thể không ngừng chú tạo, tử linh chiến sĩ mỗi ngày đều đang gia tăng. Hắn thiếu chỉ là thời gian. Dù kỳ bá tức nếu như dám đến vậy liền để hắn tới đi, Lâm Kỳ không hề có hơn bạn đại quân, nhưng là hệ lì xạ có, hệ lì xạ không có cách nào công phá kiên thành nhưng là Lâm Kỳ có thể. Một khi hắn dám xuất binh, Lâm Kỳ ít nhất phải đem Tùng Lĩnh Lĩnh đặt vào chính mình bản đồ. Mấy ngày hành quân bên trong Alan. Hiệu đối với Lâm Kỳ cùng Nghệ Lì Xạ thân mật bất mãn hết sức, tùy thời tùy chỗ đi theo Lâm Kỳ quảng trường, nhưng mỗi lần Lâm Kỳ cùng Nghệ Lì Xạ tâm tình nàng đến không chen lời vào, trên đường đi gương mặt tất cả đều là tròn vo, giống như là hai cái hẹp hỏi bóng. Khi bọn hắn đến Ô Lìn Thành Bảo lúc Lâm Kỳ quả thật bị rung động, so với bẹn dạ vị ạ thành bảo, Ô Lìn Thành Bảo càng cao lớn hơn cùng hiểm yếu, nó đứng lặng tại vượt qua bách xích đoạn nhai phía trên, lên núi con đường tại pháo đài hậu phương, đại đạo bằng thẳng, thành trấn cùng thôn trang ở ngoại vi bảo vệ lấy nó, nơi này rõ ràng càng thêm phồn hoa cùng ngay ngắn trật tự. Quân đội xuyên qua thành trấn lúc, đông đảo chúng đích đều tại vây xem, mọi người đem tiên diễm hoa tươi hiến cho chiến sĩ, hoan hô vì bọn họ đưa tới vòng hoa. Ô Lìn quý tộc san sát cờ xí tại phía trước nhất mở đường, dẫn đầu là hệ lì xạ, nhìn dạng tiêu cờ, sau đó là Cao Lâm cờ đầu lâu, về sau cờ xí đủ loại. Lớn nhất ngạc nhiên là Lâm Kỳ phát hiện thật nhiều người trong miệng hô to tên của hắn, có người tại tán tụng chiến công của hắn, phá thành người bờ dễ vỉn tức sĩ, cha đạp rổ kỳ bá tức chiến sĩ anh dũng, quan câu thành bảo đánh nát người, khô lâu tức sĩ, mọi người tranh nhau tiến lên. Hô to các loại tặng cho hắn ngoại hiệu, lúc này Lâm Kỳ mới hiểu được, cái toàn là nói hắn. Hắn lúc nào thay đổi như bức như vậy? Lâm Kỳ không biết, giờ chẳng qua chỉ là rất lợi hại dễ chịu, có người khen tự nhiên dễ chịu. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc, hệ lì xạ muốn cử hành thịnh đại tiệc ăn mừng sẽ, còn nhiều lần cảnh cáo hắn, nếu là hắn dám đi trước cứ tuyệt giao. Lâm Kỳ rất muốn hỏi nàng tuyệt giao tính là gì giao, sợ bị đánh hay là nhịn xuống. Quân đội của hắn cùng tại Ô Lìn thành bảo ngoại trú châm 3 ngày tầm đó, nhưng khi bọn hắn vừa mới hạ trại, không ngừng có người cầu kiến, hoặc là có chút nổi danh kỵ sĩ, hoặc là chiến sĩ trẻ tuổi, đều hy vọng tại hắn dưới trướng hiệu lực. Lâm Kỳ kinh ngạc đến ngây người, cái tính là gì, một ngày kia hắn cũng phong quang như Tào Mạnh Đức, hiện tại lực sĩ dồn dập chủ động đến cửa sao? Đáng tiếc Lâm Kỳ không cần võ lực, bọn họ căn bản không biết, Lâm Kỳ mang tới 40 mấy ma tộc chiến sĩ đã cường đại có thể làm toàn bộ ổ sổ công quốc cao tầng võ lực. Ở trong mắt người bình thường bọn họ chỉ là cường tráng một số, a Lâm Kỳ muốn là công tượng, đây mới thực sự là bà bối. Sau đó hắn dứt khoát bàn tiếng, tất cả công tượng, vô luận là thợ đá, thợ mộc, thợ rèn, chỉ cần có thể tại dưới trướng hắn hiệu lực, đồng thời tại Cao Lâm công tác, đều muốn thu hoạch được phong phú thù lao. Hắn hiện tại như sấm bên tai danh tiếng tăng thêm kim tiền dụ hoặc, Lâm Kỳ tin tưởng nhất định có thể mời chào số lớn công tượng. Chương 115, chinh phục thế giới chỉ dùng 2 ngày, Lâm Kỳ mời chào 50 tên công tượng, những thứ này công tượng phần lớn ổ lỉnh thành bảo xung quanh thành trấn, cũng có ngoại lai ở chỗ này lăn lộn phần cơm. Đối với cái này Lâm Kỳ thật cao hứng, những thứ này công tượng có thể nhanh chóng bổ sung đến Cao Lâm mỗi cái trống chỗ, bọn họ đều là báu vật, chỉ là ở cái này dã man niên đại mọi người đối với loại giá này đáng giá nhận biết cũng không rõ ràng. Cao Lâm lĩnh chủ ở trong mắt người khác cũng bởi vậy thay đổi kỳ quái. Một cái không thu nhận mạnh đại kỵ sĩ, lại một lòng mời chào công tượng lĩnh chủ, là ai đều cảm thấy kỳ quái, thợ rèn có lẽ có thể chế tạo một thanh kiếm tốt, nhưng những người khác căn bản không đáng một cái lĩnh chủ tự mình mời chào, nhưng Lâm Kỳ cảm thấy rất đáng. Hắn hiểu thêm công tượng giá trị. Chúc mừng khiến mọi người quên mất một số chuyện chiến tranh đau xót, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, vừa múa vừa hát, chúng ngựa cử hành kỵ sĩ kỵ thương luận võ đại tái, dân chúng nhiệt tình tăng vọt, vì bọn họ ưa thích kỵ sĩ góp phần trợ uy. Mặc vào cẩn trọng khải giáp sau đó dùng thật dài chất gỗ kỵ thương phân ra thắng bại sát thực so trực tiếp chiến đấu theo an toàn được nhiều, chỉ bất qua cái muốn cực lớn kỹ xảo, Lâm Kỳ liền sẽ không. Hắn bị Cao Hứng Nghệ lì xả quả thực là lôi kéo đến một trận, Lâm Kỳ không muốn đi, hắn căn bản sẽ không cái gì kỵ thương, nhưng nàng căn bản không quản, lôi kéo cánh tay của hắn đem hắn kéo lên trận. Nghệ lì xả ăn mặc cẩn trọng khải giáp, dưới hông màu trắng mặc giáp chiến mã, Lâm Kỳ màu đen chiến giáp, dưới hông khoác lấy trọng giáp củ cải, sau đó tùy tiện bị nàng chọn xuống ngựa, ngã cái mặt nhìn lên, người xem cười vang. Nàng cười đắc ý xuống ngựa đem Lâm Kỳ kéo lên, Lâm Kỳ cảm thấy nàng là cố ý, tuyệt đối là cố ý, biết rất rõ ràng hắn căn bản sẽ không cái gì kỵ thương. Giờ chẳng qua chỉ là nhìn nàng cười đến vui vẻ như vậy, còn một bên tiếng cười một bên lôi kéo tay của hắn cửa trách hắn, Lâm Kỳ cứ minh bạch, đây là thân mật giữa bằng hữu chơi bùa, thật giống như cùng nhà hàng xóm bạn thân cùng nhau chơi bùn, nhưng bọn hắn luôn không khả năng chơi bùn đi. Hệ lì xạ cũng không có tiếp lấy tham gia trận đấu thắng được vinh dự cùng tiền thưởng, nàng chính là muốn cùng Lâm Kỳ đến một trận. Lâm Kỳ có chút dở khóc dở cười, thật là một cái yêu gây tiểu hải tử. Giờ chẳng qua chỉ là kỵ thương sát thực so hắn tưởng tượng bên trong khó mà không chế, dài đến 4-5 mét thân thương, nắm chui khó khăn lắm không đủ nửa mét, căn cứ đòn bẩy nguyên lý người cưỡi cần hoa mười mấy lần tại thân thương lực lượng mới có thể đem nó nâng thẳng, mà lại muốn duy trì bình ổn, điểm ấy vô cùng khó, dựa vào thu bạo lực lượng là làm không được, chỉ có dựa vào lấy tấn công lúc còn tính, tuần hoàn luyện tập cùng kinh nghiệm mới có thể nâng thẳng, nâng vững vàng. 360 được ngành nghề nào cũng có chuyên gia à, quả nhiên tay nghiệp dư không đủ được hâm mộ. Cuối cùng một cái địa phương nổi tiếng kỵ sĩ thu hoạch được cùng ngày quán quân, lĩnh đi 100 ngân tệ kết sủ tiền thưởng. Ban đêm trong thành bảo cử hành yến hội long trọng, Lâm Kỳ một mình tiến bảo, nhưng Alan hiệu không yên lòng, kiên trì muốn cùng hắn cùng một chỗ, sau đó dung nhập cái bóng của hắn bên trong, Lâm Kỳ hy vọng nàng hưởng thụ thời gian tốt đẹp, nàng nói không, muốn thường xuyên bảo hộ đại thống soái. Trong thành bảo tất cả đều là quý tộc, khải hoàn binh sĩ tại pháo đài bên ngoài, nhưng vẫn như cũ có châu ngồi cùng rượu thịt. Pháo đài bên trong thì là sơn hào hải vị, heo sữa quay, nướng không tước, vung lấy hạnh nhân cá, tươi mới phô mai, chỉ giờ, cùng thủy quả, đến từ hồng tháp rượu vang đỏ. Thủ tịch ngồi là pháo đài mấy cái đại lĩnh chủ, đương nhiên Lâm Kỳ cũng bị kéo vào đi, ngồi tại hệ lì xạ bên người. Nàng đứng lên phát biểu khẳng khái thắng lợi diễn thuyết, sau đó tuyên bố yến hội bắt đầu, lập tức đại sảnh náo nhiệt lên. Mọi người một bên ăn một bên cao giọng đàm luận liên quan tới trước đó thắng lợi, Lâm Kỳ cũng tại trên yến hội nhận biết rất nhiều người, tỉ như ngồi ở bên tay phải của hắn hồng cạn lĩnh chủ, phụ thân của Robin, một vị sắc mặt hồng nhuận phân tớt, béo đến theo viên cầu một dạng lĩnh chủ. Hai người lẫn nhau sau khi giới thiệu hắn bắt đầu cùng Lâm Kỳ trò chuyện con trai của lên sự tình, Robin xin nhờ các hạ chiếu cố, cái đứa bé kia là cái chết đầu óc, nếu như hắn không phải như vậy chết tấm tốt biết bao nhiêu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn rất lợi hại chính trực, có phong độ. Lâm Kỳ xác thực cho rằng vệ binh đội trưởng Robin là người rất được. Hồng Càn lĩnh chủ lắc đầu, hắn xác thực chính trực, nhưng chính trực cũng không thể coi như ăn cơm, đặc biệt làm con trai của lĩnh chủ. Quý tộc xác thực yêu cầu công chính, nhưng đó là đối với mình công chính, mà không phải đối với tất cả mọi người, bởi vì cái này trên đời xưa nay không khuyết thiếu ngu mọi người, một vị công chính không hề có kết quả tốt. Điểm ấy Lâm Kỳ ngược lại là tán đồng, nhìn tình huống mới có thể nhất định phải sách, niên đại này muốn thực hiện tự do bình đẳng tất cả đều là xả đạm. Tiến hội đến một nửa, dàn nhạc bắt đầu tấu nhạc, tất cả mọi người náo nhiệt lên, hoặc là cao giọng quát lác, hoặc là chém gió đánh cải giám, còn có người tại so đấu khí lực. Hệ lì xa lặng lẽ lôi kéo hắn đi vào mái nhà, ố lìn thành bảo tối cao ra, gió đêm phơ phất, trăng sáng sao thưa, mùa thu bầu trời đêm phá lệ trong vắt. Dựa vào tường thành, hệ lì xa dáng người chuyển chuyển, ngươi luôn luôn ngoài dự liệu, ta cho là ngươi ngay từ đầu chỉ là nói đùa ta mà thôi, cái gì ra hương chiến sĩ, người khoác liệt diễm, cao hơn thành lâu. Lâm Kỳ tựa ở bên cạnh nàng, ta người này xưa nay không nói dối. Ha ha ha. Hệ lì xa sắc mặt hồng nhuận phân tớt, bởi vì uống rượu duyên cớ, ngươi lão là chứng trạc đàng hoàng nói hoàng. Lâm Kỳ mặt đen. Ngươi có thể nói cho ta biết lại kỹ càng một chút à, ngươi là ai, đến từ đâu, người nhà của ngươi, ta rất hiếu kỳ. Hệ lì xa thấp giọng nói, thanh âm tràn ngập dụ hoặc, cái kia cũng không phải là hỏi thăm ngữ khí, mà giống như là nũng nịu, Lâm Kỳ trái tim nhảy một cái, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng kỳ thật ta là ma vương đi. Lâm Kỳ dựa vào trên tường thành, mặc cho gió đêm phất qua, hắn mặc tối nay một bộ biển vàng trang phục quý tộc, Lâm phải mua, luôn không khả năng ăn mặc khải giáp tham gia yến hội. Lần này hệ lì xạ không có tiếng cười, quay đầu nhìn lấy hắn, trong mắt phát ra ánh sáng, sau đó thì sao? Về sau ta muốn chinh phục thế giới, đến một nửa nhưng lại phát hiện mình căn bản không có như thế trách nhiệm cùng lòng dạ. Lâm Kỳ thở dài, sự tình rất lợi hại mê ly, tóm lại ta bị phản đồ bán, sau đó bị lưu đày, nhưng cũng quý chính là các chiến sĩ vẫn như cũ trung thành tuyệt đối, bọn họ chạy tới tìm ta. Hệ lì xạ khẽ mỉm cười, ta nếu là có ngươi dạng này đồ đần thống soái ta mới sẽ không trung thành tuyệt đối. Lâm Kỳ buông tay, cho nên mới nói đáng ngưỡng mộ nha. Phốc phốc, ngươi thật là có tự mình hiểu lấy, vậy ngươi bây giờ có tính toán gì đâu? Chinh phục thế giới. Lâm Kỳ nhìn lấy tinh không, ta muốn dùng phương thức của mình chinh phục cái thế giới này, để nó biến thành điều ta muốn dáng vẻ. Hệ lì xạ vỗ nhẹ nhẹ một chút mặt của hắn, ngươi đây là phản nghịch. Chúng ta không có. Ngươi chính là, miệng ra phản nghịch chi ngôn, cẩn thận ta đem ngươi bỏ vào cái túi ném đến hát thủy hà đi. Hệ lì xạ lườm hắn một cái. Lâm Kỳ quay người, không quản về sau thế nào, ta đối với ngươi tất cả đều là trung thành với chúng ta quan hệ, hữu nghị của chúng ta, nếu như chúng ta trở thành địch nhân, ta sẽ đem ngươi bắt sống, sau đó giam lại mỗi ngày để ngươi trôi qua thư thư phục phục, mỗi ngày bồi tiếp ngươi. Ngươi chăn heo đây. Hệ lì xạ sắc mặt hồng nhuận phân phớt, đại khái bởi vì tiểu nguyên nhân, phải nhốt cũng là ta nhốt ngươi, ta thật nên hiện tại liền đem ngươi trói lại ném vào trong sông, không phải vậy về sau khẳng định ngươi sẽ phải hối hận, nhưng ta làm không được. Đúng vậy a, vì cái gì đây, vì cái gì nàng làm không được. Chương 116, EV. Đỉnh, thượng, hệ lì xạ đương nhiên sẽ không sao Lâm Kỳ ném vào trong sông, giờ chẳng qua chỉ là cái không có nói rõ, song phương lòng dạ biết rõ, lại đều lặng lẽ để ở trong lòng. Ta chỉ là không nghĩ tới có một ngày ngu ngốc đột nhiên thành thông soái, mà lại ngấp nghé toàn bộ thế giới. Hệ lì xa nói. Lâm Kỳ liếc nhìn nàng một cái, nói không chừng ngu ngốc mới có ưu thế, bởi vì ngu ngốc luôn luôn lạc quan. Mù quáng lạc quan. Hệ lì xa đốn nắn hắn, không muốn lại đề cập với ta lên chuyện này, không phải vậy ta sợ nhịn không được hiện tại cứ giết ngươi. Lâm Kỳ không nói chuyện, hắn biết hệ lì xa không thể lại giết hắn, cho dù nghe được hắn đại nghịch bất đạo ngôn luận về sau, không biết ở đâu ra tự tin, đại khái đây chính là tâm hữu linh tê đi. Hai người lặng lẽ thật lâu, đầu tường gió đêm ồn ào, trăng sáng sao thưa, xa xa dưới trời sao một mảnh mênh mông màn đêm, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết, thật không sợ ta giết ngươi hả? Qua hồi lâu hệ lì xạ nhẹ giọng hỏi. Ngươi không phải nói ta khở tự hả, bởi vì ngu sở dĩ nói cho ngươi. Cái này giống không hề có khởi nghĩa nông dân trước nói cho hoàng đế bọn họ muốn khởi nghĩa, sau đó cả hai trò chuyện với nhau thật vui, trò chuyện vui vẻ, muốn bao nhiêu thật không thể tin cứ có bao nhiêu thật không thể tin. Hệ lì xạ ưu ván lườm hắn một cái, ta thả rằng ngươi không nói cho ta, nếu như có một ngày binh lâm thành hạ, ta chết trong tay ngươi cũng tốt, như thế chính là ngươi lừa gạt ta, là cái đại lừa gạt, dù cho trở thành du hồn ta cũng có thể nguyện rủa ngươi cả một đời. Hiện tại tốt, ngươi nói cho ta biết, nhưng ta căn bản không có dũng khí giết chết ngươi cái này kẻ hàm muốn, lại không thể mắng ngươi là tên lừa đảo. Nàng tựa hồ càng nói càng bị khuất, ngươi không phải cái dạng này không thể sao? Lâm Kỳ gật gật đầu, bọn họ không xa vạn lý tới tìm ta, đồng thời dọc đường rất nhiều người đều chết đi, còn lại vẫn như cũ trung thành tuyệt đối. Bọn họ đều không thể quay về, ta nhất định phải vì bọn họ thắng được một mảnh có yên vui, thích hợp bọn họ, đồng thời đủ để hơi thở sinh sôi. Ngày đó còn xa sao? Còn xa. Vậy thì tốt, ngày hôm đó đến trước khi đến, chúng ta hay là bạn của có quan hệ tốt, nếu như ngày đó đến. Hệ lì xạ không nói chuyện, nàng nhìn lấy bầu trời xa xăm, nóng rực sáng ngời tình tú sẽ qua, sau đó nhanh chóng vất lạc, thoáng qua tan biến trong bóng đêm. Nếu như thật sự đến ngày ấy, chúng ta cứ là tử địch, ngươi không dùng thủ hạ lưu tình, ta cũng sẽ không. Nàng hướng về phía phong nói. Lâm Kỳ trong lòng khó chịu không nói ra được, như là bị gắt gao ngăn chặn, hô hấp khó khăn. Nhưng hắn nhất định phải đi một bước này, hệ lì xạ là hoàng thất chính thống, một khi một ngày kia hắn đứng cô độc, bất luận cái gì lĩnh chủ cũng có thể khai thành đầu hàng, hiệu lực tại hắn dưới trướng, duy chỉ có hệ lì xạ không có khả năng. Hắn không muốn lừa dối hệ lì xạ. Nếu như đến ngày ấy, hắn không biết làm sao theo một mực như vậy tín nhiệm hắn hệ lì xạ mở miệng. Hiện tại không phải đàm luận những cái kia, ta một chút đều không muốn đàm. Hệ lì xạ hốc mắt ướt át. Lâm Kỳ gật gật đầu, vậy chúng ta đàm điểm khác, nhẹ nhõm loại kia. Đúng, ta nghe nói ngươi có cái muội muội, vì cái gì một mực chưa từng gặp qua nàng? Đề gặp muội muội, hệ lì xạ tâm tình tự tốt nhiều, nàng trà trà khoe mắt, cười nói, ý vị cũng không phải bình thường người có thể gặp. Nếu như nàng không muốn, người gặp nàng đều bị chết rất lợi hại thảm. Lâm Kỳ giật mình, không phải liền là gặp một lần à? Cần phải giết người. Ý vị không giống nhau, nàng. Nói như thế nào đây, đối với nàng mà nói nhân loại như là con kiến, nếu như ngươi không cẩn thận giết chết con kiến thì ngươi trách cứ chính mình sao? Lâm Kỳ tò mò, nhân loại như là con kiến, liền xem như thánh kỵ sĩ, hoặc là đỉnh, cũng không dám cuồng vọng như vậy đi, nhất cước có thể giết chết thành trăm con kiến, thánh kỵ sĩ, hoặc là đỉnh, nhất cước nhưng làm không được tùy ý dâm chết rất nhiều người. Chẳng lẽ lại muội muội của ngươi là thánh kỵ sĩ, hoặc là đỉnh, hay là đại pháp sư? Vậy cũng tuổi còn rất trẻ đi. Lâm Kỳ không thể tin được. Tuy nhiên hắn cũng rất trẻ trung, nhưng hắn kỹ năng cùng cấp bậc là từ trong trò chơi đưa đến cái thế giới này. Nếu như ý vị là hệ lì xạ muội muội, niên kỷ khẳng định so hệ lì xạ còn nhỏ, không đến 20 tuổi, tuổi như vậy cường đại tới đâu có thể tới trình độ nào? Ngươi muốn gặp nàng sao? Hệ lì xạ hiếu kỳ hỏi. Lâm Kỳ gật gật đầu, nàng sẽ không giết ta đi. Có ta ở đây đương nhiên sẽ không, giờ chẳng qua chỉ là ngươi yêu cầu ta, không phải vậy ta sẽ không dẫn ngươi đi. Hệ Lụy Xạ đáp ý nói. Van cầu ngươi Hệ Lụy Xạ. Lâm Kỳ không có tiết tháo chút nào lôi kéo tay của nàng, mặt tại ngực nàng cọ. Hệ Lụy Xạ kịp phản ứng mình bị chiếm tiện nghi, đẩy hắn ra, không hề có thành ý, giờ chẳng qua chỉ là tính toán, coi như để ý vị quen biết một chút ngươi đi. Lâm Kỳ đã sớm đối với Hệ Lụy Xạ muộn muội, thần bí ý vị, nhưng cảm thấy rất hứng thú, vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền đi đi. Không được, ý vị hiện tại ở trong rừng rậm, ngày mai mới có thể đi. Ngày mai mặt trời lên cao qua ngọn cây thời điểm, ngươi cưỡi ngựa tại pháo đài nam chờ ta, vẫn nhớ chỉ có thể một mình ngươi. Hệ Lụy Xạ lưu lại lời nói về sau rời đi, đi thôi, với tư cách chủ nhân không thể để cho khách mời đợi lâu. Cái này khiến Lâm Kỳ đối nàng thần bí muội muội càng thêm hiếu kỳ, ở trong rừng rậm mà lại tuổi còn trẻ thực lực cường đại. Ôn ao dạ tiệc đi qua, Lâm Kỳ bị mỗi cái lĩnh chủ liên tiếp mời rượu, làm đánh hạ quan khâu thành bảo anh hùng, tất cả mọi người mười phần nhiệt tình. Sau cùng Lâm Kỳ là bị Alan hiệu kéo về đi, nàng bất mãn hết sức đại thống soái cùng Hệ Lụy Xạ thân mật, cái kia nhân loại yếu đuối nữ nhân thế mà uy hiếp lớn thống soái muốn đem hắn ném vào trong sông, nhưng đại thống soái cùng nàng đến như vậy thân mật. Xem ra chính mình muốn tìm cơ hội cho nàng chút giáo huấn. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên ngọn cây, Lâm Kỳ từ trong ngủ mê tỉnh lại, cho củ cải mớm nước cho ăn tài liệu, sau đó tốt nhất tiến ngựa, lặng lẽ rời đi doanh địa, tại thành Nam chờ đợi Hệ Lụy Xạ. Tuy nhiên đầu còn rất lợi hại choáng, nhưng lòng hiếu kỳ vượt xa thân thể khó chịu. Y vị là đẹp là xấu, là cao là thấp, là sao tuổi còn trẻ liền có thể như Hệ Lụy Xạ nói tới đồng dạng cường đại, hắn hết sức tò mò. Rất nhanh, Hệ Lụy Xạ cưỡi tuấn mã màu trắng đi vào ước định địa điểm, nàng một thân thường phục, tóc dài kiềm chế sau đầu, tư thế hiên ngang, chuẩn bị kỹ càng cứ lên đường đi. Lâm Kỳ theo ở sau lưng nàng nhất lộ hướng đông, trên đường còn quấn nhiều lần đường, sợ bị người theo dõi một dạng, cần phải thần bí như vậy à? Tại xung quanh thôn xóm đi vòng hơn một giờ, Hệ Lụy Xạ mua hơn 10 cân mới mẹ thịt bò treo ở bên hông ngựa. Chúng ta đi nấu cơm dã ngoại. Lâm Kỳ hiếu kỳ dội ngựa tiến lên. Đây là chuẩn bị cho Y Vi, cũng không phải cho ngươi. Hệ Lụy Xạ nói tăng tốc ma tốc. Củ cải mau cùng lấy nàng. Lâm Kỳ nói, hắn kỹ thuật 10 phần ớt, nhưng có củ cải. Theo sau lưng Hệ Lụy Xạ, bọn họ xuyên qua rừng cây, sau đó đi qua mấy điều dòng suối nhỏ, ngay từ đầu hướng về phía đông đi, sau đó không ngừng hướng bắc, trung quanh cây cối càng ngày càng rậm rạp, ban mai từ lá cây khe hở bên trong rơi xuống, càng ngày càng thưa thớt. Muội muội của ngươi cũng quá cổ quái đi, ở tại sâu như vậy trên núi. Y Vi không phải là cái dã nhân đi, hoặc là dở ý, giống như là phụ lạc địa dã nhân một dạng, mỗi cái bộ lạc dở ý đều ở tại trong núi sâu. Hệ Lụy Xạ quay đầu cười thần bí, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn thần bí chính là, chúng ta nhanh đến. Ngươi không sợ bầy sói sao? Lâm Kỳ nghe được bốn phía có sói tru, trong rừng rậm bầy sói thế nhưng là rất nguy hiểm. Hệ Lụy Xạ rất bình tĩnh, yên tâm, tại ý vị lãnh địa chúng nó không dám tập kích người. Chương 117, ý vị. Đỉnh, ha, ánh mặt trời mới mọc xuyên qua cây cỏ núi đá, dòng nước giao thoa, hoa anh đào bay tán loạn, ánh mặt trời tìm khe hở rơi xuống, mặt đất lốm đốm lấm tấm. Trừ cái đó ra rừng rậm hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi đây không giống bình thường, Lâm Kỳ cảm nhận được, điều thú không dám kêu to, phi trùng không có tiếng tăm gì, ngay cả củ cải cũng có chút bối rối. Củ cải cũng đã gặp qua mưa to gió lớn mã, số lớn cường đạo không dọa được hắn, ma pháp pháo tiếng vang đều mắt điếc tai ngơ. Hệ Lụy Xạ dưới hông cao lớn chiến mã càng thêm rõ ràng, nó thậm chí ngừng bước không tiến, không quản chiến mã thúc giục quất đều không dùng được. Xem ra chỉ có thể đến nơi này. Hệ Lụy Xạ bất đắc dĩ nói, sau đó hai người xuống ngựa đi bộ tiến lên, còn muốn dẫn theo tươi thịt bò. Lâm Kỳ không yên lòng củ cải, sợ có chim bay cá nhảy làm bị thương nàng, sau đó cho nàng ra chỉ hộ thuẫn phép thuật, đồng thời để cho nàng ở chỗ này chờ, tuyệt đối không nên rời đi. Cũng không biết nàng phải chăng rõ ràng, nhưng nàng điểm đầu ngựa, Lâm Kỳ yên tâm nhiều. Lên núi đã thật lâu, mặt trời nhanh đến đỉnh đầu, không khí vẫn như cũ tràn ngập sớm lạnh. Muội muội của ngươi ở loại địa phương này, vậy cũng quá nguy hiểm đi. Lâm Kỳ nhịn không được hỏi, đối với Ỷ Vi, nên càng thêm hiếu kỳ. Sâu như vậy núi rừng rậm thực sự quá nguy hiểm, người cường đại tới đâu tất có thư giãn, không có khả năng không ăn không ngủ, thời khắc cảnh giác, thần cũng sẽ có thư giãn chủ quan thời điểm. Nếu như có thể thời khắc cảnh giác, không ăn không ngủ, đây không phải là người cũng không phải thần, là tiên, một loại cực độ lý tưởng sản phẩm. Tiên đại hán tử bên trong từ người cùng núi tạo thành, đại khái là cái chữ này bản ý, như núi nguy nhưng bất động, vạn vật bất xâm, lại có người ý thức. Cái bản thân liền là hai loại cực độ mâu thuẫn trạng thái. Người có ý thức cùng tư duy nhưng thân thể máu thịt lại rất nhỏ yếu, núi cường đại mà không có thể dung chuyển nhưng chỉ là sẽ không suy nghĩ tự vật, cả hai chính là hai thái cực, muốn hợp hai làm một chỉ có thể ở trong động, sở dĩ Lâm Kỳ chưa bao giờ tin tiên cũng không tu tiên. Nguy hiểm không phải ý vị, là vùng rừng rậm này. Hệ Lụy Xạ trả lời như vậy. Lâm Kỳ sờ đầu không đến não. Chúng ta nhanh đến. Xuyên qua một mảnh tư thủy lùm cây, Hệ Lụy Xạ nói cho hắn biết, lúc này dưới chân hắn đủng ra nước vào, rừng cây mười phần ướt át. Xuyên qua bụi cây, cách đó không xa thanh tịnh dòng nước hội tụ thành một cái đầm nước trong veo. Ý vị bình thường cứ ở phụ cận đây. Hệ Lụy Xạ nói bẻ tới lá cây, đem thịt bò thả ở phía trên, miễn dính bùn đất. Lâm Kỳ hiếu kỳ nhìn một phía, nơi này mười phần yên tĩnh, nhưng trên không mảnh ngói, dưới không mảnh đất cắm rủi, người làm sao ở? Duy nhất dễ thấy chính là đầm nước đường kính đại khái 30 xích, sâu không quá 3-4 mét, cây rong phủ du, lá rơi hội tụ tại cạnh góc, bốn phía có nhiều lá lâm cùng với rậm rạp. Nhưng ở thanh tịnh dòng nước phía dưới, Lâm Kỳ nhìn thấy một đầu vượt qua dài 5 mét, như là cự cá trê lớn một dạng vánh ngư. Nó yên tĩnh tiềm phục tại tầng đất phía dưới, mắt nhỏ tại rộng lớn trên lỗ mũi không nhúc đích, tựa hồ tại chờ đợi con mồi. Lâm Kỳ dọa kêu to một tiếng, vô ý thức đội vàng rút kiếm, cái con mẹ nó thứ quỷ gì? Đừng sợ, cái đó là ỷ vị dạng cá, nàng ưa thích chính mình nuôi cá cho nó ném ăn, sau khi lớn lên lại hưởng dụng. Elisa giải thích, chỉ cần không tới gần liền không có nguy hiểm. Lâm Kỳ mặt đều đen, nhà ngươi nuôi cá nuôi lớn như vậy sao? Con hàng này rõ ràng cũng không phải là cá tốt ta, căn bản không cần hoài nghi nếu là tới gần nó thậm chí có thể ăn người. Đúng lúc này, đỉnh đầu đột nhiên nhấc lên một trận gió lốc, tiếp lấy cao vút thanh âm vang dội vang vọng bốn phía, thanh âm kia âm tiết vô cùng rõ ràng, tựa hồ mang theo một loại nào đó chấn nhiếp linh hồn lực lượng, sau đó đang thét gào âm thanh bên trong, Lâm Kỳ nhìn thấy lớn nhất cảnh tượng khó tin. Két cờ cờ ý tờ tê tê. Két cờ cờ ý tờ tê tê. Mặt nước bỗng dưng ngưng kết, thoáng chốc biến thành thật dày băng khối, mai phục tại trong nước quái ngư ý thức được nguy hiểm, nhảy lên một cái lại bị đông cứng ở giữa không trung. Cách không dẫn phát ma lực, thoáng chốc đóng băng toàn bộ đầm nước. Lâm Kỳ kinh ngạc đến ngây người, bất luận cái gì pháp sư đều làm không được, pháp sư dùng tinh thần lực cùng chú ngữ khống chế ma lực cụ hiện, nói cách khác, bất luận cái gì pháp thuật nhất định phải lấy ma pháp sư làm trung tâm mới có thể phát động. Nhưng vừa mới ma lực trực tiếp chính là đông dương bị dẫn phát, không dùng tinh thần lực liền có thể dẫn phát ma lực. Có thể làm được trừ phi là thần. Lâm Kỳ ngẩng đầu một cái, toàn bộ thiên không đều tối xuống, to lớn bóng mờ bao trùm toàn bộ rừng cây, khi nó rơi xuống thời điểm, trung quanh cây tối phát ra kêu rên, sau đó bị nhẹ nhõm đè ép bẻ gãy. Gió lốc đem cây cỏ thổi đến ngã trái ngã phải, rơi xuống đất thoáng chốc bọt nước vẩy ra, bùn nhão bay tứ tung, mặt đất rung chuyển, nham thạch lăn xuống, rơi lá huyền chuyển nhảy múa, một tòa núi lớn áp đỉnh, Lâm Kỳ cơ hồ khó mà thở dốc. Loại kia rung động làm cho không người nào có thể sinh lòng kháng cự. Thật giống như không quản ngươi cường đại cỡ nào, làm Thái Sơn áp đỉnh thời điểm cũng sẽ cảm giác mình cỡ nào nhỏ bé, bất luận cái gì trình chiến phản kháng không có chút ý nghĩa nào, đây chính là chất lượng cùng to lớn ý nghĩa. Nó đem Lâm Kỳ cùng Elisa bao phủ dưới thân thể, sau đó ưu nhã tiến lên, lấy nó thân thể cao lớn thế mà có thể nhìn ra ưu nhã, đủ để chứng minh lực lượng của nó hoàn toàn đủ để chi phối nó như núi thân thể. Bị băng phong to lớn quái ngư trong mắt nhỏ tất cả đều là hoảng sợ, nhưng căn bản không thể động đậy, đương nhiên bắt đầu so sánh nó hiện tại cũng là tiểu đồng tây, sau đó nó bị một ngụm nuốt vào, mặc người chém giết, không có bất kỳ cái gì chinh chiến cùng phản kháng đường sống. Lâm Kỳ không thể tin được tin tưởng con mắt của mình. Tối bụi lân thiến, đuôi dài, to lớn hai cánh, nghiêng về phía sau nghiêng góc cạnh, cung khúc chân sau, tráng kiện cẳng tay, răng nhọn móng sát, lam nhạt thú mắt, con ngươi màu đen, nó đứng tại vậy liền cao hơn ngọn cây, che đậy ban mai. Rồng khổng lồ. Chân chính rồng khổng lồ, tuyệt đối không phải Lâm Kỳ ở trong game gặp qua loại kia dùng trước cánh chống đất, trên cánh có tiểu trảo, thân dài mười mấy thước cá trùng phi long, mà là chân chính rồng khổng lồ. Hai cánh che lấp mặt trời, bốn chân chạm đất, thân dài vượt qua 30 mét. Dù cho ở trong game Lâm Kỳ cũng chưa bao giờ gặp chân chính rồng khổng lồ, chỉ là có thưa thất huyết mạch của rồng á trùng. Cháy mau, ta ngăn chặn nó. Lâm Kỳ đối với Hế Lì Xà nhỏ giọng nói, tại chính thức rồng khổng lồ trước mặt, bọn họ không có phần thắng chút nào, hắn đã chuẩn bị kỹ càng liều mạng, ngăn chặn nó về sau thử nhìn một chút dùng cánh cổng dịch chuyển còn có thể đào tẩu. Hế Lì Xà bất vi sở động. Lâm Kỳ gấp, ngươi cái ngu đàn bà, sẽ không bị dọa sợ đi, chạy mau a. Hế Lì Xà nhìn lấy hắn, hay là không núp đích. Ngươi con mẹ nó ngược lại là chạy a, lão tử thật vất vả làm về người tốt. Lâm Kỳ vừa bội vừa tức, thật là một cái phá của đàn bà, lão tử đang dùng mệnh câu dẫn a, ngươi ngược lại là đi mau a. Hế Lì Xà không lùi mà tiến tới, đi lên trước. Lâm Kỳ tâm đều nhanh nhẹn ra. Ivy, ta tới thăm ngươi. Nàng vui vẻ nói. Rồng khổng lồ quay đầu lại, vui vẻ phát ra một tiếng cao vút gầm thét, sau đó nó thấp đầu to lớn, để Hễ Lì Xạ vừa vặn có thể vuốt ve đến nó, meo mắt lại hưởng thụ nàng vuốt ve. To lớn đầu so Hễ Lì Xạ còn muốn lớn hơn gấp bội, toàn bộ hình ảnh mười phần không hài hòa. Lâm Kỳ trợn mắt hốt mồm, miệng đều không khép được, chỉ lấy trước mắt đại gia hỏa, ngón tay dốc hết ra rất lâu, có chút không dám tin tưởng hỏi, nó. Nàng liên là của ngươi muội muội Ivy. Hễ Lì Xạ gãi rồng khổng lồ cái cằm cười đến long lanh, đúng vậy à. Ta liền nói tại cái không ai có thể tổn thương đến nàng đi, ý vị thế nhưng là rất cường đại. Cường đại em rể ngươi. Cái nào chỉ là cường đại. Lâm Kỳ kém chút cứ mắng ra, làm nửa ngày đây chính là ý vị. Nhìn chân chính diện một cả, không lạ đến có rất ít người biết. Người tốt á ý vị. Lâm Kỳ ý đồ lôi kéo làm quen, rồng khổng lồ căn bản không để ý tới hắn, lần nữa khẽ nói, sau đó đóng băng mặt nước thoáng chốc hòa tan, hóa ra đầm nước này thật sự là nàng dùng để nuôi cá nhỏ. Lâm Kỳ bất đắc dĩ, cũng hối hận, vì cái gì chính mình không có mua thịt bò đâu. Nói không chừng liền có thể lôi kéo làm quen á ý vị phối hợp nằm trên mặt đất, nàng đầu to lớn vừa vặn tiến đến Hễ Lì Xạ trước mặt, để Hễ Lì Xạ vuốt ve nàng xám đen lân phiến. Lâm Kỳ lần nữa áp sát tới, sau đó bị rồng khổng lồ đẩy ra. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được không thể đối kháng là dạng gì cảm giác. Hoàn toàn không cách nào chống cự, thật giống như đối mặt một ngọn núi, một bức tường, ý vị so với hắn còn lớn hơn chân trước tùy tiện dán mặt của hắn đem hắn đẩy ra, cũng may cũng không có có ý tứ thương tổn hắn, chỉ là nhe răng cảnh cáo hắn không muốn lại tới gần. Bén nhọn sắc bén hàm răng mỗi một khỏa đều như là lợi kiếm, dọa đến Lâm Kỳ chân run ra. Đừng như vậy, hắn là bằng hữu của ta. Hễ Lì Xà nói, rồng khổng lồ cái mũi phun khẩu khí, sau đó thu lại hàm răng. Lâm Kỳ mượn cơ hội tiếp cận đến, Ý Vì, ngươi vừa mới là làm sao làm được, thoáng chốc đem toàn bộ mặt nước đóng băng, đến tùy tiện để băng hòa tan. Rồng khổng lồ căn bản không để ý tới hắn. Trang diện một lần hết sức khó xử, dù sao ở trong mắt rồng khổng lồ, người như con kiến hôi, lại thế nào nhảm chán cũng sẽ không nói chuyện với con kiến đi. Nhìn hắn một mặt ăn quả đắng, Hễ Lì Xà buồn cười giải thích nói, cái đó là long ngữ, Ý Vì nói với ta, có thể viễn trình điều động ma lực, mà lại không cần tinh thần lực cùng chú ngữ. Làm sao ngươi biết? Ý vị nói cho ta biết, còn có một ít là ả hệ sộp đại sư nói. Hắn cho rằng cái này 10 điểm thần kỳ cùng thật không thể tin, liền như là thần minh lực lượng. Hệ lì xạ cẩn thận miêu tả, dù sao đề cập chư thần phàm nhân nhất định có chỗ khiếm kỵ. Lâm Kỳ lại không thèm quan tâm khiếm kỵ, xem ra ả hệ sộp đại sư là cái người biết chuyện, giống như hắn nói, loại lực lượng này thật như là thần minh. Không cần môi giới, không cần tinh thần lực, thậm chí không cần chú ngữ, cứ có thể điều động thế gian ma lực, đây không phải thần minh lực lượng là cái gì? Ma pháp chú ngữ đại phức tạp hơn tối nghĩa, nhưng nếu như cẩn thận lắng nghe, đồng thời hiểu một số cổ ngữ liền có thể phát hiện, chú ngữ phần lớn đều là một loại cầu văn, hướng thần khẩn cầu lực lượng cầu văn. Đại khái ý tứ chính là mượn dùng thần minh chi lực. Nếu như trực tiếp giảm bớt chú ngữ vậy liền mang ý nghĩa tự do thúc đẩy ma lực, căn bản không phải tại hướng thần minh khẩn cầu mượn dùng sức mạnh. Ma ý vị chính là như vậy, nghĩ như vậy Lâm Kỳ cảm thấy mình có thể hay không cũng coi như một chút xíu thần, dù sao đánh bại ngược dòng tiểu nữ, thu hoạch được phụ hóa ngâm sướng về sau, hắn một số hạ cấp phép thuật căn bản cũng không cần ngâm sướng, có thể thuần phát. Nói cách khác lời nói lực lượng. Lâm Kỳ rất lợi hại kinh ngạc. Hệ lì xạ buông tay, ý vị là nói như vậy, bất quá ta cũng không hiểu nhiều, ngôn ngữ nếu có lực lượng cứ không cần lưu nhiều máu như vậy. Ngươi còn có thể nghe hiểu nàng nói chuyện. Lâm Kỳ càng thêm thật không thể tin. Hệ lì xạ rất đắc ý gật đầu, giờ chẳng qua chỉ là không phải nghe hiểu, mà là minh bạch, ý vị ý nguyện cũng không thể dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả, nhưng ta chính là biết nàng ý tứ, nàng muốn nói điều gì. Lâm Kỳ gật đầu, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết ăn ý đi, liền như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên song bào thai ở giữa tâm hữu linh tê. Lời nói Lâm Kỳ tử cân nhắc tỉ mỉ cái từ ngữ này, nếu như đây chính là ý vị trả lời, cái kia chắc chắn sẽ không sai. Đến cùng là làm được bằng cách nào đây? Lời nói chính là thanh âm, nói cho cùng cứ là một loại chấn động, đơn giản biên độ tần suất khác biệt, chẳng lẽ nói đặc biệt chấn động tần suất tổ hợp có thể ảnh hưởng ma lực sao? Nếu thật là như thế cũng quá tốt. Bởi vì chấn động là có thể mô phỏng cùng ghi chép, nếu như đem những này có thể ảnh hưởng ma lực đặc biệt tần suất chấn động ghi chép lại, sau đó bắt chước sử dụng, phát ra, chẳng lẽ có thể không dùng tinh thần lực cùng chú ngữ cứ có thể sử dụng ma lực? Nghĩ như vậy Lâm Kỳ vội vàng tại ba lô bên trong lục lọi lên. Thanh âm xác thực dễ dàng ghi chép, nhưng đó là ở đời sau, đem thanh âm chấn động chuyển hóa làm điện lưu biến hóa, sau đó chuyển hóa làm từ tính biến hóa, cuối cùng tại băng cassette trên ghi chép sự biến hóa này, thanh âm liền bị gián tiếp ghi chép. Phát ra lúc nghịch hướng là được, đem từ tính biến hóa chuyển biến làm điện lưu biến hóa, sau cùng biến thành cơ giới chấn động, thanh âm liền bị trở lại như cũ đi ra. Ở niên đại này cái kia là không thể nào thực hiện, cho dù cũ kỹ nhất cơ giới đĩa nhạc, dùng cơ giới chấn động phương thức ghi chép đều không có cách, bởi vì đĩa nhạc tài liệu kỹ thuật vô pháp thực hiện. Nhưng Lâm Kỳ thế nhưng là kẻ du hành. Cái thế giới này không hề có ghi chép thanh âm chấn động phương pháp, nhưng là hắn có, tại ba lô tìm xem nửa điểm, Lâm Kỳ rất mau tìm đến ba lô lớn nhất trong góc hình thoi màu xanh lam tinh thạch. Lưu âm đá. Ở trong game người chơi lẫn nhau lưu âm, truyền lại tin tức, xem như di động phong thư thạch đầu, cần ma lực mới có thể khu động, kết cấu bên trong không rõ, nhưng nếu như có thể ghi chép này thanh âm nguyên lý khẳng định là ghi chép cùng trở lại như cũ thanh âm chấn động. Nếu như dùng nó ghi chép lại ý vị long ngữ, sau đó lại trở lại như cũ đi ra, đây chẳng phải là có thể đạt tới cùng ý vị sử dụng lúc một dạng hiệu quả. Lâm Kỳ càng nghĩ càng trong lòng cuồng hỉ, nhịn không được ngu cười rộ lên, cái nhìn mười phần có thể thực hiện. Người chảy nước miếng. Hệ lì xa hào tâm nhắc nhở. Hắn không để ý, kích động đối với Ivy nói, tốt Ivy, ngoan Ivy, ngươi còn có thể lại để cho đầm nước đóng băng một lần. Ivy mở ra nàng đầu to lớn, biểu thị không muốn để ý đến hắn. Hệ lì xa phốc phốc cười một tiếng, nhìn ra hỏa này ăn quả đắng nàng luôn cảm thấy rất vui vẻ, nhưng vẫn là sờ sờ Ivy to lớn chân trước nói, Ivy, thì hãy để hắn xem một chút đi. Ivy lúc này mới quay đầu, khinh thường liếc hắn một cái, sau đó hơi mở rộng miệng lớn. Lâm Kỳ mười phần nổi giận, lại nhiều lần bị rồng khinh bỉ bất được, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhìn ý vị chuẩn bị phát ra long ngữ, vội vàng cấp trong tay lưu âm đá rót vào ma lực, lang hình màu xanh lam tinh thạch sáng lên. Lúc này ý vị phát ra mấy cái rõ ràng vang dội âm tiết, vang vọng cả cánh rừng, trong rừng động vật run lẩy bẩy. Có âm tiết bên trong mười phần cao vút, có mười phần trầm thấp, bên trong thậm chí hoàn toàn không còn thanh âm. Lâm Kỳ chỉ là cảm giác đầu hơi một thoáng. Phía trước đầm nước giống như trước đó một dạng, thần kỳ thoáng chốc bị đông. Long ngữ kết thúc, Lâm Kỳ đình chỉ rót vào ma lực, chỉ có ngắn ngủi 3-4 cái âm tiết, nhưng kỳ thật cần phải càng nhiều. Lâm Kỳ ý thức được, bên trong âm tiết không phải cắt ra, mà là hắn nghe không được, rất có thể là siêu việt nhân loại thính lực phạm chủ sóng siêu âm hoặc là hạ âm sóng. Cái có lẽ chính là chư thần thêm tại nhân loại trên người trói buộc. Không chỉ lỗ tai nghe không được, nhân loại dây thanh cũng nhất định không có khả năng phát ra như thế sóng âm, ý vị này cái đó là sức mạnh cấm kỵ, nhân loại vĩnh viễn tiếp xúc không đụng tới, vô pháp học tập, vô pháp sử dụng, không thể nào hiểu được. Sở dĩ nhân loại chỉ có lợi dụng tinh thần lực cùng chú hướng thần khẩn cầu chú ngữ mới có thể mượn dùng cái kia thuộc về lực lượng của thần. Lâm Kỳ nghĩ đi nghĩ lại không tự chủ được hô hấp thô trọng, nếu như hắn thành công đâu? Nếu như hắn thành công đem long ngữ phục chế, nhân loại dù cho có bị phong ấn dây thanh, bị phong ấn tính lực, cũng có thể tùy ý sử dụng cái kia sức mạnh cấm kỵ. Toàn bộ thế giới có phải hay không muốn cải biến, hắn cái có tính không độc thần. Bóp trong tay đã ghi chép lưu âm đá, Lâm Kỳ không tự chủ được toàn thân phát run, nhiều khi thế giới bố cục cải biến từ bắt nguồn từ không quan trọng. Tiên ngựa quật khởi kỵ sĩ, xuống kiếp đào thải kỵ sĩ, mà lần này nếu như thành công, hắn muốn đào thải cái gì? Đào thải thần à? Lâm Kỳ luôn cảm giác rất điên cuồng. Hắn đem hình thoi thạch đầu nhắm ngay dòng nước xuất thủy khẩu một cái khác đường kính chừng 2 mét đầm nước nhỏ, chậm chạp rót vào ma lực, lưu âm đá lần nữa sáng lên, cơ hồ cùng ý vị giống nhau như lúc thanh âm từ trong viên đá phát ra. Chương 118, rồng khổng lồ từ xưa đến nay, có thể nói cùng thế giới đồng thọ. Rồng khổng lồ huyết mạch đến từ hôi xương. Huy Quang Thánh Chủ là sáng thế thần minh một trong, đại biểu quang huy cùng mặt trời. Nhưng có ánh sáng tất nhiên có tối, Thánh Chủ đại biểu ánh sáng, mà hắn bóng mờ, cái kia màn đêm một mặt chính là hôi xương. Lúc đầu rồng khổng lồ, Long Chi Thủy Tổ bởi vậy mà đến. Đế quốc cường đại nhất màu bạc kèn lệnh kỵ sĩ dưới hông chiến mã là mang theo lân phiến hôi phong chiến mã, nghe nói chính là hôi xương hậu nhân. Rất nhiều người không thừa nhận hôi xương là thần, bởi vì nó là màn đêm cái kia một mặt, vĩ đại Huy Quang Thánh Chủ, sáng thế giả, ban mai chi thần, làm sao có thể có bóng mờ đâu? Nhưng sự thực là ánh sáng huyết bệnh sáng ngời, bóng mờ hơn thâm trầm. Hôi xương thật sự là thánh chủ mà khác, cùng thánh chủ đồng chi cùng có thể. Đây là rất nhiều học giả nhận đồng, bọn họ càng thêm lý trí, không giống cùng nhiệt nhân dân như vậy cố chấp. Nếu như dựa theo người đế quốc thuyết pháp, thánh chủ toàn trí toàn năng, như vậy hôi xương cũng là toàn trí toàn năng. Cho nên nói làm hôi xương huyết mạch người thừa kế rồng khổng lồ tất cả đều là gần với thần nhất tồn tại. Một khi cùng thần dính bên trên quan hệ, sự tình cứ tất nhiên không đơn giản. Lâm Kỷ duy nhất một lần đối mặt thần chính là phương Nam Tam Thần một trong ngược dòng thiếu nữ đại biểu đi qua, tránh thoát, biến đổi. Ở trong đêm khi nó hình chiếu đến thế giới thời điểm, Lâm Kỷ cùng bang hội tất cả mọi người, tăng thêm toàn bộ ma quỷ đảo ma tộc đánh bại nó, bởi vậy cũng thu hoạch được phụ hóa ngâm xương cái này thần kỹ, chân chính thần kỹ năng. Lâm Kỷ ở trong game chưa bao giờ thấy qua rồng, gặp qua tiếp cận nhất rồng đồ vật chính là rắn khổng lồ, có tinh mịn lân phiến có thể bay, chiều dài vì đoạn rắc cùng hai cánh, nhưng không hề có chân trước, hai chân chạm đất. Dạng này á chủng phi long cứ đủ rất khủng bố, đại khái hơn 250 cấp không giống nhau, chiều cao 10 mấy mét, có thể miệng phun liệt diễm, đã là đoàn đội phó bản buốt. Chân chính rồng khổng lồ, như là trước mắt EV, nàng chiều cao vượt qua 30 mét, bốn chân chạm đất, chân sau cung cúc, chân trước đứng thẳng, ở ngực lân phiến lớn như cối xay, hai sừng như hiệu lại góc cạnh rõ ràng, hướng về sau nghiêng, sám đen lân phiến trải rộng toàn thân, uy nghiêm mà ưu nhã. Đây chính là gần với thần nhất sinh vật rồng khổng lồ. Hệ lì xạ đem tươi mới thịt bò đút cho nàng, hóa ra thịt bò thật là vì ý vị chuẩn bị, Lâm Kỳ trong lòng cuồng loạn không chỉ, nàng thật là rồng khổng lồ. Hệ lì xạ gật gật đầu, ôn nhu đuốt ve ý vị cái cằm, ngay từ đầu ta cũng không xác định, về sau tìm ạ hệ số đại sư nhìn qua, hắn kiến thức rộng rãi, tri thức bên bác, hắn kết luận ý vị chính là rồng khổng lồ, chân chính rồng khổng lồ. Cha mẹ ngươi. Theo bản năng, Lâm Kỳ nghĩ đến cái gì không được hình ảnh, nhìn lại công tước, cái kia hơn mấy trăm cân, kém chút đem ngựa nghiền nát bản tử, không phải là rồng ở trong truyền thuyết kỵ sĩ đi. Hệ lì xạ hơi đỏ mặt, biết hắn có cái gì nghĩ gì xấu xa, nghĩ gì thế, ý vị là ta nhặt được. Lâm Kỳ cũng không tin, vì cái gì ta sẽ không có thể nhặt một đầu. Hệ lì xạ không để ý tới hắn, một bên cho ý vị cho châu ăn thịt, vừa nói, tại ta 7 tuổi thời điểm mẫu thân qua đời, năm đó mùa xuân náo lịch, chết trên bàn người, mỗi ngày đều sẽ có chất thành núi thi thể bị lửa cháy bừng bừng bốc cháy. Cường tráng nam tử buổi sáng tràn ngập tinh thần phấn chấn tỉnh lại, chạm vạng tối cứ khô quắt chết đi, không có chút nào báo hiệu, rất không may mẫu thân của ta cũng ở trong đó. Lâm Kỳ không nghĩ tới ý vị còn có dạng này cố sự, giờ chẳng qua chỉ làm Lĩnh đại công tức xác thực không hề có vương hậu, hắn cũng không biết làm sao an ủi nàng. Khi đó ta thương tâm gần chết, mỗi ngày đều khóc, khóc đến ăn không vô đồ vật, cổ họng không phát ra được thanh âm nào, phụ thân rất gấp, lại không có nửa điểm biện pháp. Nghe nàng kể ra Lâm Kỳ lời nói đến cổ họng ra không ra, vô ý thức giữ chặt cánh tay của nàng. Thẳng đến có một ngày ban đêm, ta nằm mơ, mộng thấy có một quả màu xám phát ra ảm đạm hắc quang sao băng rơi vào cung đỉnh trong hoa viên. Ánh sáng còn có đen. Lâm Kỳ không hiểu nói. Hệ lì xạ lắc đầu, không biết, ta trong mộng chính là như thế, có lẽ nó cũng không có phát sáng, chỉ là ta có thể cảm giác được. Tóm lại trời vừa sáng ta cứ rời giường, sau đó hào hứng chạy đến hậu viện, thật nhặt được ý vị trứng, màu xám, có màu đen hoa văn, 10 phần bóng loáng, khoảng trường lớn như vậy. Hệ lì xạ dùng tay của nàng khoa tay cho Lâm Kỳ nhìn, nhìn không sai biệt lắm đầu người lớn như vậy. Người ôm động sao? Đương nhiên, rất nặng, nhưng là ta cố gắng đem nàng ôm trở về đến. Sau đó mảnh lòng chiếu cố, cuối cùng đi ra mất đi mẫu thân đau xót. Nói đến đây hệ lụy xạ tựa hồ thập phần vui vẻ, tại nhân sinh thời khắc hắc ám nhất là ý vi bồi tiếp nàng đi tới, tình cảm của các nàng cần phải mười phần có quan hệ tốt, để Lâm Kỳ ghen ghét. Phụ thân nhìn thấy ta sẽ không khóc, hết sức cao hứng, đồng thời cùng ta cùng một chỗ chiếu cô ý vị trứng, nàng ấp trứng lúc đi ra chỉ có người thành niên to bằng bàn tay, nhưng uy phong lẫm liệt, phụ thân đều bị giật mình, đồng thời cũng lo lắng nó sau khi lớn lên có thể hay không thay đổi nguy hiểm. Lo lắng của hắn là dư thừa đi. Lâm Kỳ nhìn lấy đối với hệ lụy xạ dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng ý vi. Ngươi tốt xấu là rồng khổng lồ a, không muốn như chó dùng đầu cọ người có được hay không? Hệ lì xạ gật gật đầu, ý vị từ nhỏ đã nghe lời của ta, chúng ta thân mật vô gian, tâm hữu linh tê, phụ thân chậm chậm yên tâm lại, đồng thời cho nàng bàn tên trọng lĩnh. Lâm Kỳ tâm lý vẫn đang suy nghĩ, lao nhân này thật sự là sẽ chiếm tiện nghi, cho một đầu rồng khổng lồ quan trên lìn gia tộc họ, gia tộc này đủ để bởi vậy lưu truyền thiên cổ. Còn có những người khác biết ý vị thân phận chân thật sao? Lâm Kỳ hỏi ra hắn tò mò nhất vấn đề. Rồng khổng lồ a, đủ để dung chuyển thế giới rồng khổng lồ. Nếu như đế quốc biết ổ sổ công quốc có rồng khổng lồ còn giữ dám xuất binh sao? Nếu như lẽn đờ biết lễ lụy xạ có rồng khổng lồ còn dám phản nghịch sao? Đây chính là gần với thần nhất sinh vật. Nhìn như vậy đến, trong trò chơi đại quân đế quốc tại ổ sổ công quốc thất bại khả năng cư không chỉ là bởi vì lễ lụy xạ văn thao vũ lược đơn giản như vậy. Khi đó hắn tại ma quỷ đảo, đại quan ma tộc còn không có đổ bộ chủ đại lục, tin tức tất cả đều là nghe người chơi nói, sở dĩ không hoàn chỉnh. Chỉ biết là mấy lần tại ổ sổ công quốc đại quân đế quốc bị đánh bại, thậm chí có tháo chạy dấu hiệu. Thời khắc mấu chốt rổ kỳ bá tức bán lễ lụy xạ, dẫn đến nàng gặp chuyện bỏ mình, đế quốc mới lấy tiến quân. Bây giờ suy nghĩ một chút, Ổ Sổ công quốc một cái tiểu quốc, binh lính số lượng thiếu đế quốc quá nhiều, mà lại binh lính chẳng bằng đế quốc tinh nhuệ, trang bị chẳng bằng đế quốc tốt, dựa vào cái gì đánh bại đế quốc? Lâm Kỳ vẫn cho là bằng vào nữ võ thần văn thao vũ lực, Dạ Kiêu sớm điều tra, hiện tại xem ra chỉ sợ còn có một chút, bằng vào một đầu rồng khổng lồ, một đầu gần với thần nhất sinh vật. Phụ thân một mực đối ngoại công bố ý vị là muội muội của ta, chỉ có gỡ làn ba tước, ả hệ sộp đại sư, còn có vũ bà của ta số ít mấy người biết ý vị thân phận chân thật. Hệ lì xa một bên nói một bên đem cuối cùng thịt bò đều đút cho ý vị. Lâm Kỳ cảm thán không thôi, hệ lì xa Dạ Kiêu đã để hắn hâm mộ đến chảy nước miếng, hiện tại lại có một đầu rồng khổng lồ. Quái không mà nói cùng Dỗ Kỳ lúc khai chiến nàng không có sợ hãi, Dỗ Kỳ ba tước chỉ sợ cũng không biết hắn chọc giận đối thủ như thế nào. Giờ chẳng qua chỉ là Lâm Kỳ càng thêm để ý là địa phương khác, chính là ngay từ đầu ý vị làm cho cả đầm nước đóng băng thủ pháp. Không có bất kỳ cái gì tinh thần lực ba động. Lâm Kỳ mười phần xác định, nàng không hề có sử dụng tinh thần lực cứ dẫn động trong không khí ma lực đóng băng toàn bộ đầm nước. Đây là hắn muốn nhất, thay thế tinh thần lực loại này chất xúc tác đồ vật. Như thế phép thuật vương triều mới có thể chân chính quật khởi, ma lực mới có thể trở thành không bị hạn chế tùy ý sử dụng nguồn năng lượng. Chương 119, Long Ngữ, nói sao làm vậy thanh âm rất nhanh tán đi, lưu âm đá quang mang ảm đạm xuống, Lâm Kỳ có thể cảm nhận được trong không khí ma lực dục dịch, tâm gần như sắp nhảy ra cổ họng. Lưu âm thạch sinh hiệu. Cứ việc đầm nước mặt ngoài chỉ có một mảnh nhàn nhạt băng sương, nước cũng không có đóng băng. Nhưng Lâm Kỳ cũng làm đến, dùng sóng âm dẫn động ma lực, cỡ nào thật không thể tin. Hệ Lì Xạ cũng rất kinh ngạc, nhưng nàng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc tại Lâm Kỳ lại có thể tái hiện ý vị thanh âm, mà không phải trên mặt nước nhàn nhạt sương mù băng sương. Chân chính cấm kỵ chi lực, nhân loại dây thanh vĩnh viễn không cách nào phát ra, lỗ tai vĩnh viễn không cách nào nghe được, có thể ảnh hưởng trong không khí ma lực đặc biệt tần suất sóng âm. Cái vốn không phải thuộc về người lực lượng, đây là rồng khổng lồ lời nói, gần với thần nhất sinh vật mới có thể sử dụng lực lượng. Nhưng Lâm Kỳ cũng không phải người của thế giới này, hắn giải thanh âm bản chất. Đây là một loại tần suất vô cùng kỳ lạ chấn động sóng, bên trong rất có thể xen lẫn sóng siêu âm cùng hạ âm sóng. Cả hai đều siêu việt nhân loại tính giác hạn mức cao nhất cùng phát ra tiếng hạn mức cao nhất. Sóng siêu âm tần suất vượt qua 2000 Hz, tính xuyên tấu mạnh, phương hướng tính tốt, năng lượng dễ dàng tập trung, truyền bá khoảng cách xa, có rất mạnh lực phá hoại. Hạ âm sóng tần suất thấp hơn 20 Hz, không dính suy giảm, không dễ bị nước cùng không khí chờ hấp thu. Hạ âm sóng bước sóng rất dài, bởi vậy có thể lách qua một ít đại hình chướng ngại vật phát sinh diễn sạng. Chí mạng nhất là một ít tần suất hạ âm sóng cùng nhân thể bộ phận chấn động tần suất vô cùng gần, dễ dàng cùng nhân thể bộ phận sinh ra cộng hưởng, với thân thể người tạo thành thương tổn, nguy hiểm lúc nhưng gây nên người tử vong. Mà lại ở cái thế giới này, đặc biệt sóng âm có thể dẫn phát ma lực, mà những đặc biệt đó sóng âm tần suất rồng khổng lồ mới biết được đồng thời phát ra, vậy đại khái là đời đời kiếp kiếp tồn trữ tại chúng nó trong đầu thuộc về rồng tri thức. Đây chính là long ngữ lực lượng, một loại phổ thông sinh vật vô pháp đột vào, lại vô cùng cường đại cấm kỵ lực lượng. Nhưng Lâm Kỳ giải thanh âm bản chất, biết ghi chép phương pháp của hắn. Có lẽ hắn vĩnh viễn không có khả năng giống như rồng khổng lồ phát ra long ngữ, nhưng hắn có thể đem loại biến hóa này sóng âm ghi chép lại sau đó tái hiện. Đây chính là tri thức lực lượng. Tri thức cải biến vận mệnh, nhận biết tạo nên tương lai. Lâm Kỳ kích động nhìn lưu âm đá, trong này ghi chép cái lớn nhất cấm kỵ cũng là cường đại nhất tri thức. Chỉ là hắn hiện tại bắt đầu hiếu kỳ, ma lực loại này cường đại nguồn năng lượng đến cùng là thế nào tới? Bản chất lại là cái gì? Nếu như nói chấn động sóng có thể ảnh hưởng cùng khống chế ma lực, như vậy ma lực có phải hay không là một loại khác sóng đâu? Thuộc về cái thế giới này đặc biệt sóng. Tốt ý vì, ngươi còn có thể cho ta xem một chút cái khác long ngữ, ngày mai ta cho ngươi đưa thịt bò, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lâm Kỳ lần nữa định nói, cơ hội như vậy không thể bỏ qua, hắn chỉ có thể là ghi chép long ngữ. Đây chính là thuộc về rồng khổng lồ cấm kỵ tri thức, qua cái thôn này, không còn có cái tiệm này. Nghe được thịt bò, ý vì lập tức nâng lên đầu to, sau đó mở ra, đến quay đầu, tựa hồ tại làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh, sau cùng nàng nhìn về phía hệ lì xạ. Hệ lì xạ buồn cười mà nói, yên tâm đi, hắn nói lời giữ lời, nếu như hắn lừa ngươi cứ bắt hắn trở lại nuôi dưỡng ở ngươi ao cá bên trong. Lâm Kỳ mặt đen, lão tử không phải cá. Lại nói nhà ai cá sẽ có 4-5 mét dài như vậy. Y vì đồng ý, thịt bò dụ hoặc đối với nàng mà nói 10 phần to lớn, làm nửa ngày kỳ thực chính là đầu ăn hàng rồng mà thôi. Ở niên đại này châu cậy là trọng yếu tư nguyên, thịt bò chỉ ở quý tộc trên bàn cơm thấy nhiều, sở dĩ không chỉ thưa thất mà lại đắt đỏ, nhưng là vì long nữ, Lâm Kỳ cũng là liều, cho dù túi tiền chống rông cũng sẽ không tiếc. Rất nhanh, y vì cùng hắn đạt thành giao dịch, tiếp lấy triển lãm cái khác long nữ. Câu thứ hai long nữ làm cho cây cỏ chính mình tiêu đốt, trong không khí bạo phát liệt diễm, chân chính nói sao làm vậy? Lâm Kỳ vẫn như cũ đem dùng lưu âm đá ghi chép lại, sau đó kéo xuống góc áo sắp tới bao quát, kích động cắn mở ngón tay ở phía trên ghi chép lại ngôn ngữ hiệu quả. Hắn thực sự xúc động tột độ, khó mà cố kỵ cái khác, nhưng chung quanh đến chết sống tìm không thấy có thể viết tiêu ký đồ vật, cái có tính không là huyết thư. Hệ Lì Xa mười phần không hiểu nhìn lấy hắn, không hiểu hắn là sao kích động như vậy. Lâm Kỳ không biết những lời này ý tứ, cũng vô pháp dịch âm, bởi vì có chút bộ phận vượt qua nhân loại phát ra tiếng cùng tính giác phạm vi, sau đó hắn quyết định dứt khoát dùng số thứ tự mệnh danh. Tỷ như số 1 long ngữ là đóng băng, hạ nhiệt độ, số 2 long ngữ là tiêu đốt, ấm lên, dạng này đến ghi chép, sử dụng lúc cũng sẽ không hỗn tạp. Câu thứ 3 long ngữ nói có cùng loại thuốc đầy tác dụng, ý vì sử dụng thời điểm trực tiếp để phía trước tiểu sơn thoáng chốc đạt đổ, núi đá phi vũ, cây cỏ điêu linh, điều thú kinh hoàng tứ tán. Những thứ này chim à, ca à, thú hoang a cũng trách đáng thương, trên đời nhiều như vậy núi hết lần này tới lần khác muốn ở tại nơi này trên núi. Lâm Kỳ thành thành thật thật đem ghi chép, cái rồng khổng lồ lời nói khẳng định có đại tác dụng. Thứ 4 câu càng thêm thần kỳ, đây cũng là ý vị nói có thể dạy hắn một câu cuối cùng. Câu này có thể điều động xung quanh phòng, hình thành nhất tầng nhìn không thấy bình chướng, làm ý vị hô lên câu này lòng ngự thời điểm, bên người nàng rõ ràng bao phủ một cái nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm nhận được bảo hộ khu vực. Lâm Kỳ nếm thử chạm đến, sau đó bị bắn ra. Đây quả thật là vòng bảo hộ, mà lại là vật lý bài xích loại hình vòng bảo hộ. Lâm Kỳ đều có thể tưởng tượng, nếu như đem ghi chép có câu này lòng ngữ lưu âm đá khảm nạm tại trên khải giáp, khai chiến trước đó đưa nó kích hoạt, đây chẳng phải là tất cả ăn mặc những thứ này khải giáp chiến sĩ vẫn sẽ có một cái vòng phòng hộ, chân chính vòng phòng hộ. Phải biết vòng phòng hộ kỹ thuật cho dù ở phát đạt hậu thế cũng khó có thể thực hiện. Khả năng nhất thực hiện chính là cao năng cỡ lạt mạ vòng phòng hộ dùng siêu cao tốc độ làm phân tử làm thành cỡ lạt mạ màn, sử dụng lấy cao lượng nhiệt năng, cũng có thể hấp phát đạn pháo các vật thể viễn trình bình giáo, là thích hợp nhất vòng phòng hộ chất liệu. Nhưng dạng này tính toán dù cho vừa mới đạt tới tốc độ âm thanh vũ khí, xuyên qua 1 mét vòng phòng hộ cũng chỉ cần 0.006 giây khoảng chừng thời gian, cần làm cho tại ngắn như vậy thời gian bị nóng bốc hơi gần như không có khả năng. Nếu như thêm dày tợ lạt mạ màn đến hơn 10 xích khoảng chừng, liền cần tợ lạt mạ duy trì 800 vạn độ khoảng chừng nhiệt độ cao mới có thể đem chi bốc hơi, vô luận kỹ thuật độ khó khăn hay là năng lượng hao tổn đều không cho phép. Nhưng là hiện tại, Lâm Kỳ cảm thấy hắn hoàn toàn có khả năng làm đến một loại khác vòng phòng hộ. Năng lượng lấy ngọn nguồn trong không khí ma lực, thật sự nếu không đầy đủ còn có thể dùng ma pháp thạch chứa được ma lực khẩn cấp. Không dựa vào nhiệt độ cao mà là dựa vào vật lý bài xích, sử dụng long ngữ loại sức mạnh cấm kỵ này đặt thành vòng phòng hộ. Nếu như thành công hắn cơ hồ có thể chế tạo ra vô địch binh sĩ, loại binh lính này con mẹ nó phản công trái đất cũng không có vấn đề gì. Trong lòng càng nghĩ càng kích động, nghĩ đến bảo hộ, Lâm Kỳ đột nhiên nghĩ đến quang huy trọng sinh quần chúng. Hắn vội vàng từ trong ba lô lấy ra một tờ, sau đó để hệ lụy xạ không nên động. Ngươi muốn làm gì? Hệ lụy xạ không hiểu hỏi. Chúc phúc thuật, ma pháp hệ ánh sáng. Đứng đây không nên động, nó có thể để ngươi không sinh bệnh. Lâm Kỳ mù mấy cái vô nghĩa nói. Theo Lâm Kỳ dẫn đường, hắn cho hệ lì xạ ra chỉ quang huy trọng sinh. Ban ngày ánh sáng cũng không lóa mắt, nhưng bốn phía cây cột nhưng như cũ điên cuồng sinh trưởng sau đó khô héo, như là thời gian ngắn kinh lịch một sinh tử, vừa khô héo, gia tốc sinh trưởng là ma pháp hệ ánh sáng bổ sung hiệu quả. Tạ tạ, cảm giác thật thoải mái, ấm áp. Hệ lì xạ cũng không biết đây là cái gì phép thuật, ta cảm giác giống như ở đâu gặp qua. Hệ lì xạ không biết, ý vị tựa hồ minh bạch đó là cái gì, nàng nhìn Lâm Kỳ mở dạng, sau đó trầm thấp tê minh vài tiếng. Ý vị nói ngươi là cái người tốt, nàng còn có thể dạy ngươi một lời cái khác long ngữ. Hệ lì xạ cho hắn phiên dịch. Cái gì? Còn có. Lâm Kỳ kích động, chuyện tốt tới quá nhanh, hắn đều phản ứng không kịp, vì cái gì ý vị đột nhiên lại muốn dạy hắn đâu. Chương 120, ma pháp thế giới chân chính đại môn đã rộng mở để ngũ câu long ngữ như là gió mát, cơ hồ cảm giác không thấy. Nếu như từ vật lý học góc độ tới nói, nhiều lần tỷ lệ rất thấp, thanh âm trầm thấp rõ ràng là thú hoang gào thét, lại có loại đặc biệt vật bị, nghe như là nhỉ non thì thầm, thoáng chốc chuyển khắp yên tĩnh rừng núi. Bốn phía không cái gì động tĩnh, câu này long ngữ phảng phất hiệu quả gì đều không thấy. Mặt nước vẫn như cũ yên tĩnh, rừng núi chỉ có tiếng gió, bốn phía chim tức cá trùng tại khí thế của rồng dưới run lẩy bẩy. Hệ lụy xạ cũng tò mò nhìn như là táo bón Lâm Kỳ, gia hỏa này là thất vọng sao? Bởi vì không có cái gì phát sinh, hết thảy bình tĩnh như trước. Y vị phát ra long ngữ sau thân thể khổng lồ nằm xuống, đè cho bằng một mảnh nhỏ rừng cây, sau đó đem đầu to giấu ở cánh bên trong, ăn cơm no về sau nàng buồn ngủ. Lâm Kỳ lại không giống nhau, hắn cơ hồ toàn thân run rẩy, nói không ra lời, cả người ngơ ngác đứng tại chỗ. Nếu không phải sợ ý vì từng thanh hắn vô tiến bùn bên trong, buổi sáng đi ôm nàng lòng chào khóc lớn. Hắn thực sự xúc động tột độ, số 5 long ngữ cùng lúc trước long ngữ khác biệt. Nó cũng không có biểu hiện ra cái gì cụ hiện hóa ra làm cho ánh mắt nhìn thấy hiện tượng, người bình thường duy nhất khả năng cảm giác chính là xung quanh không khí càng thêm mới mẻ. Nhưng là thân là truyền kỳ pháp sư, đối với ma lực cùng với mẫn cảm Lâm Kỳ lại có thể rõ ràng cảm nhận được, xung quanh ma lực thay đổi táo động, trong không khí mỏng manh ma lực bắt đầu sao động, sau đó bạo động, lấy khí hệ phương thức bạo phát đi ra, bốn phía nhảy bọn. Vạn hạnh trong không khí ma lực 10 phần mỏng manh số lượng vô cùng ít ỏi. Nhưng câu này lòng ngự thật sự rõ ràng chính là hắn muốn không dựa vào tinh thần lực dẫn phát ma lực lực lượng. Nếu như ỷ vị vừa mới hướng về phía một khối tổn chữ cùng áp xúc đại lượng ma lực ma pháp thạch sử dụng cái này lòng ngự tuyệt đối sẽ tạo thành ma lực bạo phát, sau đó dẫn phát đại bạo tạc. Liên như là hắn lúc trước tạc bằng toàn bộ cao lâm phương bắc hạp cốc một cái nguyên lý. Có câu này lòng ngự, hắn có thể không dùng tinh thần lực liền có thể phát xạ ma pháp pháo, mà lại từ đây không dựa vào hắn, ma pháp pháo cũng có thể phát xạ, ma lực máy khí cũng có thể vận chuyển bình thường. Câu này lòng ngự đem chính thức mở ra phép thuật thời đại. Ma lực đem từ đây có thể làm nguồn năng lượng cùng vũ khí. Lâm Kỳ kích động đến toàn thân run rẩy, ngay từ đầu cắn mở ngón trỏ kết máu chỉ, đã không có máu. Hắn lần này cắn mở tay mình chỉ, thương vấn để hắn liền đau đều quên mất một số chuyện, lần này là ngón giữa. Trịnh trọng từ đã xé rách thành áo ngoài rách nát trên kéo xuống hoàn chỉnh nhất một đầu vải bóc, đem đệ ngũ khỏa lưu âm đá bao vây lại, ở bên ngoài viết lên, số 5 long ngựa khí, cuồng bạo, dẫn phát ma lực. Nam biên lưu âm đá nơi tay, Lâm Kỳ cảm giác toàn bộ thế giới đều bị hắn nắm chặt. Lần này bởi vì tò mò tâm đến xem vẻ lì xa mội mội ý vi, quả thực chính là hắn đời này làm qua chính xác nhất quyết định. Càng nghĩ càng kích động, nhịn không được ôm vẻ lì xa hôn một cái, đương nhiên không có nửa điểm chiếm tiện nghi ý tứ, cứ là đơn thuần hưng phấn mà thôi. Lần này hắn cũng thật bị hệ lì xa đá hồ nước bên trong. Giờ chẳng qua chỉ là cho dù cả người là bùn, Lâm Kỳ vẫn như cũ giống cái kẻ ngu một dạng cười đến không dừng được, hắn thời đại à, thật muốn tới đến. Sau khi đá xong hệ lì xa có hậu hối hận, sắc mặt đỏ lên nhóm lửa giúp hắn hơi cho khô một thân quần áo ướt. Một bên nướng một bên phàn nàn, để hắn về sau không muốn như vậy đột nhiên hét lên, cẩn thận lần sau trực tiếp đá hắn dưới hông. Elisa một mực bồi ý vì nói chuyện phiếm đến xế chiều, hai người mới rời khỏi rừng rậm. Đi vào ngoài rừng rậm vây thời điểm Elisa chiến mã sớm bị ý vì long ngâm cả kinh không biết chạy đi đâu, chỉ có củ cải còn chờ nguyên tại chỗ, nàng nhàm chán ăn một ngày cỏ, cái bụng tròn vo. Lâm Kỳ cũng không định kỵ nàng, lôi kéo củ cải cùng Elisa đi bộ về Olin thành bảo. Trên đường đi Elisa nói cho Lâm Kỳ, nàng thường xuyên sẽ lên núi bồi ý vì, khi còn bé nó chỉ có to bằng bàn tay, một năm về sau cứ có dê núi, sơn dương lớn như vậy, lại về sau càng ngày càng khoa trương, pháo đài căn bản dùng không được nàng, sở dĩ cứ đem đến trong rừng rậm. Nàng hiện tại mới lớn lên vài chục năm, thân thể cứ vượt qua 90 xích, cũng không biết nàng về sau có thể lớn bao nhiêu. Lâm Kỳ cũng không biết rồng khổng lồ đến cùng lớn bao nhiêu, bất quá hắn nghe nói qua liên quan tới rồng khổng lồ miêu tả, hai cánh trải ra, che khuất bầu trời. Hắn kích động nhất hay là ghi chép 5 câu lòng ngữ lưu âm đá, mỗi chờ một lúc đều muốn đi trong ba lô nhìn một chút, sinh sợ chúng nó ném, tuy nhiên hắn biết ba lô vô cùng an toàn nhưng vẫn như cũ nhịn không được. Mặt trên còn có hắn siêu siêu vẹo vẹo huyết thư, cùng ghi chép lại lòng ngữ hiệu quả. Số 1 lòng ngữ, đóng băng, hạ nhiệt độ. Số 2 lòng ngữ, thiêu đốt, ấm lên. Số 3 lòng ngữ, thôi động, lực lượng. Số 4 lòng ngữ, phong, bảo hộ. Số 5 lòng ngữ, khí, cuồng bạo, hệ dẫn phát ma lử. Chạc bạn tối thời điểm, bọn họ trở lại Olin thành bảo, Alan. Khi một mặt lo lắng tìm ra hắn, dù sao hắn không nói một tiếng biến mất một ngày, nàng khẳng định lo lắng xấu, nhưng nhìn thấy bên cạnh hắn hệ lì xạ lúc nhất thời một mặt sương lạnh. Thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi xảy ra chuyện gì, nguyên lai là đi vụng trộm thân mật, chó đổi không ăn cức. Nói quay đầu bước đi, liền cơ hội giải thích cũng không cho Lâm Kỳ. Ấy, Lâm Kỳ vừa quay đầu lại phát hiện hệ lì xạ nhiều hứng thú nhìn lấy hắn, ngươi trước kia thường xuyên vụng trộm thân mật sao? Lâm Kỳ nhức đầu, Alan. Khi lại nói hắn trước kia cùng gờ lại là làm sự tình. Không, vụng trộm thân mật tại quê hương của chúng ta là chỉ phấn đấu quên mình công tác ý tứ. Lâm Kỳ chững chạc đàng hoàng giải thích, nói sang chuyện khác. Sau đó hắn cấp tốc triệu tập ma tộc chiến sĩ đem ma pháp pháo lôi ra đến, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút long ngữ uy lực. Elisa không hiểu hắn đang bận việc cái gì, hết sức cảm thấy hứng thú đi theo hắn. Rất nhanh, bọn họ đem ma pháp pháo kéo đến ngoài cửa, đồng thời lắp, nhắm ngay ổ lỉnh thành bảo phía nam một khối so cái bàn lớn cự thạch. Ngươi đang làm gì? Cùng thạch đầu tắt chiến à? Hắc hắc, ta dạy cho ngươi bàn tháo. Lâm Kỳ nói đem số 5 long ngữ lưu âm đá lấy ra. Lưu âm đá tại ghi chép lúc cần rót vào ma lực. Sử dụng lúc chỉ cần dùng lực để ép liền có thể khôi phục thu sóng âm, nhiều lần sử dụng sau ma lực sẽ tầm mắt thu hết, đến lúc đó nhất định phải lần nữa rót vào ma lực mới có thể tiếp lấy sử dụng. Lâm Kỳ đem lưu âm đá đưa cho hệ lì xạ, sau đó tay nắm tay để cho nàng đứng tại 5 mét bên ngoài, nhắm ngay ma pháp pháo bộ hầu. Gặp con giúp nàng che lỗ thai, không có cách, đối với Lâm Kỳ mà nói nàng hay là quá thấp. Bắt đầu đi, dùng lực bóp trong tay ngươi thạch đầu, không cần sợ bóp xấu. Lâm Kỳ tại nàng trắng non bên hai nói, hệ lì xạ lỗ thai màu đỏ nửa bên, gật gật đầu dùng lực bóp trong tay thạch đầu. Y vì tiếng giống lập tức từ trong viên đá phát ra, nhưng so chính nàng nhỏ rất nhiều. Số 5 long ngữ, khí, cuồng bạo, dẫn phát ma lử. Gần như đồng thời, phía trước cảm đạm ánh sáng màu lam lóe lên, cho bụi thoáng chốc dâng lên bao phủ pháo thân chu vi, thân pháo bị sức giật đẩy lui lại khoảng nửa mét, bén nhọn trong tiếng thét gào đạn pháo thôi thì đánh trúng hơn 300 mét bên ngoài cự thạch, nhất thời tứ phân ngũ liệt, đá vụn bay tán loạn, tùy tiện đưa nó đánh xuyên. Hệ lì xạ trợn mắt hốc mồm nhìn trong tay hình toi thạch đầu, đây là nàng làm được sao? Lâm Kỳ làm theo cao hứng triệt để ngu cười rộ lên, ha ha, ha ha ha. Ha ha, a ha 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 ha. Hắn ôm lấy hệ lì xạ xung quanh, hắn thành công, thật thành công. Từ đây ma lực sử dụng không cần hướng chư thần cầu nguyện, không cần tinh thần lực trói buộc, hắn có thể tự do sử dụng tràn ngập tại năng lượng trong thiên địa, muốn làm sao dùng cứ dùng như thế nào. Ma pháp thế giới chân chính đại môn đã hướng hắn rộng mở. Chương 121, trở về Lâm Kỳ hưng phấn liên tiếp thử bắn nhiều lần, bên trong có 2 lần không dùng thành công kích phát. Bởi vì khi ấy tiếng gió quá lớn, tạp âm quấy nhiễu long ngữ âm ba. Lưu âm trong đá long ngữ không hề giống ý vị bản thân phát ra mạnh như vậy. Xem ra sau này muốn đem lưu âm trong đá đưa tại ma pháp pháo bên trong, dạng này cứ có thể tránh khỏi quấy nhiễu. Về phần long ngữ, chỉ cần có hàng mẫu, Lâm Kỳ liền có thể vô hạn phục chế, chỉ phải không ngừng thu là được. Lưu âm đá tại bang hội bên trong cơ hồ là như là cái túi một dạng sinh hoạt nhu yếu phẩm, bởi vì làm bang hội cao tầng, ma tộc thống soái cần truyền đạt các loại mệnh lệnh cùng tin tức. Lúc này lưu âm đá chính là tin tức vật dẫn. Sở dĩ Lâm Kỳ chính mình liền chuẩn bị rất nhiều, bang hội trong kho hàng đến tồn trữ rất nhiều. Sau cùng hắn du hành không gian trước đó còn vừa vặn đem bang hội trong kho hàng đồ vật đều đem đến tự mình cóng trong bọc. Hiện tại hắn trong ba lô cẩn thận tìm xem khẳng định có một đống lớn. Cùng Lâm Kỳ đánh tốt mấy tiếng tháo, thẳng đến sau khi trời tối hệ lì xả mới về chính mình tháo đài, Lâm Kỳ làm theo chú đóng ở bên ngoài doanh địa. Trong đêm làm người mua sắm đồ vật, tất cả lãnh địa tất cả đều là cấm tiêu, Lâm Kỳ có hệ lì xả thủ lệnh mới có thể tại trong đêm tùy ý đi lại. Về phần mua sắm cái gì, đương nhiên là thịt bò, hắn đáp ứng ỷ vì. Chọc giận cái gì cũng không thể chọc giận một đầu rồng khổng lồ, huống chi Lâm Kỳ còn tính toán từ ỷ vì cái kia lấy được càng nhiều long ngữ, hắn ngấp nghé long tộc tri thức. Ngày thứ hai, đỉnh lấy mắt quần thâm. Để năm thất mã chuyên môn trở đi thì bỏ, mang theo Alan. Hiệu cùng ma tộc chiến sĩ, Lâm Kỳ lần nữa lên núi. Sớm có dự kiến trước, Lâm Kỳ thật sớm để mã lưu ở ngoại vi, sau đó cùng ma tộc chiến sĩ trở đi thịt bò lên núi. Làm ý vì xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người dọa sợ, ma quỷ đảo cũng có rồng, rồng á trùng hải long. Một loại có sừng cùng lân phiến, trước sau đều một cặp như là vây cá một dạng gian rộng đôi cánh, thân dài mười mấy thước cự thú, sinh hoạt tại biển sâu, có thể vọt ra khỏi mặt nước lướt đi. Tại ma quỷ đảo, ma tộc bước lên nguy hiểm tính mạng bắt giết những cự thú đó, chúng nó dưới da có ma pháp thạch, chỉ cần tại biển cạn bắt được vừa mới chuẩn bị chìm xuống hải long, dưới da ma pháp thạch tất nhiên ma lực tràn đầy. Nhưng tất cả ma tộc đều chưa từng gặp qua một đầu chân chính rồng khổng lồ, ỷ vì hai cánh che đậy mảng lớn rừng cây, từ trên trời giáng xuống, gió lốc khiến cho cây cối ngã trái ngã phải. Ma tộc chiến sĩ đều ngây người, bao quát Alan. Hiu. Ỷ vì không hề có ác ý, Lâm Kỳ là cho nàng đưa thịt bò. Kỳ thực nàng cũng ăn cái khác động vật, cả cánh rừng tất cả đều là nàng khu vực săn bắn, nhưng so sánh dưới nàng càng thêm yêu quý thịt bò, nhưng lễ lỷ xạ đến đã nói với nàng, không có thể tùy ý đến ngoài rừng rậm đi săn bắt nhân loại châu cày, sở dĩ thịt bò liền thành hí hữu đồ ăn vặt. Nàng đối với Lâm Kỳ rất hài lòng, thậm chí còn phòng theo nhân loại cách làm, gật đầu lấy đó của vũ. Sau đó nàng đem những nhân loại này đổi ra địa bàn của mình, hết thảy hai câu long ngữ, tất cả đều là hôm qua nàng dạy qua nhân loại, thôi động, phong chi bảo hộ. Lâm Kỳ, Alan, hiệu cùng tất cả ma tộc chiến sĩ đều cảm giác rồng khổng lồ vừa hô gọi, thanh âm tràn ngập trong đầu của bọn hắn, sau đó thân thể không thể kháng cự hướng về sau bay đi, cảnh vật nhanh chóng lui lại, ngay cả ánh mắt đều thấy không rõ, tâm nhắc đến cổ họng. Ngắn ngủi mấy mắt, bọn họ trùng điệp ngã tại ngoài rừng rậm đây, thậm chí đụng ngã mấy cái cây, lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại, nhưng lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn, tựa hồ có cái gì nhìn không thấy lực lượng bảo vệ bọn hắn. Alan, hiệu thật không thể tin nhìn lấy chính mình vị trí, sau đó lại nhìn nàng không bị thương chút nào thân thể, cái đó là rồng khổng lồ. Đây chính là rồng khổng lồ lực lượng sao? Sở dĩ ta nói ta không có đi vụng trộm thân mật đi, ngươi còn không tin. Lâm Kỳ đầu đầy bùi đứng lên. Nga. Alan. Hiu hừ một tiếng không nói gì, khỏe miệng hơi dương lên. Phương Bắc hành trình tại chú quân Ổ Lìn Thành Bảo 4 ngày sau đó kết thúc, trong lúc này Lâm Kỳ chính thức kiến thức đến hệ lụy xạ năng lực. Ổ Lìn Thành Bảo thêm nữa trung quanh thành trấn thôn trang, nhân khẩu chí ít hết mấy bạn, thêm nữa Ổ Lìn thủ hộ chi dưới mỗi cái lãnh địa, nhân khẩu chí ít mấy chục bạn. Rất nhiều công việc đều cần nàng quyết định biện pháp quay vòng, chủ tính trung chiếu cố, đặc biệt tại chiến tranh về sau. Lâm Kỳ mấy ngày nay nhìn nàng an bài thủ quân đổi nơi đóng quân quan câu, điều đi Tây Nam phòng ngự rộ kỳ lĩnh, xử lý chiến lợi phẩm, chiến hậu khen thưởng, chứng thực các nơi mua thu hoạch thu thuế, người chết trận cùng người bị thương an trí đền bù tổn thất, chúc mừng trong lúc đó chỉ an các loại. Bận rộn đến độ không có cơm ăn, nàng làm một cái phụ trách người thống trị. Sau này mình có thể hay không cũng giống như nàng đâu. Lần này thu hoạch to lớn đến vượt qua Lâm Kỳ tưởng tượng, sau cùng mời chào hơn 60 tên các loại công tượng, chiến tranh tịch thu được vật tư đi qua quy ra hệ lụy xạ cho hắn 5.000 ngân tệ, những cái kia từ xác chết trên rút ra tinh lương áo giáp cùng đao kiếm. So với người càng thêm quý giá. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là long ngữ, hắn thu 5 cái có thể cải biến thế giới long ngữ. Ngày thứ tư sáng sớm, Lâm Kỳ cùng Ế Lì Sạ tạm biệt bắt đầu xuôi nam, Ế Lì Sạ cố ý cho 3 thất cường tráng chiến mã. Đồng thời nói cho hắn biết, một khi rổ ký linh có bất kỳ động tác gì cứ lập tức dùng 3 con khoái mã kia hồi báo, cái 3 con ngựa là Ổ Lìn Thành Bảo nhanh nhất mã, cưới lên chúng nó từ cao lâm đến Ổ Lìn chỉ cần ngắn ngủi 3 giờ. Lâm Kỳ rất lợi hại cảm động, lấy trước mắt hắn binh lực cũng có thể sát thực vô pháp một mình đối mặt rổ kỳ mấy vạn đại quân, nếu như rổ kỳ bá tức thật chiến ý đã quyết. Có đôi khi Lâm Kỳ thật nghĩ có cái hệ lụy xạ như thế tài giỏi lão bà, có trách nhiệm tâm, có năng lực, người lại xinh đẹp, còn có kiến thức, có thể thay người suy nghĩ, gánh vác được áp lực, xử lý sự tình đạo lý rõ ràng, kinh nghiệm phong phú, nếu có nàng tại chính mình sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đi. Hệ lụy xạ, nếu là ta có thể cưới ngươi làm vợ tốt bao nhiêu? Cổng thanh phía dưới, ly biệt thời điểm, Lâm Kỳ kìm lòng không được nói. Hệ lụy xạ long lanh cười một tiếng, dùng ngựa tiến lên, ngẩng đầu nhìn hắn, ngu ngốc, chờ ngươi ruộng lúa mạch vô biên mênh mông, chờ ngươi pháo đài cao hơn Ổ Lìn, chờ ngươi danh tiếng vang vọng các nước thời điểm ngươi lại nói với ta. Có lẽ ta liền đáp ứng. Lâm Kỳ hơi sững sờ, sau đó hỏi, nếu là ta làm đến ngươi còn không đáp ứng làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền đem ta buộc trở về a. Mang theo từng kia phiền muộn, Lâm Kỳ lên đường, từ Ổ Lìn đến Cao Lâm cũng không xa, dù cho mang theo hơn 60 cái công tượng đi bộ, bọn họ buổi sáng xuất phát, thuận con đường lớn hướng nam đi, chỉ cần một đường xuyên qua hai tòa núi cùng một đầu vừa dễ dàng để con ngựa uống nước sông nhỏ, hoàng hôn thời điểm cứ có thể đến tới Cao Lâm. Trên đường đi mọi người đi được cũng không nhanh, Lâm Kỳ vừa đi vừa theo đám thợ thủ công giảng Cao Lâm pháp lệnh, phải chú ý sự tình. Nói thí dụ như nếu như so nhà cao người khổng lồ không cần phải sợ, không nên kinh hoàng, cái đó là hòa ái hiền lành bạn bè. Nói thí dụ như Cao Lâm con đường đều cứng rắn như đá đầu nhưng lại bằng phẳng như trên thật xốp tấm ván gỗ. Dù vậy, làm những thứ này công tượng đến Cao Lâm, tránh thức kiến thức đến bằng phẳng như trên thật xốp tấm ván gỗ, có cứng rắn như đá đầu màu trắng con đường lớn lúc vẫn như cũ cả kinh nói không ra lời. Có người dùng chân dùng lực dẫm đến dẫm, sờ đến sờ, có người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất cẩn thận xem xét. Trong mắt bọn hắn, đường bê tông xác thực như là thần tích. Chương 122, Cao Lâm biến hóa mỉn nhì mặt ủ mày cho nhìn lên trời một bên trời chiều, đây là ngày thứ 14, lĩnh chủ không có ở đây thứ 14. Cao Lâm đại sảnh không hề có hắn bận rộn thân ảnh, không hề có hắn chuyên tâm vẽ các loại bản vẽ lúc thần thái, cũng không có hắn kỳ tư diệu tưởng. Thế giới đột nhiên biến đến nhàm chán, cho dù rõ ràng chỉ là mười mấy ngày mà thôi. Sơn Hỏa cùng Cờ Dịch đã chế tạo tốt lĩnh chủ yếu ma lực máy bộ kiện, thả ở phía sau trong kho hàng. Ngày đó nhận được tin tức sau nàng hào hứng đội vàng chạy tới, trong lòng kích động đến không được, bởi vì lĩnh chủ nói qua, ma lực máy có thể thay thế thất ngựa, khu động xe ngựa, lực lớn vô cùng, thậm chí vượt qua gia tộc của hắn bên trong người khổng lồ. Nhưng đợi nàng đến cái kia về sau đột nhiên phát hiện, chúng nó chỉ là một đống khối sắt mà thôi. Trong lòng không khỏi thất lạc, nếu như hắn không tại, chúng nó chỉ là một đống khối sắt, nhiều lắm là chính là hình dáng kỳ lạ khối sắt. Lĩnh chủ mới được đây hết thảy trung tâm, toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên kỳ diệu lên. Một khi mất đi hắn, sinh hoạt lần nữa trở về quỹ đạo, tầm thường vô vi, bình thường đến như là đáy sông bùn cát. Mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi, cũ theo dòng nước đi, mới không ngừng trầm tích, nhưng vô luận đi qua bao lâu, hay là giống như lúc. Mà lĩnh chủ, cái kia cao lớn, xuất khí, có chút ít xấu, lá gan không lớn ra hỏa, hắn mang đến chân chính cải biến cùng kinh hỉ. Chỉ cần hắn tại, thế giới liền sẽ nhiều màu nhiều sắc. Cho đến ngày nay, nàng vẫn như cũ vẫn nhớ cùng hắn cùng một chỗ đến hố phân, chuồng heo, chuồng ngựa đi đào bùn đất, cùng hắn cùng một chỗ để nước ngưng kết thành băng, cùng hắn cùng một chỗ làm cho cả sơn cốc san thành bình địa. Rõ ràng chỉ là mười mấy ngày mà thôi, nàng không ngừng khuyên bảo chính mình, "Mị Nhi ngươi phải kiên cường, ngươi muốn đứng cô độc, là ngươi lĩnh chủ quản gia." Nhưng tâm lý một mực vắng vẻ. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu có một ngày, lĩnh chủ thật đi, không muốn nàng, mà không phải chỉ là rời đi hơn 10 ngày, nàng muốn làm sao? Nghĩ đi nghĩ lại càng nghĩ càng sợ hãi, cả trái tim đều treo lên, hô hấp to khỏe, không khỏi bối rối. Nàng đội vàng thu hồi suy nghĩ, ưa thích sữa bò kem que đặt ở trong tay trong mâm vẫn như cũ an toàn hòa tan, nàng lại không có tâm tình đến một ngụm. Phương Bắc quặng mỏ con đường đã thông suốt, nàng đã lấy Cao Lâm đại sảnh danh nghĩa tuyên bố lĩnh chủ thủ lệnh, chiêu mộ lao công. Mị Nhi không hiểu lĩnh chủ là sao khắp nơi thành lập tuyên truyền cột, nhưng bây giờ có chút minh bạch, bởi vì toàn trấn tất cả đều là tuyên truyền cột nguyên nhân, lao công thông báo tuyển dụng 10 phần nhanh chóng, cho đến trước mắt quặng mỏ đã bắt đầu làm việc, quặng sắt chậm chậm bị xe ngựa vận ra. Nhà kho tồn trữ đại lượng quặng sắt, chờ đợi mùa thu cuối cùng thương nhân đến. Hàng năm mùa thu hoạch xong, đều đại thương hội thương thuyền liền sẽ thuận kích xuyên hà xuôi nam, đến lúc đó chỉ cần đem quặng sắt đều bán cho bọn hắn, Cao Lâm đến sẽ gia tăng một số lớn thu nhập. Lĩnh chủ đến về sau ngắn ngủi hơn 1 tháng đổi toàn bộ Cao Lâm, nhưng cũng tốn hao gần vạn mai ngân tệ, còn miễn đi mua thu hoạch thu thuế. Một đầu rộng lớn con đường lớn mang ý nghĩa hiệu suất đề cao, bởi vì có thể trực tiếp dùng xe ngựa vận chuyển khoáng thạch, hiệu suất cao hơn không chỉ gấp đôi, đến lúc đó liền sẽ có càng nhiều thu nhập. Tại có gì chỉ huy dưới, đám thợ thủ công dùng thần kỳ xi măng nhanh chóng nhào vào đường, xi măng bên trong trộn lẫn đá vụn cùng hạt cát, đá vụn từ trong sơn cốc vận đi ra, tuy nhiên rèn luyện đá vụn cần thời gian, nhưng hiệu suất cũng hết sức kinh người. Một đầu rộng rãi, băng phẳng cứng rắn đường trong thời gian ngắn bị xi măng trắng lên. Hỏa Linh cùng vệ binh phối hợp, còn tại liên tục không ngừng nung khô ra thần kỳ xi măng, theo Mini, vật như vậy càng nhiều càng tốt. Nàng thậm chí ảo tưởng, nếu như dùng xi măng xây dựng một cái pháo đài sẽ như thế nào, có thể hay không thật không thể phá bỡ. Trong lúc đó có hai cái tù binh ý đồ đào tẩu, bị lĩnh chủ cường đại gia tộc chiến sĩ tại chỗ như là bóp chết một con gà con một dạng tùy tiện giết chết, đồng thời xử tử mặt khác ba cái cùng một tổ quỷ xui xẻo, tại cái kia về sau rốt cuộc không ai ý đồ đào tẩu. Lĩnh chủ liên tục bàn giao phải chú ý loài tiên không có động tĩnh. Sở Dĩ ưa thích cùng nàng cùng một chỗ học tập liên quan tới tính toán tri thức, nhưng thì thật đây đều là lĩnh chủ viết xuống, có một lần nàng làm quản gia tính toán chi tiêu thời điểm bị lĩnh chủ nhìn thấy, sau đó dạy nàng càng nhiều, càng thêm thần kỳ phương thức tính toán, hắn phảng phất không gì làm không được. Ngược lại là trước đó lĩnh chủ đại nhân tại khí cầu trên canh gác gia tộc chiến sĩ truyền đến tin tức, nàng phát hiện bờ bên kia Sương Nguyệt thành báo Hắc Kinh cức tại Hắc Thủy Hà bờ bố trí binh lính, đồng thời thiết lập lên một loại cự nỗ. Cái này khiến Mị Nhỉ rất bất an, Hắc Kinh cức gia tộc cũng không phải là người lương thiện, các nàng tất cả đều là dã tâm gia. Một đầu bằng phẳng rộng lớn con đường lớn từ Cao Lâm trấn cửa vào bắt đầu, một mực hướng đông kéo dài đến thành trấn một đầu khác, hướng bắc giáp giới Cao Lâm đại sảnh, bóng loáng bằng phẳng, cứng rắn như là nham thạch, ở niên đại này cái kia chính là kỳ tích. Đừng bảo là công tượng, ngay cả Cao Lâm dân chúng mắt thấy con đường này hai mươi mấy ngày gần như sắp muốn hoàn thành, sau đó đưa vào sử dụng, đều không thể tin được cái chính là mình đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ra biên. Đường là dùng xi măng cùng cắt đá đổ bê tông tới nước đi ra, sau đó dựa vào thực nhân ma thôi động trụ thể cự thạch nghiền ép lên. Móng ngựa dẫm lên trên phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lâm Kỷ cũng không nghĩ tới hiệu suất cao như vậy, so hắn tưởng tượng bên trong muốn cao một chút. Đường này chí ít tu đã nhiều năm đi. Một tên ổ lìn thành bảo tới công tượng ở trong lòng sợ hãi than nói. Hắn nghe nói Cao Lâm chỉ là cái phổ thông cằn cỗi tiểu trấn, thậm chí còn lo lắng đến Cao Lâm sau sinh hoạt, nhưng nhìn những nhiệt tình rào rạt, hồng quang đầy mặt hướng lĩnh chủ gửi lời chào nhân dân, còn có cái xa xỉ đến dù cho ổ lìn thành bảo cũng tu không tầm thường con đường, xem ra lời đồn tất cả đều là gạt người. Đó là cái tràn ngập nhiệt tình, nhân dân hòa thuận, đến giàu có địa phương, không lạ đến Cao Lâm lĩnh chủ được xưng là phá thành người. Nghe nói quan Khâu thành bảo mấy ngàn đại quân vô pháp công phá thành trì hắn một ngày cứ giải quyết. Nắm giữ dạng này tài phú chiêu mộ ưu tú kỵ sĩ cũng là tất nhiên đi. Mà lại trên đường đi lĩnh chủ hòa ái dễ gần, cùng bọn hắn những thứ này đê tiện công tượng đẳng thiếu, còn nói đùa nói vượt qua ngọn cây cao người khổng lồ, đúng là vị hài hước, tràn ngập nhân cách mị lực người. Sau đó bọn họ nhìn thấy người khổng lồ, cao hơn mái hiên người khổng lồ, cùng nhân loại cùng một chỗ lao động người khổng lồ, khi ấy nói không ra bất kỳ lời nói. Từ vệ binh miệng bên trong biết được lĩnh chủ đã đến bên ngoài trấn tin tức, mình nhỉ tâm lập tức nhảy cẫng lên, nhịp tim đập không dừng được. Nàng đội vã đẩy ra trước mắt một đống văn kiện, mặc vào giày, xuyên qua hành lang, đang xuống lầu, cửa vệ binh không kịp vấn an chỉ thấy bóng lưng của nàng. Trên đường đi mọi người buôn tẩu bẩm báo lĩnh chủ trở về tin tức, hai đồng hướng thôn trấn phía tây chạy tới, các đại nhân cũng mở ra môn hộ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nàng đi theo hải tử xuyên qua xi măng trải vương bước đường đi, rất mau nhìn đến mới vừa tiến vào thành trấn đại đội nhân mã, so với trước thời điểm nhiều quá nhiều. Nàng hốc mắt có chút ướt át, rõ ràng chỉ là hơn 10 ngày không thấy, lại dường như đã có mấy đời. Nàng trước đó muốn thật lâu, nếu như lĩnh chủ không muốn nàng làm sao bây giờ? Nàng phát hiện nếu như không có lĩnh chủ, thế giới của nàng sẽ triệt để mất đi sắc thái. Từng qua biển lớn, không gì nước, được chứng kiến rực rỡ nhiều màu thế giới về sau, ai nguyện ý trở lại cũ kỹ trắng đen đi qua đây? Ấy, Mị Nhi ngươi làm sao? Thở thành dạng này, không phải là sinh bệnh đi, đến ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Hắn tại phía trước nhất xấu cười nói, tựa hồ không để ý tới chung quanh có nhiều người như vậy. Minh Nhi soát một chút đỏ mặt, nàng hoảng loạn lên, chính mình ở chỗ này làm gì? Do dự một chút, nàng đột nhiên lấy dũng khí đi đến trước người hắn, đột nhiên ôm chặt lấy eo của hắn, nàng muốn ôm ở cổ, nhưng là không đủ cao. Đau đau đau. Alan mau buông tay. Hắn kêu thảm nói. Hừ, đáng đời. Minh Nhi ôn nhu cười một tiếng, tâm lý có nho nhỏ trả thù khoái cảm, hoan nên về nhà. Nàng tại bộ ngực hắn nói khẽ. Chương 123, thế giới ngọn nguồn động lực cuối thu khí sảng. Cao Lâm đại sảnh hậu phương là một mảnh rộng lớn đất bằng, nó bên cạnh là ma tộc khu cư trú, phải hậu phương là tháp canh cùng khí cầu. Dùng lực, ngươi tại dùng sức chút. Minh Nhi hưng phấn thúc giục đầu đầy mồ hôi Lâm Kỳ, rõ ràng là mùa thu, kịch liệt lao động sau hay là khó tránh khỏi đầu đầy là mồ hôi. Ngươi khát thuốc, ta đau thắt lưng. Lâm Kỳ nhịn không được nói. Nói đem cán cong liền cán gót tiếp, từ ố liền trở về hắn liền nghe nói ma lực máy bộ kiện đã chế tạo tốt, ma thiết thang đao còn tại chế tạo bên trong. Mà lại cờ dịt nói cho Lâm Kỳ, hắn phát hiện tại sơn hỏa dưới nhiệt độ cao sắt sẽ trở nên càng cứng rắn hơn mà có dẻo dai. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này thần kỳ tình huống. Lâm Kỳ sững sờ, sau đó ngạc nhiên hỏi hắn tình huống ta kẽ. Bởi vì hắn khả năng luyện ra thép đến, bách luyện thành cương, tại dưới nhiệt độ cao không ngừng để hợp kim bên trong carbon cùng dưỡng khí phát sinh phản ứng, đưa đến để thuần tác dụng, cuối cùng từ sắt liền có thể biến thành thép. Quan trọng ngay tại ở kéo dài nhiệt độ cao, cái từ xưa đến nay vẫn luôn là kỹ thuật nan đề. Nhưng có hỏa linh tại thời điểm đây cũng không phải là nan đề. Gần hiện đại một đoạn thời gian rất dài bên trong, sắt thép đại lượng không đổi một mực là cân nhắc một quốc gia quốc lực tiêu chuẩn, đủ để nhìn ra thép xuất hiện sẽ như thế nào cải biến thế giới. Đáng tiếc Lâm Kỳ cũng không biết luyện thép cụ thể phương pháp, hắn không thể cho cụ thể chỉ đạo, hết thể chỉ có thể dựa vào cờ gì tự mình tìm tòi. Lâm Kỳ đã từng thấy qua dạng này một đạo đề, thép so với sắt cường độ cao hơn, dẻo dai càng tốt hơn, đến cùng là vì cái gì đây? Trả lời là, bởi vì thép trộn lẫn carbon. Hắn khi ấy kém chút tiếng cười khóc, như thế trở lại đang giáo khoa trong sách có lẽ là đúng, nếu như ngây thơ đem trên thế giới sắt cũng làm thành tinh kết vật. Cái này cũng cứ dẫn đến rất nhiều người có ngày lớn chỗ nhầm lẫn, thép sở dĩ cứng rắn là carbon hàm lượng tương đối cao. Nhưng thật ra là vừa lúc ngược lại, bởi vì hầu như không tồn tại lý tưởng trạng thái tinh kết sắt. Thép sở dĩ lại so với thời đại này bất luận cái gì sắt đều bền bỉ, là bởi vì nó carbon hàm lượng càng thêm thấp. Cả hai tất cả đều là hợp kim, sắt là carbon hàm lượng vượt qua 2-4 khoảng trường hợp kim. Một khi đi qua tinh luyện để thuần có thể carbon hàm lượng hạ thấp hai phía dưới chính là thép, cứng, rắn thép, mà lại cái này carbon hàm lượng tận lực càng thấp càng tốt, tốt nhất không cao hơn 1.7. Có thể nói sắt là thép thượng du sản phẩm, cái thế giới này chỉ có thể làm được luyện sắt, không cách nào lại lần tiến hành tinh luyện, một là không biết nguyên lý, hai không cách nào đạt tới nhiệt độ yêu cầu. Lâm Kỳ biết nguyên lý, nhưng không biết cụ thể làm sao thao tác, nhưng có thể đạt tới nhiệt độ yêu cầu. Hắn chỉ có thể cho cờ dịch một cái nhắc nhở, có lẽ sắt còn chứa tạp chất, không rất tinh khiết, có thể tiến một bước tinh luyện, kéo dài nhiệt độ cao là biện pháp tốt. Cờ dịch tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vội vàng rời đi, hắn có chừng chút không kịp chờ đợi, sắt thực trước đó hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đem sắt lần nữa tinh luyện sẽ được cái gì, nhưng nếu có sân hỏa, có lẽ thật có thể làm được. Lâm Kỳ chỉ là cái học cặn bã, hắn không phải bản năng, cũng không được đầy đủ biết rõ, sở dĩ cái thế giới này không thể chỉ từ một mình hắn chống lên, hắn hy vọng càng nhiều người đứng ra. Đi qua mấy giờ nỗ lực, đầu đầy mồ hôi Lâm Kỳ rốt cục đem ma lực máy lắp ráp. Bề ngoài nhìn rất nhỏ, chỉ có chừng 1 mét độ cao, chiều dài cũng không đến 1 mét, toàn bộ máy móc nhìn có chút cùng loại máy hơi nước, nhưng lại 10 phần khác biệt. Nó không hề có hơi nước nổi hơi, không hề có đạo khí quản, không còn khí ban, giống như là càng thêm tiểu hào khí bạc kết nối với tông, có tiến khí miệng, xuất khí miệng cùng khống chế van. Tiến khí miệng kết nối cũng không phải là ống dẫn, mà là bịt kín rông ruột ma thiết trụ hình dáng thể, thông qua vân tay xoáy nhập, bên trong thả lên ma phát đá, ma lực tầm mắt thu hết về sau có thể thay đổi ma phát thạch. Khí trong vạc ma lực lấy khí hệ phương thức dẫn phát, sau đó khu động piston, đi qua cán cong liền cán chuyển lực, cuối cùng sẽ để cho một cái bánh xe chuyển khởi động. Cái này đường kính hơn 1 mét sắt lá vòng là từ vận chuyển khoáng vật trên xe ngựa lâm thời tháo ra, chí ít có mấy chục cân trọng lượng. Ngươi nói thứ này làm cho bánh xe chuyển động? Alan khi hỏi. Lâm Kỳ gật gật đầu, không chỉ là chuyển động, khí lực của nó so mã còn mua lớn, coi như thực nhân ma đều không nó khí lực lớn. Hắn có dự cảm, ma pháp thạch năng lượng chuyển đổi hiệu suất đừng bảo là máy hơi nước, chính là động cơ đốt trong cũng không sánh nổi, bởi vì năng lượng chuyển đổi số lần ít, địa bộ 10 phần trực tiếp. Alan Hiu nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa này nhìn thật lâu, vẫn là không tin. Minh Nhi ánh mắt sáng lấp lánh, mỗi lần đến loại thời điểm này nàng đều rất lợi hại hưng phấn. Lâm Kỳ càng hưng phấn, cái nho nhỏ gia hỏa, rất có thể là toàn bộ thế giới ngọn nguồn động lực a. Hắn từ ổ liền phong trần mệt mỏi trở về, nghe nói bộ kiện chế tạo tốt sau vội và an bài tốt hơn 60 vị công tượng, về sau liền suốt đêm bắt đầu lắp đặt thứ này. Nhiều như vậy công tượng, hắn cảm thấy mình có cần phải tổ kiến một cái công bộ. Không hề có công cụ tìm công cụ, không hề có dầu bôi chân bít tông sau đó tìm đến các loại mỡ động vật từng cái nếm thử, phát hiện mỡ bò mỡ dê dễ dàng làm cho cứng, cuối cùng sử dụng mỡ heo sung làm bít tông bôi chân. Bận rộn đến nửa đêm ngủ mấy giờ, sáng sớm lần nữa lên tiếp lấy lắp ráp, cho tới bây giờ, nhìn chằm chằm mắt quần thâm một thân mồ hôi bẩn hắn rốt cục đem ma lực máy lắp ráp tốt. Ở đây người vây xem chỉ có 3 cái, Alan, Hugh, Mini, còn có tiểu La Lệ Sơ Di, nàng ngồi xổm ở một bên 10 phần không hữu hảo nhìn chằm chằm Lâm Kỳ, bởi vì họ luôn cảm giác gia hỏa này mỗi làm ra một loại vật ly kỳ cổ quái, người nhà của nàng liền càng thêm nguy hiểm. Rốt cục, thời khắc quan trọng nhất đến, Lâm Kỳ có hai loại phương pháp dẫn phát ma lực, một loại là dùng lưu âm trong đá ý vị số 5 long ngữ, khí, hồn bạo, dẫn phát ma lực. Còn có một loại cứ là chính hắn dùng tinh thần lực dẫn phát ma lực. Bởi vì không giống với ma pháp áo, ma lực máy cần tiếp tục dẫn phát ma lực, sở dĩ Lâm Kỳ quyết định lần thứ nhất chính mình tới. Hắn dùng cường đại tinh thần lực mênh mông cảm ứng được tiến khí miệng phía dưới ma pháp thạch, sau đó dẫn dắt đến nó ma lực bắt đầu chậm rãi phong xuất ra. Tại mấy người ánh mắt nhìn soi mói, Tích Tông bắt đầu thượng hạ hoạt động, xuất khí miệng bắt đầu thổi ra nhìn không thấy gió nóng, sau đó khu động cán cong liền cán, tiếp lấy toàn bộ máy móc xa khởi động, kéo theo sắt lá bánh xe tốc độ cao chuyển động, thậm chí phát ra tiếng ông ông, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh. Hệ lì xạ cùng loài tiên tiểu cô nương đều ngốc tại chỗ, các nàng bờn quanh ma lực máy đi hai vòng, muốn tìm ra có người tại thôi động bánh xe chứng cứ, nhưng là căn bản không có. Nó cứ như vậy đống dưng tốc độ cao chuyển khởi động, nặng mấy chục cân ra hỏa, cứ như vậy ông nói cho chuyển động, không có bất kỳ vật gì tại thôi động nó. Alan, Hiu Ha hốc mồm nói không ra lời, loài tiên tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, tựa hồ đại nao đã kịp thời, vô pháp suy nghĩ nó nguyên lý. Mà Mìn Nỉ ánh mắt theo sáng, nàng kích động nắm chặt nắm tay nhỏ, mỗi lần thời khắc thế này, chung quy làm nàng vô cùng kích động. Lâm Kỳ cũng kích động a, bởi vì năng lượng chuyển đổi hiệu suất ngoài ý liệu cao. Hắn vẫn chỉ là hơi dẫn phát ma lực, cái này nặng mấy chục cân sắt lá bánh xe đều nhanh xoay chuyển bay ra ngoài. Nếu như cường độ càng lớn ma lực máy, theo nhiều ma pháp thạch, toàn lực dẫn phát ma lực, thứ này chẳng phải là có thể đem mấy chục tấn xe tăng đều mở bay lên. Chương 124, vận mệnh chi thư kỵ sĩ Lý Ảnh cùng hắn tùy tùng một mặt bất đắc dĩ đi theo Ả Hệ Sộp đại sư sau lưng, liền như là ma pháp của hắn, Ả Hệ Sộp đại sư người cũng thiệt biến. Vài ngày trước bọn họ tại đại sư thúc dục dưới ra tốc bắt thượng, trùng hợp tại trong đêm đi qua một rừng cây. Hắn một lại quên can ban đêm không thể vào rừng cây, nhưng là đại sư sốt ruột đi đường, căn bản nghe không vô hắn. Quả nhiên, bọn họ gặp được bầy sói. Trong đêm bầy sói dù cho cường đại tới đâu kỵ sĩ vẫn sẽ đáng sợ, trong bóng tối chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn gặp ánh mắt của bọn hắn, những xúc sinh đó tức thông minh đến giàu hạn, linh động nhanh nhẹn, giỏi về hợp tác, số lượng gia tăng lúc tính nguy hiểm kịch liệt tăng trưởng. Lúc này đại sư đứng ra, hắn nói mình chiếu sáng thuật phép thuật nhưng để xua tan bầy sói, sau đó hắn xác thực thả phóng ma pháp, cũng xua tan bầy sói. Nhưng vậy căn bản không phải cái gì chiếu sáng thuật, mà là một đoàn nóng rực ngọn lửa, ánh lửa chói mắt không chỉ xua tan bầy sói, còn thoáng chốc đem khô giáo rừng tây điểm. Bọn họ tại thế lửa bên trong hốt hoảng đảo đầu, chạy ra thiêu đốt rừng cây sau liền bị quân đội vây quanh. Địa phương linh chủ lấy phóng hỏa tội danh bắt bọn họ, đủ để treo cổ. Cũng may thời khắc mấu chốt đại sư cho thấy hắn là một tên ma đạo sĩ, đồng thời nguyện ý bồi thường, mới liền cho linh chủ lòng từ bi không chỉ không hề có treo cổ bọn họ, còn nhiệt tình còn đãi. Sau đó linh chủ chiêu đãi đám bọn hắn, đồng thời còn đưa cho bọn họ ướp gà, ướp cá, thịt bò khô, quả tươi trở làm bắt thượng lộ phí. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại đại sư là hỏa thai nỗ lực 200 ngân tệ bồi thường về sau. Mà Ả Hệ Sộp đại sư tựa hồ không thèm để ý chút nào, hắn coi trọng linh chủ tư nhân văn thư lưu trữ, đụng phải sách, hắn tựa hồ quên mất một số chuyện bắt thượng. Kỵ sĩ đang suy nghĩ nếu như phụ thân của hắn hoặc là tổ phụ nếu là biết viết chữ liền tốt, cho dù tùy tiện viết lên chút xem không hiểu từ ngữ, lưu truyền đến nay hắn bán cho Ả Hệ Sộp đại sư, kẻ ngu này cũng nguyện ý ra một đống lớn ngân tệ mua đi nó. Khi bọn hắn lần nữa lên đường bắc thượng lúc đã là 3 ngày sau, đại sư hành lễ bên trong lại nhiều một đống sách, bởi vì vị lãnh chúa kia ra ra vừa lúc là một vị học giả, hắn lấy học thức đả động người thủ hộ mà bị phân phong. Mà những thứ này sách nát lĩnh chủ nói miễn phí cho, Ả Hệ Sộp đại sư một mặt cao hứng. Lien đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn bắt đầu vì đại sư đầu lo lắng. Không phải nói ma pháp sư đều rất lợi hại thông minh à, đây chính là 200 ngân tệ, cái kia mảnh nhỏ bị thiêu bị lùn, cây cối thấp bé, coi như lại lớn gấp 10 lần cũng không đáng đồng tiền. Đại sư một bên cưỡi ngựa một bên đọc sách, Lien vẫn nhớ khi còn bé phụ thân cảnh cáo, cưỡi ngựa cùng ban đêm không có đọc sách, nếu không ánh mắt sẽ mù. Không tệ không tệ, lần này lữ trình 10 phần đáng giá. Xem ra ta ngọn lửa trợ giúp ta. Đại sư mừng rỡ tại trên lưng ngựa nói ra. Nhưng ngươi chuẩn bị tỏa ánh sáng chiếu thuật, chính ngươi nói. Lien nhắc nhở hắn, nếu như không phải đoàn kia ngọn lửa ngươi cũng không cần giá 200 ngân tệ. Đại sư mỉm cười, không thèm để ý nói, ta chỉ là quên mất một số chuyện chú ngữ thôi, cái kia chú ngữ vừa dài đến cuốn miệng, như là quỳ xuống đất khẩn cầu tụng ngữ, chỉ là không quan hệ sự tình cần yếu. Trong đầu của ta tất cả đều là những thần bí đó mênh mông tri thức. Lien há hốc mồm nói không ra lời, ngài thật đúng là chuyên nghiệp pháp sư, liền chú ngữ đều có thể nhớ lầm. Nhưng pháp sư không phải dựa vào chú ngữ mới thay đổi cường đại à, cái này vốn nên là pháp sư sinh tồn căn bản, như là kỵ sĩ kiếm cùng chiến đấu kỹ xảo. Lien vừa đi vừa nói. Đại sư nhẹ nhàng đem một mảnh chồng chất hơi mỏng trang giấy kẹp ở sách vở bên trong, không hề có chồng chất trang chân, động tác nhẹ nhàng như là đối đãi con của mình. Ngươi nói không sai, chú ngữ để pháp sư cường đại, lợi kiếm để kỵ sĩ cường đại. Nhưng cường đại như vậy là chân chính cường đại sao? Đại sư chỉ nơi xa rộng lớn Hát Thủy Hà, nó tại đường phía nam, xuyên qua hạp cốc hướng tây chạy tới. Giống như sông kia cơ sở hạt cát, hàng năm mùa thu vẫn sẽ có mới hạt cát từ thượng du theo nước chảy xuống sau đó chấm tích, đợi đến mùa xuân thời điểm dòng nước thay đổi chảy xiết, hạt cát đến sẽ bị cuốn đi, sau đó đợi đến mùa thu, đổi mới hạt cát lần nữa chấm tích. Ngày qua ngày, năm qua năm. Kỵ sĩ Lien cùng hắn hỗ chưa hề biết đại sư muốn nói cái gì, nhìn nhau, chỉ là lặng lặng nghe. Ngươi nói hạt cắt cải biến sao? Nó đương nhiên cải biến, tân sa thay thế cũ cát, đây chính là biến hóa. Nhưng là dòng suối cải biến sao? Dòng suối không có biến hóa chút nào. Đại sư lắc đầu, kỵ sĩ cùng pháp sư liền như là hạt cát, mới thay thế cũ, đổi mới còn giữ liên tiếp. Tân pháp sư thay thế cựu pháp sư, mới kỵ sĩ thay thế cũ kỵ sĩ, bọn họ cường đại như trước, bọn họ vẫn như cũ cao quý. nhưng thế giới như là dòng suối, nó không thay đổi chút nào. Li En cảm giác mình minh bạch cái gì, nhưng lại không hiểu, hắn có chút mê mang nhìn phía xa sóng gợn lăn tăn hát thủy hạ. Đại sư vừa đi vừa nói, không quản pháp sư cùng kỵ sĩ làm sao cường đại, chiến tranh cùng quốc giới làm sao thay đổi, thế giới hay là đầu kia bờ sông, nó không thay đổi chút nào. Buồn cắt đến đến đi, chỉ là đang không ngừng thật đáng buồn lặp lại. Chỉ có tri thức mới có thể chân chính cải biến cái thế giới này, chú ngữ cải biến không, kỵ sĩ kiếm cũng thế. Sở dĩ tri thức là vô giá. Một đoạn thời khắc, kỵ sĩ cảm giác mình trong lòng tựa hồ có đồ vật gì bị chạm đến. Thế nhưng là hắn không hiểu, cũng nghĩ không thông, tam thần nếu là toàn trí toàn năng, đại khái có thể biết đại sư nói đi. Tri thức vô giá, tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy 200 ngân tệ đổi vài cuốn sách quý, nhưng hắn vẫn là yên lặng ghi lại câu nói này. Đại sư, những sách kia bên trong nói cái gì? Hắn tùy tùng, một cái bèn lì trong khu ổ chuột lớn lên tiểu tử nghèo hiếu kỳ hỏi, hài tử luôn luôn đối với không biết tràn ngập hiếu kỳ, hắn năm nay mới 17. Tiểu hài tử không muốn xem bảo, ngươi biết cái gì? Li En khiển trách, ít nói chuyện là kỵ sĩ tại quý tộc lao ra nơi đó sống được tốt cách luôn một trong. Đại sư cũng không tức giận, hắn chậm dần mã tốc, không có việc gì, hiếu kỳ là tối nguyên thủy động lực. Vị lãnh chúa này ra ra là một vị chuyên nghiệp học giả, hắn tận sức tại nghiên cứu tam thần một trong bạch chi, cùng nó có liên quan truyền thuyết cùng cố sự. Nghe được cố sự, hài tử con mắt lóe sáng. A hệ sộp đại sư cười nói, bạch chi trưởng quản đại khí, là vận mệnh thần minh, nghe nói người chết nhất định phải chịu đựng nó chất vấn mới có thể tiến nhập luân hồi. Ta tại bèn lì nghe người của thần điện nói qua. Hài tử cao hứng nhất tay. Đại sư gật gật đầu, không qua ra ra của hắn chủ yếu nghiên cứu vận mệnh chi thư, là thuộc về bạch chi thần khí. Sách bản thân là trống không, nhưng là người khác nhau liền có thể nhìn thấy vật khác biệt, phía trên sẽ ghi chép trong lòng bất kỳ ai muốn nhất đồ vật. Muốn nhất? Điều ta muốn ngân tệ cái kia trang sách trên sẽ còn lớn ra ngân tệ sao? Nam Hải hiếu kỳ hỏi. A hệ sộp đại sư cười ha ha, dĩ nhiên không phải, nhưng nó có thể sẽ ghi chép một chỗ bảo tàng, tràn đầy ngân tệ bảo tàng. Nó là cái dạng gì, nếu có một ngày ta có thể được đến thật là tốt biết bao. Trong mắt Nam Hải tất cả đều là hướng tới. Đừng nghĩ, đây chẳng qua là cái nói chuyện không đâu truyền thuyết ta. Li En vỗ hải từ đầu, tức đạp thực địa mới được kỵ sĩ nên có tinh thần. Căn cứ ghi chép nó trang bịa vẽ lấy một khỏa phồn hoa đại thụ, cái đó là tại báo trước phàm nhân, vận mệnh như thụ, khả năng tại bất kỳ địa phương nào bắt đầu chia xiên, hướng về phương hướng khác nhau. Đại sư lật ra quyển sách trên tay cho hải tử miêu tả. Mà lại nếu như ngươi nhìn quyển sách kia, tuyệt đối không có xem lần thứ hai, nếu không sẽ vĩnh viễn mù quáng, đây là khuyên bảo thế nhân, vận mệnh không thể thăm dò còn tại vẫn đang còn tiếp. Chương 125, thế giới cũng không yên ổn nhân loại ban đầu nhất bên trong tại động lực là cái gì? Sinh tồn, sinh sôi, cả hai cho tới nay tuyên cổ bất biến, sở dĩ nam nhân vây quanh nữ nhân chạy một mực là điểm chính, bị người truy phủng. Nhân loại dựa vào tích tông sa động sinh tồn sinh sôi. Bên ngoài tại động lực đâu, sớm nhất nhân lực, thân thể bắp thịt lực lượng, sau đó thuần phục động vật, phát hiện năng lượng chuyển đổi huyền bí, sử dụng tiềm tàng tại vật chất bên trong năng lượng. Nhưng ở cái thế giới này, nửa đường xuất hiện khúc nhạc dạo ngắn, nhân loại vẫn như cũ thuần phục động vật, vẫn như cũ khai phát tự thân lực lượng, nhưng là nơi này có ma lực, một loại thần kỳ mà thần bí năng lượng. Các lãng tịch pháp sư cùng học giả đã từng vô số lần ý đồ biết rõ ràng nó đến cùng đến từ nơi đâu, bản chất là cái gì, nhưng là không có chút nào tiến giải. Đại khái cũng chính bởi vì loại này cường đại nhiên liệu tồn tại, cái thế giới này giống như đi trệ. Thân thể người năng lực vượt qua hạn mức cao nhất, ma pháp sư năng lực quá mức cường đại, dẫn đến đại đa số người tận sức tại thân thể người lực lượng khai phát, mà coi nhẹ công cụ đối với nhân loại tiến bộ ý nghĩa trọng đại. Dân gia, mạnh đại kỵ sĩ trở thành thế giới trung kiên giai cấp, pháp sư trở thành nắm giữ tri thức cùng lời nói thượng tầng nhân vật, người thống trị muốn vững chắc thống trị nhất định phải lôi kéo kỵ sĩ, để pháp sư vì bọn họ nói chuyện. Nhưng bây giờ, Lâm Kỳ đến đem cái thế giới này hướng một bên khác lật về đến một số, mặc dù chỉ là một chút xíu, mà lại cũng là thông qua pit tông vận động. Bốn cái nở nang cái vòng sắt quái vật phun gió đang cao lâm cửa đại sảnh bóng loáng trên đường xi măng chạy, rất nhiều người đều tại hiếu kỳ vây xem. Nó có bốn cái bánh xe, chạy luôn có một đầu ống sắt hướng lên thổi gió nóng, bốn cái rộng lượng tiếp bánh xe bọc lấy thật dày da thuộc, lớn nhỏ cùng xe ngựa không sai biệt lắm, chạy nhanh hơn xe ngựa một số, phát ra đột 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 tiếng vang. Linh chủ lại để cho một đống khối sắt chạy, rất nhiều người đều trợn mắt hốt mồm, có lao nhân thậm chí bắt đầu hướng tam thần cầu nguyện. Có gì đường xi măng đã sửa chữa tốt, hắn hiếu kỳ nhìn lấy cái này đại gia hỏa, hy vọng có thể tìm ra dấu vết để lại, đến cùng cái gì để chính nó khởi động. Một cái lại lớn vừa nát nặng ra hỏa mà thôi, trông thì ngon mà không dùng được, cùng mã kém xa. Alan thiếu hai tay ôm ngực. Lâm Kỳ lắc đầu, nó mặc dù bây giờ còn không còn dùng được, nhưng tiền đồ của nó cũng không phải mã có thể so sánh. Cái gì tiền đồ? Alan thiếu vẫn là không coi trọng cái này vụng về đại gia hỏa. Lâm Kỳ thả ra trong tay lưu âm đá, số năm long ngựa sóng âm biến mất, nhất thời đại gia hỏa đình chỉ sa động. Ngươi ngẫm lại xem, một con ngựa cần đã nhiều năm dưỡng dục, còn muốn ăn cỏ, uống nước, biết về già sẽ bị thương, sẽ xảy ra bệnh, sẽ mệt mỏi. Lâm Kỳ đi lên vô vô trong viện ra hỏa, nhưng nó sẽ không, chỉ cần có đầy đủ ma lực, nó có thể tùy ý sử dụng, nó không sợ nguy hiểm, không sợ sinh lão bệnh tử. Alan thiếu nghĩ một hồi, gượng ép mà nói, nhưng nó quá xấu. Ha 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 ha. Lâm Kỳ nhịn không được bật cười. Ngươi, cái có gì đáng cười, nó vốn là xấu. Lâm Kỳ gật đầu, vâng vâng vâng, quá xấu không nhân quyền. Ma lực máy năng lượng chuyển đổi hiệu suất cao đến lạ thường, nhưng cũng khoảng chừng trước một nửa quá trình. Khuyết thiếu bôi chân thủ đoạn, Cũ kỹ đằng sau cơ giới truyền lực phương thức nhất định năng lượng tổn thất rất lớn, tăng thêm không hề có cao dẻo dai vật liệu thép chế tạo thép cùng, thân xe đối với trục bánh đà áp lực không chiếm được hữu hiệu giảm sóc, lực ma sát quá lớn, lần nữa hao tổn đại lượng năng lượng. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần một bước cuối cùng hoàn thành, đem số 5 long ngữ lưu âm trong đá đưa tại ma lực máy khí trên, những người kia liền có thể đưa vào sử dụng. Thì như kéo đưa phương Bắc quặng mỏ khoáng thạch xuống núi, dĩ nhiên không phải thật để nó đi vận. Nơi đó đường đã đầy đủ rộng rãi để nó thượng hạng, chỉ cần ở phía sau phủ lên kho hàng là có thể thực hiện. Lốp xe chất liệu là vấn đề lớn, cũng may Lâm Kỳ tìm lần nữa nghĩ đến Hải Long ra, loại vật này chẳng những cứng rắn, còn có thể hữu hiệu làm dịu áp lực, trước mắt mà nói rất không tệ. Vấn đề ở chỗ chuyển hướng cùng phanh lại còn tốt, có thể sử dụng vật lý bạo lực phanh lại. Chuyển hướng chỉ có thể dùng tối nguyên thủy nhân lực chuyển hướng, cũng chính là xe đẩy nguyên lý. Nhưng là liên tiếp đại lương 10 phần khó mà đón tạo, trừ phi cờ dịch có thể sớm ngày đem thép luyện ra mới có thể. Lâm Kỳ nghĩ là sử dụng xe các nguyên lý, từ trên núi Thuận Sơn cốc dây kéo tắt xuống tới, sau đó dùng ma lực máy kéo theo luân bàn, trực tiếp đem khoáng thạch vận chuyển xuống tới, cái kia vốn là thẳng tắp khoảng cách cũng chỉ có mấy trăm mét, nhưng vòng quanh đường núi muốn đi thật xa. Cứ như vậy quặng mỏ hiệu suất có thể đề cao thật lớn, tiết kiệm số lớn lao lực. Đương nhiên, cái kia chính là tiếp theo đài ma lực máy mà không phải để hôm nay đài. Để hôm nay đài hắn có càng lớn tác dụng, hắn đem dùng để khu động thang đao. Thang đao bản thiết kế đã giao cho Sơn Hỏa cùng Cờ Dịt tại đánh tạo, có mấy loại đường kính. Chỉ cần có ma lực máy khu động thang đao giường, là hắn có thể chế tạo ra không có khe hở, dài hơn họng tháo, nòng súng, khí bạc, ra công chỉnh thể mức độ sẽ nâng cao một bước. Ngọn nguồn động lực a, Lâm Kỳ nhìn lấy trong viện ra hỏa, trong lòng hào tình bất trượng, hiện tại nó khả năng còn rất lợi hại vụ bề, nhưng chỉ cần sửa đổi không ngừng, cuối cùng sẽ có một ngày nó đem khu động thế giới. Mini cùng Tiểu Tinh Linh một mặt hiếu kỳ, giống như nhìn bảo bối một dạng khắp nơi tìm đòi, vây xem vệ binh cùng công tượng chỉ trỏ, chỉ mặc ca lan. Hiệu một mặt khinh thường. Đối với nàng mâu thuẫn Lâm Kỳ kỳ thực bao lần giải. Một khi có loại lực lượng này, người còn có cái gì giá trị có thể? Đây là rất nhiều người đều xem muốn. Cuối cùng sẽ có một ngày sức người tại công cụ trước mặt càng nhỏ bé, cái này rất giống nếu như súng kiếp hưng khởi, kỵ sĩ cứ thất thế, xe hơi hưng khởi, mã cứ mất đi địa vị. Võ lực chắc tuyệt A-lan. Hiệu đương nhiên sẽ đối với cái lệch không mà đến lực lượng có thiên nhiên mâu thuẫn, loại này mâu thuẫn chính nàng đều có thể không hề có phát giác. Không chỉ là nàng, cái thế giới này đại đa số người vẫn sẽ vô ý thức mâu thuẫn, có thể tỉnh lại suy nghĩ cũng không có nhiều người. Nhưng đây không phải dừng lại lý do, thiên hạ lớn nhất lời lẽ sai trái đơn giản là nếu như máy móc thay thế sức người, như vậy người liền muốn thất nghiệp, cho nên chúng ta không có phát triển, mọi người hòa hòa khí khí sinh hoạt, nên như thế đâu còn dạng nào khác. Thế giới cuối cùng rồi sẽ cải biến. Lâm Kỳ nhìn lấy xuyên qua toàn bộ cao lâm, trắng loãng mới tinh xi măng còn đường lớn, đây chính là bước đầu tiên. Một tòa xi măng pháo đài nhanh chóng tại lãnh địa về phía tây đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại đông đảo công tượng phối hợp xuống, cùng một đống lớn nô lệ nỗ lực dưới, tốc độ chỉ có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung, đương nhiên chủ yếu công thần vẫn là xi măng. Nơi đó tiếp giáp rổ kỳ thủ hộ hạ Tùng Lĩnh Lĩnh, bị ma tử khí cầu trên nhìn thấy, rổ kỳ linh chủ mỗi cái lãnh địa đều tại tập kết binh sĩ. Mà Hắc Thủy Hà bờ Hắc Kinh Cức nhà tại bờ sông dựng lên nỗ sảng, Lâm Kỳ đại khái hiểu Hắc Kinh Cức ý nghĩ, một khi bắt đầu mùa đông, hàng năm có mấy cái tuần lễ mà sông sẽ hoàn toàn đóng băng, đến lúc đó trải lên rộng lớn cái bản, coi như chiến mã cũng có thể chạy tới. Tăng lớn tiếp xúc diện tích, giảm nhỏ sức chịu nén, sơ trung vật lý tri thức. Có thể nghĩ đến điểm này Hắc Kinh Cức nhất định cho là mình rất lợi hại thông minh. Lúc không ta đợi, thời cuộc đã càng ngày càng khẩn trương, Lâm Kỳ nhất định phải chuẩn bị sớm. Các nơi ma tộc đang liên tục không ngừng chạy đến hắn, tuy nhiên cho tới bây giờ không hề có gỡ lạ địch cùng cờ lìn tin tức, nhưng Cao Lâm đã tụ tập hơn 100 ma tộc. Bốn phía dục dịch, mà tại càng thêm phương Bắc đế quốc, những cái kia góp nhặt nhiều năm đồ vật đã bạo phát. Lâm Kỳ vẫn nhớ đế quốc cùng phương Bắc các nước chiến tranh chính là tại mùa thu bắt đầu là đế quốc thứ nhất kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ, hoặc là đỉnh, Thomas. Di Cát Đồ gặp chuyện. Chương 126, đế quốc thứ nhất kỵ sĩ Chi Vi Thomas. Di Cát Đồ, đế quốc thứ nhất kỵ sĩ, đại lục mạnh nhất thánh kỵ sĩ, hoặc là đỉnh, đế quốc nguyên soái, kiếm vũ giả, tinh hồng đồ phu. Hắn có rất rất nhiều xưng hào, có chút là hoàng đế cho, có chút là địch nhân cho, nhưng phần lớn đều mười phần băng rội. Tỷ như tinh hồng đồ phu là người khác cho, lần trước trở hình cùng đế quốc xung đột đại khái tại 20 mấy năm trước, khi đó hắn mới hơn 30 tuổi, trận kia tại biên giới trong sơn cốc chiến đấu một mình hắn giết chết hơn 100 người, huyết tương đem hắn từ trên xuống dưới nhuộm thành đỏ sậm, địch nhân sợ mất mật. Từ đó về sau, trở hình phụ thuộc đế quốc, thành thành thật thật vì đế quốc bồi dưỡng hôi phong chiến mã, yêu cầu chỉ có một cái, trong vòng 20 năm, Thomas, gì cắt đồ không thể trở thành nguyên soái, không có quyền lực triệu tập đế quốc lĩnh chủ. Nhưng bây giờ, 20 năm đã qua. Di Cát Đồ sớm đã là tóc trắng xóa, lại một lần nữa hắn được bổ nhiệm làm đế quốc nguyên soái, nhưng cao chót vót 5 tháng đã chết đi, đế quốc đã không phải là lúc trước đế quốc. Tháp đen đại hỏa về sau, hoàng đế cùng mỗi cái lĩnh chủ có giận đức. Khi đó hắn không phải nguyên soái, cũng không giải phía tây trên chiến trường đến cùng phát sinh cái gì, nhưng mấy bạn sinh mệnh, mặc cho người nào cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn từng đã tìm được binh lính may mắn còn sống sót hỏi qua tình huống lúc đó, người sống sót rất ít, cũng không nguyện ý nhắc lên trận kia đánh qua, miêu tả phần lớn nhất trí mà kỳ quái. Binh lính nói lựa là mình lên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bọn họ nói những liệt diễm đó như cùng sống vật, mà lại băng lãnh, xuyên thấu qua khải giáp, hướng về da thịt bên trong chui. Băng lãnh ngọn lửa, còn sống ngọn lửa. Hắn cũng không tin, đại khái chỉ là các binh sĩ đang sống chết trong nguy cấp sinh ra ảo giác đưa đến, chỉ là ảo giác nếu như nhất trí. Vậy thì có chút quỷ dị. Lúc đó chết tại tháp đen hạ mấy vạn đại quân cũng không phải là đế quốc toàn bộ lực lượng, đây chẳng qua là tất cả phương Bắc lĩnh chủ cùng binh lính của bọn hắn. Phương Nam lĩnh chủ tại Bắc Thượng lúc gặp được mưa to, bị ngăn cản trên đường. Chờ quân đội của bọn hắn đến tháp đen phía dưới lúc chỉ còn lại có cho cốt cùng liên miên mấy trăm dặm bị đốt cháy khét khô. Chính là bởi vì như thế, Phương Nam lĩnh chủ cùng Phương Bắc lĩnh chủ bắt đầu không cùng. Cho đến hôm nay, cho dù lúc này là nguyên soái hắn hạ đạt trình triệu lệnh, triệu tập tất cả lĩnh chủ ở chỗ này, đế quốc phương Bắc biên cảnh tập kết. Phương Nam tới lĩnh chủ cùng Phương Bắc các lĩnh chủ doanh địa cách xa nhau 100 dặm, bên trong vừa đi vừa về cần 2 ngày. Hắn từng thuyết phục qua tất cả lĩnh chủ, nhưng không người vì thế thỏa hiệp. Phương Bắc lĩnh chủ cho rằng năm đó người Phương Nam nhát gan cùng từ chối hại chết bọn họ tiền bối. Người Phương Nam cho rằng người Phương Bắc cố tình gây sự, mưa to chỉ hoan tiến quân, đây không phải là bọn hắn có thể dự đoán, trừ phi thánh chủ hiển linh. Nhưng là thánh chủ không hề có hiển linh, mà là rơi xuống trời mưa to, như vậy hết thảy tất cả đều là thánh chủ an bài, bọn họ nhất định đáng chết. Những thứ này tại Phương Bắc lĩnh chủ trong thai hiển nhiên đến thành nguyên rủa tổ tiên bọn họ lời nói. Sau đó song phương mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Dị Cát Đồ cưỡi tại trên chiến mã, xuyên qua một mảnh sắt vách, mọc đầy gai bụi hoàng vu sắt vách. Trừ loạn thạch đầu cùng cỏ dại, nơi này cái gì đều dài hơn không ra. Đế quốc phương Bắc biên cảnh tất cả đều là bộ dáng này, đây là thánh chủ di khí chi địa. Hai bên lĩnh chủ cần hắn phối hợp. Phương Nam hiển nhiên càng thêm giàu có, bọn họ to to nhỏ nhỏ hơn 200 vị lĩnh chủ, mang tới binh lính doanh địa liên miên hơn 100 dặm, bao trùm nửa cái bình nguyên, vượt qua một tòa thành thị lớn diện tích, có vượt qua 5 vạn binh sĩ, trang bị tinh lương, sĩ khí dâng cao. Phương Bắc lĩnh chủ hiển nhiên càng thêm keo kiệt một số, tuy nhiên bọn họ vì không tại người Phương Nam trước mặt mất mặt, liều mạng kiếm ra tiếp cận 10 vạn binh sĩ, nhưng những binh lính kia trang bị cũ nát, có chút thậm chí ăn không đủ no cái bụng. Kinh lịch to to nhỏ nhỏ vô số chiến tranh hắn rất rõ ràng, binh lính cũng không phải là càng nhiều càng tốt, sĩ khí dâng cao, trang bị tinh lương 100 tên lính đủ để đem 200 cái bọc mũ sợ mất mật, đều không cần độc thủ. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là đế quốc có thể lại lần nữa đồng tâm hiệp lực, giống như tháp đen đại hỏa trước đó dạng. Trận kia hỏa đế nước mất đi quá nhiều, không chỉ là anh dũng binh sĩ cùng kỵ sĩ. Lúc này hoàng đế nếu như có thể ra mặt điều giải không thể nghi ngờ là tốt nhất, nhưng hắn cả ngày tại cái kia từ áo trắng thủ vệ chấn giữ trong đại trướng, ăn và ngủ từ không ra khỏi cửa, tất cả gặp mặt hắn người cũng phải thu được áo đen kỵ sĩ cho phép, không phải vậy không có cơ hội. Có lẽ hoàng đế lão gì cắt đồ nghĩ như vậy, tuy nhiên hắn biết ý tưởng này rất nguy hiểm. Buổi sáng hắn vừa cùng Phương Nam các lĩnh chủ thương định tốt hành quân công việc, hiện tại hắn muốn cùng Phương Bắc lĩnh chủ thương thảo, bên trong có 2 ngày đường muốn đi, phàn nàn không dùng, nếu như doanh địa quá gần, rất có thể khai chiến trước đó nội bộ trước bạo phát xung đột. Hắn kỳ thực phản đối lần này chiến tranh, nhưng là hoàng đế mệnh lệnh nhất định phải chấp hành, hắn chỉ muốn lại kéo lên mấy tháng, sau đó tìm cơ hội thuyết phục hoàng đế, không nên tùy tiện xuất binh, dù sao hoàng đế đem đệ tử của hắn, hảo hữu thủ tịch đại thần chi tử Ezic phái đến phương Nam, nói không chừng cũng vô ý phương bắt chiến tranh. Chiến tranh là dạng gì, hắn gặp quá nhiều, nếu như hoàng đế khăng khăng xuất binh, như vậy hắn chỉ có chấp hành. Phía sau hắn là một đội 6 người vệ binh cùng 2 vị ma đạo sĩ, một vị hệ nước ma đạo sĩ, một vị hệ lửa ma đạo sĩ, cái kia đều là bạn tốt của hắn. Lúc này đã là hoàng hôn. Đại khái ngày mai giữa trưa bọn họ có thể đến tới phương Bắc các lĩnh chủ doanh địa. Khi bọn hắn xuyên qua hoàng vù qua bích về sau, bốn phía triệt để đen, vệ binh nhóm lửa bó đuốc, bầu trời ảm đạm ánh trăng dẫn đường, bốn phía cây cỏ tươi tốt lên, chỉ có thân cảnh, cành mận gai lớn lên tươi tốt, cao hơn nhân mã, hai bên dốc núi hở ra. Nhìn một chút, xuất phát từ thói quen, hắn vô ý thức nói, đây thật là cái phục kích nơi tốt, cành mận gai bụi che chắn tầm mắt, dốc núi ở trên cao nhìn xuống. Ha ha ha, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau muốn điên? Sau lưng lão bằng hữu chế giễu hắn. Hắn tự giễu mỉm cười. Hơn 20 năm không hề có trên chiến trường, nhưng hắn không chút nào hoài niệm, đây chẳng qua là thói quen từ lâu a đột nhiên, một tiếng gào thét trong bóng đêm nhớ tới. Phía sau hắn mã đột nhiên ngược lại địa, thủy hệ ma đạo sĩ bị vùng lên mặt đất liền lăn vài vòng. Tập kích. Hệ lửa ma đạo sĩ vừa kịp phản ứng muốn ngâm sướng phép thuật, trong bóng tối một phát nô tiến bắn thủng cổ họng của hắn, hắn máu chảy như suối, vô ý thức lấy tay đi chặn, nhưng căn bản không chặn nổi, ngã quỵ xuống ngựa. Dị cắt đồ não từ một trận oanh minh, lực lượng bạo phát, một trận kình phong chấn khai tất cả ám tiễn, nhưng dưới hung mã chúng tên, nó một tiếng tê minh đem người bỏ rơi gánh. Dị Cát Đồ thừa cơ lăn lộn trốn ở mã hậu. Vệ binh tất cả đều là lao binh, phản ứng cấp tốc, muốn đem bó đuốc ném đến gai bụi bên trong chiếu sáng địch nhân, còn đến không kịp ném ra, lại bị trong bóng tối nhìn không thấy tên nọ dồn dập đánh ngã. Đây là một lần có kế hoạch mai phục. Địch nhân lấy màn đêm cùng gai bụi làm yểm hộ, hệ lửa ma đạo sĩ cắm sau khi xuống ngựa đến bên trong mấy mũi tên, triệt để mất đi khí tức, hệ nước ma đạo sĩ trốn ở xác ngựa sau ngâm sướng phép thuật tiên băng, nhưng căn bản tìm không thấy vị trí của địch nhân. Hắn không dám lung tung thi pháp, địch nhân ở trong tối chỗ, một khi hắn bại lộ vị trí của mình lại không có đánh trúng trong bóng tối địch nhân, như vậy hắn xong. Cung nỏ tiếng xạ kích âm quá nhỏ, huống chi còn có gió đêm cùng gai bụi yểm hộ. Dị Cát Đồ chăm chú nhìn màn đêm, lực lượng kinh khủng một mực ở trong cơ thể hắn tích xúc, nhưng là thủy trung ẩn nhận cứ phát, đế quốc thứ nhất kỵ sĩ cũng không phải là đùa giỡn, hắn là một vị chân chính xa trường lão binh, không muốn tại phát hiện địch nhân trước đó để cho địch nhân phát hiện người, nếu không chính là đang tìm cái chết. Chương 127, tập kích phía sau âm nhu Dị Cát Đồ so với thường nhân càng thêm nhạy cảm. Cho dù toàn thân hắn bắt đầu già yếu, sớm đã qua cường tráng niên kỷ. Trong bóng tối hắn có thể nghe được vệ binh tiêu thảm, chiến mã sắp chết thở dốc, còn có nơi xa xen lẫn tại trong tiếng gió nô huyền chấn động âm thanh. Cho dù ngăn cách gai bụi, cảnh ban đêm màn đêm, cường nỗ, đạp căng cường nỗ. Hắn cơ hồ xác định tập kích giả vị trí, chỉ ít cách hắn 20 bước. Sau một khắc, lóa mắt kim quang thoáng chốc sáng lên, như là thiên thần hàng lâm. Trước người nặng mấy trăm cân xác ngựa bị hắn một tay nhẹ nhõm văng ra, áp đảo mảng lớn gai bụi bay hướng phía sau. Trong bóng tối tên nỏ như mưa, nhưng lại đều bị thất ngựa ngăn trở. Hắn dùng lực đạp một cái, dưới chân đá vụn ép thành bụi phấn, nhảy lên một cái, mấy cái nhanh chân xông qua hai mươi mấy bước khoảng cách. Trong bóng tối địch nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng căn bản không kịp, Dị Cắt Đồ nhất quyền tùy tiện đánh xuyên thân thể của hắn, yếu ớt như là giấy trắng. Hậu phương hệ nước ma đạo ăn ý vào lúc này thả ra tiễn băng mưa, có kim quang chiếu sáng vị trí, mấy chục chi tiễn băng ha ha tát xuyên qua khóm bụi gai, thuấn phát mà tới. Hắn căn bản không lo lắng người bạn già của mình, đây là ăn ý Dị Cắt Đồ toàn thân kim sắc quang mang lần nữa chấn động, nửa vòng tròn thoáng hiện, cản rơi tiễn băng. Trong bóng tối địch nhân liền không có may mắn như vậy, đầy trời tiễn băng thoáng chốc muốn đại đa số người mệnh, gắt gao đem nhất định phải chết trên mặt đất. Nhưng địch nhân bắt đầu lộ ra lòi đuôi, chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn cứ kết thúc. Kim sắc quang mang bắt đầu ảm đạm xuống, Dị Cắt Đồ nhìn lấy thi thể trên đất, tứ phân ngũ liệt chết bởi lực lượng của hắn, càng nhiều bị bạn cũ phép thuật giết chết, vượt qua 20 người. Hắn cẩn thận xem xét thi thể, trang bị tinh lương ngạnh hóa giáp ra, đạp căng cường nỗ, đoạn kiếm, thuẫn tròn, khôi giáp trên màu đen cự một văn đánh dấu, đây là kỵ sĩ đoàn. Chỉ có chính quy kỵ sĩ đoàn mới có tư cách vẽ chính mình họa tiết, mới có tốt như vậy trang bị. Một trận chăm chú bày kế tập kích, có người thuê mướn kỵ sĩ đoàn ám sát hắn. Màu đen cự một họa tiết, Ô Mộc Chi Tâm kỵ sĩ đoàn, hoạt động tại phương Nam Chư Quốc cùng đế quốc Nam Cảnh nổi danh kỵ sĩ đoàn. Bọn họ lấy Ô Mộc một dạng cứng cỏi nội tâm vì răn dạy, am hiểu thời gian dài ẩn nấp ám sát, viễn trình đối địch, cường nỗ, tiêu thương, công thành nỗ, nổ tung nọ tất cả đều là bọn họ đặc biệt vũ khí. Rốt cuộc là ai, lại có lá gan ám sát đế quốc nguyên soái? Thomas, Dị Cắt Đồ trong lòng chấn kinh. Ô Mộc Chi Tâm là cái phương Nam kỵ sĩ đoàn. Kỵ sĩ đoàn chỉ là đối với lính đánh thuê tổ chức một loại khác xưng hô, cùng lính đánh thuê điểm khác biệt ở chỗ kỵ sĩ đoàn từ một cái hoặc là mấy cái đại quý tộc chống đỡ, thu hoạch được đều quốc gia tán thành, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, làm thuê cho đều quốc gia quốc vương cùng lính chủ, cũng không phải đám người ô hợp. Cương đại kỵ sĩ đoàn đối với chiến cục tới nói việc quan hệ trọng yếu. Hắn cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ ý thức được cái gì, lầu bầu nói, lao bằng hữu, xem ra chúng ta phải nhanh lên một chút chạy trở về, sự tình tựa hồ có chút không đúng. Tiếng nói mới rơi, hắn cảm giác eo sườn tê dần, còn không có kết thúc. Vô ý thức kích phát lực lượng toàn thân, kim quang thoáng chốc đem đến tiếp sau không trùng kình nô đánh bay, nhưng là hai ngoài mười bước, hắn cuối cùng lao bằng hữu, hệ nước ma đạo sĩ đã không một tiếng động ngã xuống. Đường mặt khác một bên còn có Ô Mộc kỵ sĩ mai phục. Bọn họ một mực chờ đợi đợi thời cơ, cho dù đồng bạn của mình bị giết chết đều không có lên tiếng. Dị Cắt Đồ biết hắn trúng tên, vị trí tại eo sườn, từ phía sau lưng phát khởi công kích khó lòng phòng bị. Ánh mắt hắn trở nên đỏ như máu, chói mắt kim quang lấp lóe, gai bụi chỉ cần đụng vào lập tức thay đổi vỡ nát, đông đảo trong bóng tối nô tiễn bị kim quang bài xích, dồn dập rơi xuống đất. Lửa giận đã tràn ngập lòng dạ của hắn, người bạn già của mình, trung thành chiến sĩ đều không chết bởi hèn hạ đánh lén. Hắn từng bước một đi đến, tên nọ càng ngày càng tập trung, chính như đối phương sợ hãi trong lòng. Nhưng này mảy may vô dụng, tại kim mang chói mắt trước mặt, hết thảy đều bị hết thảy bài xích, loại lực lượng kia như cùng một cái tràn ngập quanh thân lực tràng, phát tán khí tức kinh khủng. Bên hông nỗ tiên bắn thủng áo giáp, ảnh hưởng hành động, để cánh tay của hắn vô pháp tự do đong đưa, hắn vừa dùng lực, cắn răng bẻ gãy nó. Hắn từng bước một đi qua, trong bóng tối địch nhân càng ngày càng sốt ruột, càng ngày càng hoảng sợ, sau đó bắt đầu tán loạn. Nhưng đã tới không kịp, tại thánh kỵ sĩ Hạ La Đỉnh trước mặt, bọn họ chậm như là rùa được. Dị Cắt Đồ giống một đầu nhanh chóng màu vàng, gôn báo vệ pha xuyên toa trong bóng đêm, không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, như là lưu quang, trong thời gian ngắn những người ám sát kia đều bị xé rách thành mảnh vỡ. Lựa giận để hắn không có để lại người sống, hắn cũng không cần người sống, bởi vì hắn đã biết đến cùng phát sinh cái gì. Phương Nam kỵ sĩ đoàn, đế quốc Nam Bắc lĩnh chủ bất hòa, nếu như đem những này liên hệ với nhau, hắn nhất định phải nhanh lên chạy trở về, nhưng là tất cả mã đều chết. Hắn sau sườn bên trong hèn hạ kẻ đánh lén một tiễn, tên nọ thiết đầu còn kẹt tại đấu khớp xương, vị trí kia hắn không cách nào tự quyết lấy ra. Hắn nhất định phải trong đêm tiến lên, không có ngựa một ngày lộ trình cũng phải đi hai ngày. Mặt trời treo lên đỉnh đầu, tuy nhiên lúc này sớm đã mùa thu, nhưng chỉ có cắt đá cỏ dại sa mạc bên trong, giữa trưa vẫn như cũ nóng bức. Thomas, Dị Cắt Đồ ném cẩn trọng ngoại giáp trụ, thể nội mũi tên tại giày vò lấy hắn, dùng một tiễn rất có thể bắn trúng xương sườn của hắn, mỗi đi một bước đau đớn đều quét sạch nửa người. Điểm chết người nhất những tiểu nhân hèn hạ đó từ phía sau lưng phát động tập kích, hắn khi ấy không hề có phòng bị, chúng tên vị trí tại sườn bề sau, hắn căn bản là không có cách chính mình lấy ra bên trong thân thể kim loại mũi tên. Nếu như có thể tính dưỡng, hắn tin tưởng thân thể của mình có thể khép lại, nhưng hắn không có thời gian tính dưỡng, cái phía sau có càng lớn nguyên nhân, hắn nhất định phải chạy trở về. Nóng bức cùng kịch liệt sa động, Dị Cắt Đồ cảm giác ý chí của mình đang bị không ngừng làm hao mòn, cái kia thể nội mũi tên như cùng một căn cây đinh dày vò lấy hắn, hiện tại chỉ có khẩn cầu nó không muốn nhiễm trùng. Cái thứ hai buổi trưa, hắn vừa mệt vừa đói, bờ môi khô nước. Hắn chỉ nhớ rõ một cái đại khái phương hướng, sau đó đỉnh lấy đau đớn không ngừng tiến lên. Rốt cục, hắn nhìn thấy màu xanh lá thực vật, còn có nơi xa bên trên bình nguyên lít nha lít nhít cờ xí, ngoại vi lính gác phát hiện trước nhất hắn, sau đó hoảng sợ chạy tới, Dị Cắt Đồ thở phào, đặt mông ngồi tại bùn cát bên trong, hắn rốt cục đến. Hắn đã từng trải qua so đây càng khó khăn cảnh ngộ, nhưng cái là lần đầu tiên để hắn cảm thấy nóng nảy. Trang trí hoa lệ to lớn trong doanh trướng bầu không khí phá lệ ngưng trọng, đế quốc phương Bắc các đại quý tộc đều tại, học sĩ dùng khăn lông ướt đệm ở nguyên xoáy miệng, để phòng đang đau nhức phía dưới cắn được đầu lưỡi, sau đó hắn mở ra huyết đủ. Dùng cái kìm kẹp lấy nô tiễn ngược lại hình mũi quan đầu, cái chán tất cả đều là mồ hôi mịn, khẽ cắn môi vừa dùng lực thiết đầu bị rút ra, cùng một chỗ chảy ra còn có màu trắng đùng huyết cùng thịt thối. Nguyên soái nổi gân xanh, đau đớn để hắn cắn chặt hàm răng, cuối cùng thở phào. Học sĩ, nguyên soái thương thế thế nào? Có người nóng nảy hỏi. Đế quốc thứ hai kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ, họa là đỉnh, thì theo đồ, một cái thu cạnh phương bắc hán tử, chừng 40 tuổi hắn chính là tối đỉnh phong niên kỷ. Tất cả đại quý tộc theo dõi hắn, học sĩ khẩn trương lao đi mồ hôi chán, hắn chưa bao giờ trải qua trường hợp như vậy. Hắn châm trước từ ngữ, sau đó nói, tên nỏ bắn tới xương sườn, nguyên soái gây nó, dẫn đến cốt tủy chảy vào trong máu, tiếp xuống chỉ có thể khẩn cầu thánh chủ phù hộ. Nếu như kết xuất bọc mủ, cái kia liền không sao, nếu như phát sốt, như vậy. Học sĩ lắc đầu. Nhưng nguyên soái đại nhân là thánh kỵ sĩ, họa là đỉnh, cường đại thánh kỵ sĩ, họa là đỉnh, làm sao có thể? Một cái tuổi trẻ quý tộc hiển nhiên khó mà tiếp nhận dạng này sự thật tàn khốc. Đại nhân, lại kiên cố pháo đài đều có thể từ nội bộ tùy tiện công phá, người cũng thế. Học sĩ minh bạch hắn còn tuổi còn rất trẻ, không biết nhiều như vậy. Nơi này đại lĩnh chủ đa số đều biết, bọn họ phần lớn trải qua chiến tranh, minh bạch cái kia là chuyện gì xảy ra. Cái trên chiến trường rất lợi hại phổ biến, làm cốt tủy chảy vào huyết dịch, nếu như kết bao như vậy mang ý nghĩa cốt tủy bị huyết dịch bài xuất, người cứ an toàn, nếu như phát sốt, như vậy cơ hồ không còn sống khả năng. Đến cùng là cái gì cái tạp chủng làm? Ra đi đem đầu của hắn mang đến. Đế quốc thứ hai kỵ sĩ hì phèo lộ phẫn nộ giống to. Nguyên soái nằm tại nửa dựng thẳng lên trên giường khoát khoát tay, bây giờ ta cần phải tĩnh dưỡng, các ngươi đều ra ngoài đi. Hắn không hề có lộ ra bất luận cái gì tập kích giả tin tức. Chương 128, áo đen thánh chủ phải trang chiếu cố phàm nhân, gì cắt đồ không biết, hắn chỉ biết là giờ này khắc này, hắn không có đạt được thánh chủ chiếu cố. Hắn có thể cảm nhận được thân thể bắt đầu dần dần suy yếu, hắn đã từng có thể tùy tiện giơ lên một đầu châu được, nhưng là hiện tại, hắn cả ngón tay cũng không ngẩng lên được. Thân thể đang phát nhiệt, ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ, mỗi một ngày đều lại so với trước một ngày càng thêm dài dằng dặc, càng thêm gian nan. Nguyên soái tao ngộ ám sát, cái này làm cho cả đế quốc chấn động sự tình không ngừng lên men, thượng hạ loạn thành một đống, huống chi tại cái sắp khai chiến thời khắc. Thomas, Di Cát Đồ nhìn lấy doanh trướng bên ngoài mang mang lục lục bóng người, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, trong lòng của hắn hoảng sợ không cam lòng, lại không chút nào tác dụng, hắn triệt để hết hy vọng, thánh chủ không hề có chiếu cố hắn. Học sĩ cũng ý thức được phát sinh cái gì, hắn cũng nhịn không được nữa bắt đầu rơi lệ. Ngày thứ ba, đã từng đế quốc chiến thần, đế quốc thứ nhất kỵ sĩ, đế quốc nguyên soái bắt đầu phát sốt, đây là bất hạnh nhất tin tức. Xem ra ta không phải thánh chủ chọn chúng người. Nguyên soái thanh âm khàn khàn bất lực, cái kia đánh lén một tiếng có lẽ là mệnh trùng chú định, địch nhân so hắn tưởng tượng bên trong giàu hạn, có kiên nhẫn mà lại lãnh huyết, không hổ là ôm một chi tâm, là người ám sát bọn họ tỉnh táo mà chấp nhất. Nguyên soái vô lực nói với học sĩ, ngươi ra ngoài, để Hỉ Phèo Lộ tiền đến, ta có lời nói với hắn. Hôm qua phương nam lĩnh chủ nghe hỏi cũng đội vàng chạy tới, mấy trăm lĩnh chủ ngày đêm chờ đợi tại nguyên soái đại trướng bên ngoài, trừ bỏ hoàng đế, chỉ có đế quốc thứ nhất kỵ sĩ, cao lớn đế quốc thứ hai kỵ sĩ, phương bắc mãnh hổ Hỉ Phèo Lộ bị nguyên soái gọi tiến trong trướng. Đại nhân. Hắn quỳ một chân trên đất, một mặt thu kịch, tròm râu dài bao trùm toàn bộ cái cằm, trên mặt mang theo vết sẹo. Đứng lên đi, không dùng quỳ. Nguyên soái hư nhược nói, trong trướng có ánh nến, nhưng vẫn như cũ ánh sáng tối tăm. Xem ra lần này thánh chủ không hề có chiếu cố ta, ta bắt đầu phát nhiệt. Chuyện cho tới bây giờ, Di Cát Đồ ngược lại bình tĩnh trở lại, biết mình sắp chết là chủng cảm giác gì đâu, hắn khó mà miêu tả, tóm lại sẽ không dễ chịu chính là. Đại nhân, khi Phéo Lồ muốn nói cái gì lại nói không nên lời, cái này thu kịch đại hán khỏe mắt lóe ra lệ quang, hắn ý đồ che giấu, nhưng ở dưới ánh đèn lờ mờ ngược lại càng thêm dễ thấy. Hắn nhìn thấy mấy ngày ngắn ngủi đã gầy như que tuổi nguyên soái, tựa hồ minh bạch cái gì. Nguyên soái lạnh nhạt nói tiếp đi, ám sát ta chính là ôm một chi tâm thuê mướn kỵ sĩ, bọn họ thật sự là cứng cỏi thích khách, không thẹn cho tên của bọn hắn, so bất luận kẻ nào càng thêm chuyên nghiệp cùng ẩn nhẫn. Nhưng ta không hề có nói với bất kỳ ai lên chuyện này, bởi vì bọn họ là phương nam kỵ sĩ đoàn. Có lẽ đây chính là hậu trường người mục đích, một cái đến từ phương nam kỵ sĩ đoàn ám sát nguyên soái, như vậy tội danh tất nhiên sẽ rơi vào người phương nam trên đầu, vô luận bọn họ làm sao giải thích đều nhợt nhạt bất lực. Sở dĩ mọi người suy đoán dồn dập, nhưng ta từ không mở miệng. Lão nguyên soái tóc trắng xóa, gầy như que tủi, trong doanh trướng hỏa quang nhảy vọt, người hiểu ý của ta không hỉ phèo lồ. Người giật dây không phải là người phương nam, bởi vì sẽ không có người ngu đến mời kỵ sĩ đoàn ám sát một vị thánh kỵ sĩ, họa là đỉnh, lần này bọn họ chỉ là vận khí tốt, dùng một tiễn vừa vặn bắn chúng ta. Người phương nam càng không khả năng mời một cái phương nam kỵ sĩ đoàn, đây chẳng qua là tại bại lộ chính bọn hắn, tất cả đây là người phương bắc làm. Khi phèo lồ cúi đầu xuống, khuôn mặt của hắn thay đổi tím đỏ, nước mắt chảy đi ra, đại nhân, ta không cố ý. Ta đối với thánh chủ thể, ta thật không phải là, ta coi là những người kia căn bản không động đậy ngươi. Không nghĩ tới. Đúng vậy a, bọn họ so trong tưởng tượng càng thêm ưu tú, vận khí cũng cực kỳ tốt. Nguyên soái vô lực nói, ta kỳ thực sớm liền nghĩ đến ngươi, bởi vì ngươi là phương Bắc lĩnh chủ, lại là duy nhất có danh vọng cùng quân đội có thể phục chúng người. Khi Phéo Lộ dùng lực lắc đầu, hắn một mặt hối hận, trên mặt tất cả đều là nước mắt dấu vết, không phải đại nhân, ta cũng không muốn thay thế ngươi, ta cũng không muốn giết chết ngươi, đây chẳng qua là đáng chết ngoài ý muốn, mấy cái đáng chết kỵ sĩ thế mà. Thế mà. Thế sự khó liệu. Nguyên soái thở dài, vậy ngươi vì cái gì đây? Hắn ngẩng đầu nhìn nguyên soái giàn mua khuôn mặt, thanh âm muộn thanh muộn khí, làm kết thúc cuộc chiến tranh đáng chết này đại nhân. Chỉ cần có người cho rằng phương nam lĩnh chủ phái người ám sát nguyên soái, nam bắc lĩnh chủ liền sẽ càng thêm bất hòa, cuộc chiến này cứ không đánh được, hoàng đế thống trị cũng sẽ nhận nghi vấn. Đại nhân, hoàng đế hắn điên, ngày nào cũng để áo đen dự ở ngoài cửa, tất cả mọi người hết thảy không thấy, hiện tại đến phát động cuộc chiến tranh đáng chết này. 20 năm trước chúng ta đã mất đi mấy vạn huynh đệ, khắp núi tất cả đều là than cốc, thịt người đốt lên khói đen bao phủ toàn bộ thiên không, cái kia trong không khí hôi thối hơn mấy tháng mới tan đi, nhỏ nhất binh lính chỉ có 14 tuổi a. Bọn họ chỉ là hải tử, ta cả một đời đều quên chẳng nhiều chút. Hắn càng nói càng phẫn nộ, hoàng đế mệnh khiến cho mọi người không cho phép nhắc lên cùng điều tra sự kiện kia, nhưng thánh chủ sẽ vẫn nhớ, nhân dân cũng sẽ vẫn nhớ. Hiện tại thế nào, cái người điên kia lại muốn cùng một mực vì đế quốc phục vụ phương Bắc trừ quốc khai chiến, chúng ta lại muốn chết bao lần huynh đệ, một bạn, vẫn là hai bạn, hoặc là càng nhiều. Đại nhân, ta không có cách nào trơ mắt nhìn lấy hết thảy lần nữa phát sinh. Hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên mặt tất cả đều là nước mắt, thánh kỵ sĩ, họa là đỉnh, thì phép lộ, đế quốc thứ hai kỵ sĩ, có lẽ tướng mạo thô kệch, nhưng cũng không phải trong đó tâm thô kệch người. Lão Nguyên xoáy thở dài, nhưng hắn vẫn như cũng là hoàng đế. Thì phép lộ cúi đầu xuống, hắn không có chút nào lùi bước. Ta cũng nhanh chết, sau khi ta chết không ai có thể ngăn cả ngươi. Nguyên xoáy rất tỉnh táo, hắn tựa hồ tại giảng thuật một sự thật, ta chỉ là hy vọng chí ít tại cùng phương Bắc chiến tranh kết thúc trước đó ngươi vẫn như cũ tôn xưng hắn là hoàng đế. Nhưng như thế càng nhiều người vô tội sẽ chết. Không phải vậy ta cứ nói cho tất cả mọi người chân tướng sự tình. Nguyên xoáy cường ngạnh đường. Thì phéo lộ thật lâu im lặng, cuối cùng gật gật đầu. Còn có, nếu có một ngày như vậy, hoàng đế tất cả hoàng tử cùng công chúa ngươi chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Nhưng là thất công chúa Emily, nàng là cái pháp sư phần lớn sẽ không tham gia thế tục phân tranh, ta muốn ngươi thả qua nàng, chí ít vì hoàng đế lưu lại huyết mạch. Lão Nguyên xoáy càng ngày càng suy yếu, mỗi câu lời nói đều rất lợi hại khó khăn. Thì phéo lộ tiếp lấy gật đầu. Ta muốn nói chỉ có những thứ này, ta sẽ hướng hoàng đế đề nghị, để ngươi trở thành đời tiếp theo nguyên soái. Thì phéo lộ, ngươi nhớ kỹ. Bất kể như thế nào đều tốt, ta chỉ hy nhìn quốc gia của chúng ta một mực là một cái thống nhất mà hoàn chỉnh quốc gia, nhân dân là đoàn kết nhất trí nhân dân. Lão Nguyên xoáy nhỏ giọng căn dặn. Đại nhân. Thì phéo lộ rốt cục nhịn không được khóc ra thành tiếng. Tha thứ ta thật không phải cố ý, ta cho là bọn họ căn bản thường không ngươi. Đại nhân. Ấy. Ta minh bạch, ta tha thứ ngươi. Ngày thứ năm, Thư Nhược Nguyên Soái tuyên bố chính mình bị thương là bởi vì cựu nhân đánh lén, để lo lắng tất cả quý tộc yên tâm, chẳng một hai lại bởi vậy mà chết. Tiếp lấy hắn hướng hoàng đế đề nghị, đế quốc thứ hai kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ, họa là đỉnh, thì phéo lộ trở thành tân nguyên đẹp trai, vẫn như cũng là áo đen kỵ sĩ đưa sách kiện. Tất cả mọi người minh bạch cái kia ý vị như thế nào, hoàng đế vẫn là không có lộ diện, đông đảo lĩnh chủ đối với cái này bất mãn hết sức. Thomas. Di Cát Đồ yên tĩnh nằm ở trên giường, nhìn phía xa sơn khâu cùng doanh địa, các lĩnh chủ một thân quân phục, yên tĩnh vẩn quanh ở hai bên người hắn, rất nhiều người yên lặng rơi lệ. Hắn truyền kỳ một thân như là đèn cụ trong đầu hiện lên, đến sau cùng, thánh chủ không hề có chiếu cố hắn, hoàng đế cũng không có vì hắn tiễn đưa. Có lẽ đây chính là nhân sinh, đến sau cùng chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Tinh thần hắn bắt đầu hoảng hốt, không cảm giác được phòng, nghe không được thanh âm, trước mắt dần dần mơ hồ. Nghe nói người tại đem thời điểm chết sẽ tiến vào một cái trạng thái kỳ diệu, vào lúc đó, hết thể giới hạn đều không tồn tại, thấy rõ ẩn tàng sự thật, nhìn không thể gặp chi vận. Trong hoàng hốt hắn nhìn thấy áo đen kỵ sĩ, hắn phát ra ánh sáng chói mắt, đứng tại hoàng đế trước mặt, hoàng đế nhỏ bé mà bất lực, dùng lực kêu to, lại không người nghe thấy. Di Cát Đồ chợt tỉnh ngộ, đúng vậy a, áo đen kỵ sĩ là ai? Hắn cho tới bây giờ không biết, cũng chưa từng thấy qua. Vì cái gì tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, làm như không thấy? Hắn nỗ lực chinh chiến, muốn nói ra cái này làm cho người kinh khủng sự thật, nhưng lại ý thức thoáng chốc đi xa, thế giới của hắn tan biến. Áo đen, đế quốc nguyên soái Thomas. Di Cát Đồ, đế quốc thứ nhất kỵ sĩ lâm thời trước đó nói tới cái cuối cùng từ. Sau đó mọi người vì hắn phụ thêm áo đen hạ táng, xưng là áo đen công tước. Về phần chân chính hàng nghĩa, không ai biết. Báo cáo. Chương 129, nở hoa đạn pháo dưới ánh đèn lờ mờ, là cẩn thận tìm kiếm cái một đống lớn trang sách ố vàng sách cổ. Tiên là trên thế giới lớn nhất xưa nay chủng tộc một trong, mà lại không giống loài người, các nàng càng thêm quyến luyến quá khứ của mình, càng thêm chú trọng lịch sử cùng truyền thống, càng thêm chú trọng tri thức truyền thừa, tất cả tại các nàng trong cổ tịch, đi lại đông đảo bị người quên lãng đồ vật. Cổ xưa nhất thậm chí có thể tường thuật đến xa xôi thượng cổ chiến tranh, còn có các loại kỳ dị ghi chép. Căn cứ tiền đồn hồi báo, dị giới ma không chỉ là để thời gian đình chỉ, để một tòa pháo đài phiêu phù ở thiên không, hắn thậm chí họ gặp đại lượng ma tộc. Tinh linh nhất tộc có liên quan tới ma tộc cái cổ lao chủng tộc ghi chép, bọn họ cường đại mà cứng cỏi, có đủ loại kỳ dị năng lực. Quan trọng ở chỗ, nơi này không nên xuất hiện nhiều như vậy ma tộc. Nếu như nói đến ma tộc nhân loại có thể sẽ không hiểu ra sao, bởi vì cái đó là càng thêm cổ xưa mà cấm kỵ lịch sử, quá nhiều ghi chép bị xóa đi, còn lại cũng bị tận lực che đậy dấu giếm. Nhưng tiên không phải nhân loại, các nàng từ trước đến nay sẽ không che giấu quá khứ của mình. Tại các nàng trong cổ tịch ghi lại rõ ràng, liên quan tới nhân loại, tiên, người lùn ruồn bỏ thể ước, liên quan tới ma tộc bị trục xuất thượng cổ bí mật, liên quan tới khủng bố quân đoàn tập kích, hai nạn tính xâm lấn. Theo năm tháng trôi qua, có nhiều thứ đã sớm bị phủ bụi, hoặc là bởi vì sỉ nhục cùng đối lý mà không muốn đề cập. Nhưng vô luận thời gian làm sao trôi qua, thế giới thay đổi thế nào, những vật kia đều mãi mãi nằm tiền trong thư tịch, rõ ràng. Nhân loại, tiên, còn có không lộ tung tích, trốn ở lòng đất người lùn, tất cả đều là hèn hạ vứt bỏ thể người. Bọn họ vứt bỏ lúc trước lời thề, phản bội ma tộc. Mà bây giờ, một vị dị giới ma mang theo đông đảo ma tộc trở về. Cái kia ý vị như thế nào, là không biết. Nàng kính trọng tổ tiên, nhưng cũng không định gánh chịu tổ tiên ấy nấy, nàng nhất định phải vì tộc nhân cân nhắc, cái kia đã là trên vạn năm trước đó phủ bụi chuyện quá khứ, trừ tiên cùng nhát gan người lùn, lại không người vẫn nhớ. vấn đề càng lớn hơn ở chỗ ma tộc cường đại. Những sách kia trang ố vàng sách cổ rõ ràng ghi lại các loại ma tộc mạnh mẽ và bọn họ năng lực kỳ lạ. Căn cứ tiền tuyến tiên hồi báo, cái kia dị giới ma chí ít tụ tập trên trăm ma tộc, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Dựa theo ghi chép, ma tộc không phải đều bị trục xuất tới di khí chi địa hạ, bọn họ bị chư thần nguyền rủa, vĩnh viễn không cách nào vượt qua biển cả. Bọn họ làm sao tới, vì sao lại nghe lệnh tại một cái dị giới ma? Hết thể để nạ không nghĩ ra, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dị giới ma đã để nàng vô cùng kiêng kỵ, huống chi hiện tại ma tộc xuất hiện, nếu như bọn họ là vì báo thù mà đến, là không thể không cân nhắc loại tình huống đó. Nếu như bọn họ đúng như ghi chép bên trong cường đại, chỉ cần vượt qua 10 vạn ma tộc quân đội vượt biển mà đến, toàn bộ đại lục liền đem không có sức chống cự. Cái đó là kinh khủng bực nào kết quả, mang theo cừu hận mà đến ma tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì lúc trước gánh thể người. Nàng hiện tại đã không để ý tới sợ gì an nguy, rất có thể các nàng chủng tộc đều lâm vào trong nguy cấp, thậm chí bao gồm nhân loại, ma tộc, người lùn, chỉ là còn không tự biết. Tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng nàng biết bắt buộc phải làm, nàng phải cùng thống soái ma tộc dị giới ma nói một chút, không có lại trì hoãn. Nếu như có thể đạt thành hòa bình chung nhận thức tốt nhất, nếu như không phải là các nàng liền muốn chuẩn bị đối mặt trong truyền thuyết ma tộc, một cái cường đại mà bị phản bội chủng tộc. Không Sơn Tân Vũ về sau, khí trời mùa thu, trời mưa liên miên, Lâm Kỳ Thi hứng đại phát, nhịn không được cứ dâm một lời. A Lan, hiểu không giải, đó là cái gì? Thơ, thế nào, đẹp trai đi. Lâm Kỳ đắc ý mặc danh kỳ diệu. Lâm Kỳ kém chút ngã xuống, các ngươi những tục nhân này không hiểu được thưởng thức. Mình nghĩ cái hiểu cái không, cảm giác có chút ý tứ, nhưng lại không hiểu. Lâm Kỳ lắc đầu, nghĩ hắn đường đường phần tử trí thức, thế mà theo một đám mù chữ nói chuyện phiếm, thật sự là tâm mệt mỏi. Bọn họ lúc này chính ở đại sảnh hậu phương trong kho hàng, thu vũ đánh vào nóc nhà tí tách rung động, toàn bộ trong phòng tất cả đều là tạp âm, nhưng không có người để ý bởi vì mọi người đều hết sức chuyên chú. Nơi này có hỏa dược, những thứ này màu đen bột phấn nhìn không có chút nào nguy hại, nhưng trong phòng người, Alan, Hugh, Minnie, tiên tiểu cô nương Sergi, còn có Cozy đều được chứng kiến uy lực của nó. Liệt diễm lập lòe, thoáng chốc phá hủy sân khấu, rút lên rễ cây lực lượng khổng lồ, tất cả mọi người đều cẩn thận. Kỳ thực căn bản không có gì phải sợ, trong phòng không có nửa điểm tia lửa, ngay cả dụng cụ tất cả đều là chất gỗ, không hề có đồ sát, căn bản không có khả năng điểm. Sở dĩ đem có thể tín nhiệm người tập trung ở cái là vì chế tác lựu đạn. Đương nhiên tiên tiểu cô nương ngoại trừ, nàng là lấy tại mẫu thân mình trước mặt hỗ trợ nói chuyện làm điều kiện để Lâm Kỳ mang nàng tới. Thực tâm đạn dùng cho công thành dùng tốt phi thường, phá hủy tường thành dễ như trở bàn tay, thêm nữa chỉ cần thang đao cùng kéo đao làm tốt, là hắn có thể sử dụng ma lực máy thang ra một thể hợp tháo, dùng kéo đao lôi ra danh nòng súng, làm ra dây thân tháo. Uy lực cùng độ chính xác vẫn sẽ tăng lên. Nhưng tại đối mặt binh lính cùng tất ngựa thời điểm, thực tâm đạn lực sát thương cứ hoàn toàn chẳng bằng lựu đạn. Đối mặt rồ kỳ lĩnh đại quân uy hiếp, phòng thủ cùng sát thương đối với phe nhân mã mới được mục đích chủ yếu, lựu đạn nhất thời trở thành trọng yếu nhất, nhất định phải nhanh chóng lấy ra. Đạn dược nổ tung bộ Lâm Kỳ nghĩ tới dùng ma phát thạch, nhưng nếu như thế nhất định phải mỗi quả đạn pháo phân phối một quả ghi chép số 5 long ngữ lưu âm đá, tại đạn pháo va chạm mục tiêu thoáng chốc để ép lưu âm đá phát ra long ngữ dẫn phát ma lực, dẫn đến nổ tung. Chỗ tốt như vậy ở chỗ ma lực bạo phát uy lực to lớn, lớn chừng bằng móng tay ma pháp thạch tùy ý phóng thích ma lực cơ hồ có thể tương đương với 2 kg TNT tương đương. Vấn đề ở chỗ mỗi quả đạn pháo vẫn sẽ triệt để bị đi một quả lưu âm đá, cứ trước mắt mà nói, lưu âm đá là không nhưng tái sinh tư nguyên, so ma pháp thạch càng thêm chân quý, điều này hiển nhiên không làm được. Sau đó cũng chỉ có loại thứ hai biện pháp, dùng ma pháp thạch xem như phát xạ thuốc, mà thuốc súng làm nổ tung bộ, nhưng trộn lẫn vào mảnh đạn gia tăng lực sát thương. Phương án bị xác định được, cái kia chính là dùng ma lực làm phát xạ thuốc, thuốc súng làm nổ tung bộ. Hỏi tiếp đề ở chỗ làm sao làm nổ bùng bên trong thuốc súng. Bình thường tới nói lựu đạn có hai loại kết cấu, một loại là dựa vào trì hoãn kiếp nổ, một loại là dựa vào quán tính kích phát dẫn bạo. Trì hoãn kiếp nổ đơn giản nhất, trực tiếp nói chính là thiết trí một cây cần thời gian tiêu đốt đến đạn dược nội bộ kiếp nổ, có thể sử dụng đạn pháo phát xạ lúc nhiệt độ cao thoáng chốc nhóm lửa, sau đó làm đạn pháo bắn ra về phía sau, kiếp nổ tiêu đốt đến cùng, nhóm lửa nổ tung bộ, đạn pháo dẫn bạo. Loại phương pháp này cổ xưa mà đơn giản, nhưng vấn đề ở chỗ thời gian khó mà đem khống, đạn pháo rất có thể không trung nổ tung, mà lại rất nguy hiểm, dễ dàng tạt nòng. Giờ chẳng qua chỉ là đây là ngưng tụ cổ nhân trí tuệ muốn ra biện pháp, mà lại tiếp tục sử dụng tương đối dài một đoạn thời gian. Làm năm thanh niên tốt, kẻ du hành mẫu mực Lâm Kỳ đương nhiên sẽ không dùng loại biện pháp này, như vậy cũng tốt so kế thừa vô số tiền nhân trí tuệ trở lại một cái đằng sau thời đại, chẳng lẽ muốn mất mặt cùng bọn hắn liều đao nhỏ sao? Vĩnh viễn không muốn bình xịt đối với phun, bọn họ sẽ đem ngươi kéo đến quen thuộc lĩnh vực, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi, đây là một cái đạo lý, tất cả cũng không cần cùng dã man nhân liều đao nhỏ. Không muốn lao là nghĩ đến tại khác suy tư của người lo dịp bên trong giải quyết vấn đề, như thế chỉ sẽ có vẻ người rất ngu ngốc rất lợi hại ngây thơ. Đứng trước đây người trên bờ vai Lâm Kỳ, tự nhiên cần càng thêm tiên tiến biện pháp, cái kia chính là quán tính dẫn bạo. Sử dụng đạn pháo đánh trúng mục tiêu quán tính dẫn bạo hỏa dược. Chương 130, mới đạn pháo phương án nếu như muốn sử dụng quán tính dẫn bạo hỏa dược, như vậy mang ý nghĩa không có lại dùng hình tròn đánh. Quán tính dẫn bạo cần sử dụng đạn pháo đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt quán tính thôi động bên trong đưa phong trầm, va chạm liền phát trang bị nhóm lửa bên trong đưa hỏa dược. Nói cách khác, đánh trúng mục tiêu vị trí thiết yếu đại khái nhất định, nếu không cũng không thể xác định kiếp nổ đến cùng đặt ở vị trí nào, vô pháp kích phát kiếp nổ, sẽ không phát sinh nổ tung. Loại tình huống này hình tròn đạn pháo đã vô pháp thích ứng quán tính dẫn bạo, bởi vì phát xạ về sau phi hành tư thái bất ổn, vô pháp xác định nào đó một vị đưa đánh trúng mục tiêu. Sở dĩ đạn pháo nhất định phải cải tiến, hình mũi khoan đạn pháo, mà lại vừa vặn phối hợp dây thân để đạn pháo xoay tròn, độ chính xác cao hơn, uy lực càng lớn. Lâm Kỳ nghĩ tới hột táo đánh, sử dụng độ chính xác đổi lấy tầm bắn, nhưng lập tức nản chí, ở cái thế giới này ai có thể cùng hắn so tầm bắn, 10 cây số tầm bắn dư xài, mà lại đổi dùng dây thân về sau tầm bắn còn giữ gia tăng. Cái niên đại này mười mấy cây số, để những kỵ sĩ kia chạy ngựa chết bọn họ đều sông không qua tới. Nhưng tùy theo họng pháo cường độ cùng chiều dài cũng cần đề bạn, tài liệu liền trở thành vấn đề lớn nhất. Những vấn đề này tại cờ dịch luyện ra cường độ cao cao dẻo dai vật liệu thép trước đó chỉ có dùng ma thiết giải quyết. Ma thiết loại này đặc biệt tài liệu cường độ vượt qua sắt thép, mà lại bởi vì phép thuật kháng tính cao đặc tính, cùng ma lực 10 phần phù hợp, thích hợp làm ống pháo tài liệu. Nhưng cũng không thể bởi vậy đình chỉ vật liệu thép phát triển, dù sao ma thiết duy nhất nơi phát ra chính là hòa tan trong ba lô ma thiết trang bị. Ngươi nói vật nhỏ này làm cho hỏa dược chính mình nổ tung. Alan Hugh vẫn còn có chút không tin, nàng trong tay cầm chính là lấy một đoạn ngắn lò xo, mà lại là dùng cờ dịch tạo ra trước hết nhất vật liệu thép chế được. Đương nhiên có thể, ngươi nhưng không nên xem thường nó, trong này có đại học vấn. Lâm Kỳ rất lợi hại tự tin, xác thực lò xo chỉ là cái tiểu đông tây, nhưng là một loại cải biến thế giới ưu tú thiết kế, vô cùng tinh xảo. Đem ngoại lực ngắn ngủi tồn trữ vì có giãn thế năng, lại có thể đơn giản mau lẹ phóng xuất ra, chỉ muốn nắm giữ nó quy luật, toàn bộ thế giới đều bởi vậy cải biến. Kiên cùng mềm dai, một mực là vật liệu thép loại tài liệu này vĩ mô phẩm chất. Kiên đơn giản tới nói chính là cứng rắn, mà mềm dai thì là dẻo dai. Loại này đặc tính vi mô nơi phát ra là tự do điện tử tạo thành kim loại khóa. Nhận phần ngoài ứng lực sinh ra chuẩn bị, tự do điện tử sẽ đem mọi người dính chung một chỗ, một mực tay cầm tay, làm cho không phân tán, đây chính là dẻo dai nơi phát ra. Mà kết hợp cường độ càng cao hơn trung giá khóa làm theo sẽ đem nguyên tử trong lúc lẫn nhau khóa kín, như là đồng sinh cộng tử người yêu, đây chính là cứng, rắn nơi phát ra. Nhưng vấn đề ở chỗ nhận ngoại lực thời điểm bởi vì lẫn nhau khóa kín, không có đều chia sẻ, tạo thành cục bộ ứng lực quá lớn, dễ dàng đứt gãy. Tỷ như thủy tinh vĩ mô phẩm chất, cứng rắn nhưng dễ nát chính là như thế. Thiên nhiên độ cứng tối cao kim cương chính là do cả carbon nguyên tử trung giá khóa kết hợp thành tinh thể kết cấu. Mà vật liệu thép là chân chính cả hai gồm nhiều mặt, đến cả hai không thể đều chiếm được. Làm các carbon hàm lượng cao lúc độ cứng lớn, dẻo dai thấp, giòn mà dễ nát, các carbon hàm lượng thấp thời điểm độ cứng hạ xuống, nhưng dẻo dai 10 phần, thủ lực không dễ vỡ vụn. Mà cờ dịch luyện chế ra đến đồ vật đã 10 phần tiếp cận thấp các carbon hàm lượng vật liệu thép, dẻo dai 10 phần, có thể chứa đựng thế năng lượng mà không biến hình, dùng nó đúc thành lò xo sẽ không dễ dàng đứt gãy, đồng thời dễ dàng chứa đựng rất nhiều năng lượng. Cũng chính bởi vì cái này nho nhỏ ngoài ý muốn, Lâm Kỳ mới nghĩ đến chế tác lựu đạn. Hắn chỉ là cấp cho cờ dịch sân hỏa, không nghĩ tới hắn thế mà luyện ra cao dẻo dai vật liệu thép. Đúng là mẹ nó là một nhân tài. Hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Trước đó Lâm Kỳ liền nghĩ qua trực tiếp làm lựu đạn, nhưng nếu như không có thích hợp cường độ cùng dẻo dai lò xo tại kiếp nổ bên trong giám sóc, đạn pháo phát xạ lúc quán tính động năng sẽ lập tức thôi động phong châm và chạm đá lửa nhóm lửa bên trong đưa hỏa dược, đến lúc đó chính là phát xạ tương đương tạt nóng. Mà bây giờ hắn có tinh xảo thiết kế cùng thích hợp tài liệu. Làm lò xo có thể chứa đựng có dạng thế năng lớn hơn phát xạ trong nháy mắt quán tính thế năng, lại nhỏ hơn va chạm động năng thời điểm, phát xạ lúc thoáng chốc gia tốc sẽ không đạo phóng châm dẫn đốt hỏa dược, mà đạn pháo va chạm thời điểm đè ép hoặc là đột nhiên ngừng cũng có thể làm cho lò xo bị đè ép đến cực hạn, sau đó phóng châm va chạm bên trong đưa mảnh đá, nhóm lửa hỏa dược dẫn phát nổ tung. Nói tóm lại thiết kế trên không hề có bỏ sót, yếu điểm ở chỗ kiếp nổ chế tạo, mà lại cần rất nhiều thí nghiệm mới có thể xác định cái dạng gì cường độ cùng dẻo dai giảm sóc lò xo phù hợp. Sở dĩ hắn hôm nay đem tín nhiệm người kêu đến chính là làm cho các nàng phảng phất chắc thí những thứ này để sơn hỏa nhiệt độ cao chế tạo lò xo, nếm thử chúng nó có thể thừa nhận được bao lớn trọng lượng mới bị đè ép đến cùng, sau đó từng cái ghi chép, không lâu sau đó những thứ này là sẽ trở thành quý giá số liệu. Alan, Hugh cảm giác lần này rốt cục có chút minh bạch, chính là dùng ma pháp pháo đem thuốc súng bắn ra đi, sau đó lại để chúng nó nổ tung. Đạo lý rất đơn giản, nàng nghĩ đến cứ kích động, ma pháp pháo tầm bắn có hơn 10 dặm, mà thuốc súng uy lực nàng là lớn nhất minh bạch, nàng đã từng dùng thuốc súng tạc bằng nguyên một mảnh rừng cây. Nhưng hoàn toàn không biết phải làm sao đến, nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, nhưng vậy nhất định rất lợi hại. Cái có đại thống soái biết muốn làm như thế, cái có lẽ chính là hắn tuy nhiên là gan lại nhỏ, còn hạ lưu hao sắc, nhưng là đại thống soái nguyên nhân. Chỉ cần liên quan tới chiến đấu vũ khí, nàng đều tràn ngập đấu trí, không ngừng lặp lại dựa theo đại thống soái nhàm chán yêu cầu, tuần hoàn chắc ý, cũng sẽ nhớ ghi lại muốn đem những vật nhỏ này ép đến cùng trọng lượng. Lâm Kỳ cũng ở một bên cẩn thận chỉ đạo cùng quan sát, sợ bọn họ phạm sai lầm, để chắc thí xuất hiện sai lầm. Càng thêm có thú chính là hắn phát hiện nơi này vật thể tựa hồ phổ biến lại nặng. Nếu như không có lò xo, hắn rất có thể cảm thụ không ra, dù sao thân thể của hắn đã sớm thích ứng cái thế giới này trọng lực, nhưng mà lò xo bị tùy tiện áp xúc về sau hắn mới phát hiện, cái thế giới này trọng lực rất có thể là đại tại địa cầu. Bởi như vậy các kỵ sĩ thân thể cường tráng, mà lại cơ thể lực lượng cường đại tựa hồ có lý mà theo, dù sao muốn thích ứng dạng này trọng lực hoàn cảnh, bắp thịt nhất định phải càng thêm có lực, khung xương nhất định phải càng thêm cứng rắn. Mà điều này cũng làm cho Lâm Kỳ sinh ra hiếu kỳ, nếu như cái thế giới này sức hút lớn hơn địa cầu, như vậy nó bán kính khả năng vĩnh viễn lớn hơn trái đất, diện tích bề mặt hiện lên chỉ số tăng trưởng. Vậy thế giới này khẳng định so hắn tưởng tượng bên trong còn phải lớn hơn nhiều. Trừ bỏ chủ đại lục, ma quỷ đảo, phủ lạc địa, phương bắc xuyên bên ngoài còn có cái gì đâu? Hướng đông xuyên qua đế quốc thủ bị thành tường cùng rừng rậm về sau là cái gì? Lại hướng bắc Việt qua băng xuyên biển cả là cái gì? Mà ma quỷ đảo lại hướng nam đâu? Cái kia tối tăm không ánh mặt trời trong hải vực có thể hay không ẩn giấu cái gì? Hết thảy tất cả đều là ẩn số, nếu có cơ hội về sau có lẽ có thể đi thử một chút, ai biết những sương mù đó bên trong có thể hay không có phát hiện hay không kỳ ngộ cùng tư nguyên. Đại nhân, chúng ta nhất định phải dựa theo trình tự từng bước một tới sao? Ta cảm thấy ta có thể đem nó ghi vào trong đầu càng thêm thuận tiện. Có gì cảm thấy dạng này rất lợi hại nhàm chán, mỗi lần đều muốn ghi chép tham số, sau đó ghi chép kết quả, sau đó tuần hoàn lặp lại, tuần hoàn ghi chép, còn muốn ghi chép rõ ràng số lần. Nhất định phải, đây là quy tắc, mỗi một cái ngành nghề cùng công tác đều phải có quy tắc. Lâm Kỳ nói khẳng định, hắn nhất định phải sớm dựng nên lên dạng này nghiêm cẩn quy tắc không khí, không phải vậy về sau rất khó tiến bộ. Chương 131, mộ binh di ca các ngươi bên hông tạm gác lại một thanh dị xét kiếm, kiếm nhận vừa mới rèn luyện, lĩnh chủ hạ chiếu lệnh, trưng binh quan viên đã đợi chờ tại cửa thôn, tất cả vượt qua 16 tuổi, có thể cầm lấy kiếm Nam Hải đều phải trên chiến giải. Mẫu thân tại nhà bếp yên lặng rơi lệ, hai cái muội muội căn bản không biết phát sinh cái gì. Mặt mũi nhăn nheo, bị mặt trời phơi phụ thân của ngăm đen cho hắn mặc áo lót, sau đó mặc lên giáp xích, đó là bọn họ trong nhà thứ đáng giá nhất. Sau đó ở bên ngoài cài tốt giáp da, sau cùng phụ thêm một kiện rách dưới áo bành tô, cái đó là lĩnh chủ phát cho mỗi một cái xuất chinh binh sĩ, phía trên có lĩnh chủ họa tiết, ba quả màu xanh lá tùng, cái đó là tùng lĩnh lĩnh chủ tiêu chí. Sắc mặt phụ thân âm trầm, nỗ lực muốn cho biểu lộ đẹp mắt một chút, nhưng mảy may cười không nổi, hắn vô vô di ca các ngươi bà bay, ngươi vóc dáng thấp, chiến tranh thời điểm về sau đứng, cho dù quý tộc lao ra mắng cũng không quan hệ, ngay từ đầu có lẽ có thể duy trì, một khi đến tấn công thời điểm cứ loạn, đến lúc đó ngươi liền hướng sau đứng, nhưng không muốn đứng ở phía sau cùng là cùng tiễn thủ thích nhất vị trí. Còn muốn nhất định phải tỉnh táo hài tử, nhớ kỹ tỉnh táo. Di ca các ngươi gật gật đầu, hắn hiểu được. Đã từng có cái gọi là vệ lệ thúc thúc, là phụ thân hảo bằng hữu. Phụ thân thường xuyên nói vệ lệ thúc thúc là một vị cường đại kỵ sĩ, hắn tại dưới tay hắn phục dịch, đồng thời từ trên người hắn học được rất nhiều chiến đấu kỹ xảo. Di ca các ngươi biết phụ thân là đúng, có một lần cường đạo tại trong đêm đến đoạt lương thực, hắn tận mắt phụ thân đánh bại hai cái cường đạo. Cái kia hai cái cường đạo kích động vung đao, không ngừng khiêu khích, cuối cùng phụ thân chỉ công đánh hai lần, phân biệt giết chết hai cái cường đạo. Hắn tin tưởng phụ thân, về phần phụ thân một mực đề cập vệ lệ thúc thúc, vị kia thiên tài kỵ sĩ, hắn hỏi qua phụ thân, vệ lệ thúc thúc đi đâu? Phụ thân chỉ là ôm lấy hắn, sau đó nhỏ giọng nói, hắn anh dũng chiến tử. Nhưng nghe lời kia di ca các ngươi cứ minh bạch, vệ lệ thúc thúc, vị kia phụ thân kính trọng thiên tài kỵ sĩ không phải anh dũng chiến tử. Chỉ chốc lát sau, chiêu mộ quan viên cưỡi ngựa đi vào trong thôn, hét to, chỗ có người tuổi trẻ đều phải đi tập hợp, rất nhiều phụ mẫu tại nhỏ giọng. Phụ thân nắm tay của hắn nhiều lần căn dặn, tỉnh táo hài tử, nhất định phải tỉnh táo, yên tĩnh chờ đợi thời cơ, cứ theo ta dạy cho ngươi săn thú thời điểm mở dạng, quan trọng nhất kích thắng qua vô số vô dụng tiến công. Trưng binh quan viên lớn tiếng đến đâu lần thúc giục. Đi thôi, ta và mẹ ngươi chờ ngươi trở về. Phụ thân giật nhẹ khóe miệng, rốt cục cố nặn ra vẻ tươi cười. Di ca các ngươi gật đầu, không sai, sau đó xoay người, hướng trưng binh quan viên vị trí đi đến, nơi đó ba quả lục lỏng cờ xí cao cao tung bay, cưỡi ngựa cao to trưng binh quan viên nét mặt đầy vẻ giận dữ, bởi vì có một nữ nhân khóc sức mướt lôi kéo con của nàng không buông tay. Di ca các ngươi biết người đáng thương kia, trưởng phu của nàng năm ngoái lên núi đốn tuổi bị chó sói ăn, tìm ra thời điểm chỉ còn lại có cái xương cốt, nếu không phải dạy đều không nhận ra đó là ai. Trong nhà nàng chỉ có nàng và 17 tuổi nhi tử. Trưng binh quan viên binh lính sau lưng đi qua, nhất cước đem nàng quất bay, sau đó kéo đi con của nàng, về sau bọn họ đến đá cho mấy đá, còn đối với tức giận thôn dân nổ nước miếng. Trưng binh quan viên làm như không thấy, hắn dùng roi ngựa chỉ mười mấy người trẻ tuổi, còn có đến đưa những thôn khác bên trong người, nghe bọn tiểu tử, từ giờ trở đi các ngươi chính là lĩnh chủ binh sĩ, chúng ta liền muốn đánh trận chiến. Theo đối diện, Cao Lâm lĩnh, cái đó là cái nơi quái quỷ gì các ngươi đều biết. Ta một lần hoài nghi binh lính của bọn hắn căn bản ăn không no, mà lại không chỉ là chúng ta, tất cả dồ kỳ thủ hộ hạ lãnh địa cũng sẽ là chiến hữu của chúng ta cùng huynh đệ tỉ muội, chúng ta đều sẽ có hơn vạn binh lính. Nho nhỏ Cao Lâm lĩnh căn bản không còn tại lời nói dưới, sở dĩ không cần lo lắng. Ta đem mang các ngươi trở lại pháo đài sau đó tiếp nhận huấn luyện, sau đó chờ đợi tất cả lãnh địa binh sĩ tập kết lại bắt đầu chiến tranh. Tất cả trong chiến tranh cướp đoạt đến tài vụ các ngươi cần nộp lên một nửa, còn lại thuộc tại chính các ngươi. Nếu như vẫn là cái xử nam, nói không chừng còn có thể biến thành nam nhân, ha 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 ha. Trưng binh quan viên lộ ra hắn một ngụm răng vàng khẽ cười ha ha. Bất quá hắn lời nói để tuổi trẻ hài tử cùng người trong thôn đều thả lỏng một ít. Hơn bạn binh lính, tất cả lãnh địa viện trợ, địch nhân chỉ là cùng bọn họ khoảng cách không xa cằn cỗi tiểu trấn, xem ra không dùng nỗ lực quá nhiều đại giới, cũng sẽ không chết quá nhiều người. Chỉ hy vọng con của mình có thể bình an trở về. Trên chiến trường người chết phần lớn vô pháp trả lời bạch chi chất vấn, bọn họ đều không biết mình thực sự trong tay ai, cuối cùng đều sẽ trở thành vong linh u hồn. Không có cha mẹ hy vọng con của mình như thế, rơi vào bị thần bức bỏ hạ trạng. Hắn sẽ không chết ở trên chiến trường, di ca các ngươi thầm nghĩ đến, hắn so bất luận kẻ nào đều tỉnh táo, so bất luận kẻ nào đều chấp nhất. Phụ thân là nói như vậy, hắn cũng cho rằng như vậy. Về sau trưng binh quan viên mang lấy bọn hắn rời đi thôn trang, trên đường cùng những thôn khác tử bọn nhỏ không ngừng tụ hợp. Khi bọn hắn đến lĩnh chủ đại nhân pháo đài lúc đã chỉnh một chút có hơn 300 người đội ngũ, trên đường người trẻ tuổi biết nhau, thậm chí có ít người đã không phải lần đầu tiên kinh lịch chiến tranh. Bọn họ hướng những hải tử kia giảng thuật chiến tranh tàn khốc cùng khủng bố, mỗi cái treo ở trên eo đầu đều có thể đổi tiền, thủ nghiêm trọng thương cũng chỉ có thể kêu rên cho chết, không người hỏi thăm. Rất nhiều hải tử bị dọa khóc, sau đó bị trưng binh quan viên đánh một trận. Di ca các ngươi không khóc, phải tỉnh táo, hắn khuyên bảo chính mình, phụ thân khuôn mặt đầy nếp nhăn trong đầu hiện hiện. Chỉ là Cao Lâm lĩnh mà thôi, hắn đi qua cái trấn nhỏ kia, người ở đó xanh sao vàng gọn, bọn họ không hề có chính mình khí lực lớn, không hề có chính mình linh hoạt. Bình tĩnh một chút, ta có thể tùy tiện chiến thắng bọn họ, hắn ở trong lòng khuyên bảo chính mình. Trong thành bảo, lĩnh chủ cho mỗi người phối phát cao su một thuẫn bài, có chút thuẫn bài đã nứt ra đồng thời 10 phần cũ nát. Sau đó bọn họ bị từng cái phân phối đến mỗi cái kỵ sĩ dưới trướng nghe theo chỉ huy, mà kỵ sĩ tùy tùng phụ trách huấn luyện bọn họ. Ban đêm bọn họ ở tại lều cỏ cùng trong chuồng ngựa, buổi sáng có bột mì dẻo báo ăn. Ngắn ngủi nửa tháng trái khoảng trường, lục tục ngao ngoe có người từ các nơi chạy đến, rất nhanh vượt qua 500 người. Lĩnh chủ nói bọn họ hiện tại có vượt qua 800 người, mua thu hoạch về sau cứ sẽ bắt đầu tiến công. Mỗi cái lãnh địa đều sẽ phối hợp. Chương 132, ma pháp sư vẫn là kiến trúc sư đại nhân, người thủ hộ đại nhân sứ giả tới. Pháo đài bên trong vệ binh thông báo. Tùng lĩnh lĩnh chủ, một cái dài rộng bản tử, mỗi cái trên ngón tay đều mang nhẫn, xanh xanh đỏ đỏ, có ngọc thượng hạng đá, cũng có chân quý ma pháp giới chỉ. Giờ chẳng qua chỉ là 10 cái đầu ngón tay đã không có thỏa mãn hắn, sau đó hắn trên ngón giữa mang hai cái. Hắn ngồi đầy mặt thịt mỡ đang run rẩy, nhanh để hắn vào đi, về sau loại sự tình này không dùng thông báo. Rất nhanh, Dô Ký lĩnh sứ giả tiến đến, một vị thân mang hoa phục hơn 50 tuổi lão nhân, hắn được một cái quý tộc lễ. Tùng lĩnh lĩnh chủ muốn đáp lễ, nhưng hắn mập mạp thân thể để hắn căn bản đứng không dậy nổi, hai bên thị nữ liền đội vàng tiến lên dùng lực đem hắn nâng đỡ, dùng sức quá độ làm cho các nàng sắc mặt đỏ lên. Hoan nên đi vào lãnh địa của ta. Hắn được quý tộc để ý, nhưng căn bản không túi xuống được eo. Sứ giả khỏe miệng co giật, vẫn là bất động thanh sắc nói, tạ tạ ngài hoan nên đại nhân, ta đại biểu Dô Ký đại nhân hướng ngài ân cần thăm hỏi, đồng thời truyền đạt ý nguyện của hắn. Tùng lĩnh lĩnh chủ cười ha ha, vô luận hắn có cái gì ý nguyện ta đều có thể thỏa mãn, chỉ cần ta là cái này lĩnh chủ. Sứ giả cũng cười trả lời, đó là đương nhiên. Dô Ký đại nhân quân đội cuối tháng này sẽ tới đạt Tùng lĩnh lĩnh, có 47 vị kỵ sĩ, 5000 tên lính, đại nhân hy vọng đến lúc đó cũng đủ rồi địa phương hạ trại. Đương nhiên, ta đã làm người đem phía nam rừng cây đều đánh ngã, đến lúc đó bọn họ một đến, không để bọn hắn tới chuồng ngủ đất bên trên. Còn có, Dô Ký đại nhân hy vọng ngài có thể muốn trinh thám tra rõ ràng cao lâm bố phòng tình huống, bọn họ thành tường cùng tháp canh phải chăng kiên cố, cần nào công thành khí tải, đến lúc đó không dùng tiền phái như vậy. Bản tử lĩnh chủ cắt ngang sứ giả lời nói, cái kia địa phương rách nát buổi sáng từ nơi này cưỡi ngựa xuất phát, giữa trưa lúc ăn cơm liền đến, ta rất rõ ràng cái đó là cái địa phương nào, đừng bảo là tường thành, ngay cả tháp canh tất cả đều là chất gỗ, đầy đất tất cả đều là bùn. Ta sớm đã nói với Dô Ký đại nhân, hắn căn bản không dùng gia binh, từ để ta giải quyết việc này. Chỉ dùng 2 ngày ta liền có thể mang theo Cao Lâm lĩnh chủ đầu đi gặp hắn. Bất quá ta xem chừng Dô Ký đại nhân muốn thử xem Cao Lâm nông thôn cô đường, kỳ thực cái kia không có gì, đầy người tất cả đều là bọ chét, hắn nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Hắn càng nói chuyện càng nhiều, hoàn toàn dừng không được, sứ giả nhịn không được tằng hắng một cái cắt ngang hắn. Đại nhân, đây là Dô Ký đại nhân mệnh lệnh, hắn hy vọng ngài có thể làm theo, về phần tại sao cái kia không phải chúng ta có thể đoán. Tốt tốt tốt, ta sẽ làm theo, ngươi có thể dưới đi nghỉ ngơi, ta an bài cho ngươi trên căn phòng tốt, hướng về phía chuồng ngựa loại kia. Nếu như cần cái xinh đẹp kỹ nữ có thể nói với vệ binh, bọn họ sẽ giúp ngươi, bất quá ta sợ ngươi không cứng nổi ha 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 ha. Bản tử lĩnh chủ cười to. Sứ giả sắc mặt đỏ lên bị mang theo. Đại nhân, chúng ta không nên đắc tội người thủ hộ sứ giả. Bên cạnh hắn kỵ sĩ nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Đắc tội? Ta không có đắc tội hắn, cái kia sẽ nói đùa a. Bản tử không quan tâm ngồi xuống, toàn bộ mặt đất đều chấn động động một cái, dù kỳ tại sao muốn tấn công Cao Lâm, hắn vẫn ngỡ rằng ta không biết, toàn bộ công quốc đều biết. Hắn bị Cao Lâm lĩnh chủ tại trên yến hội đánh một trận, còn bị đoạt nữ nhân, đây chính là công chúa ạ. Trong truyền thuyết mộ quang kỵ sĩ, bất quá hắn thật là không có chủng, bị để đoạt nữ nhân còn bị người đánh, thế mà trở về chiêu binh mãi mã, tại chỗ đánh lại à. Kỵ sĩ nghe không vô, hắn cảm thấy những lời này rất nguy hiểm, huống chi lĩnh chủ trong đại sảnh còn có nhiều người như vậy, đại nhân, chúng ta không nên nói lời như vậy. Dạng gì lời nói? Bàn tử không vui, hắn vô kỵ sĩ ở ngực sáng ngời sắc hải, ngươi nghĩ rằng chúng ta là cái gì, mặc vào thân này xinh đẹp sát sắc cứ không nhớ rõ à, chúng ta thế nhưng là thổ phỉ, là cường đạo. Năm đó ta mang theo hơn ngàn huynh đệ, Dỗ Kỳ nhà sợ ta. Quốc vương cũng cảm thấy không nên động thủ với ta, tất cả mới đem nơi này phong cho ta. Cương đạo nếu như muốn cái gì phải đi đoạn, nếu như bị đánh liền muốn đánh trở về, bà muội muội căn bản không giống nam nhân. Kỵ sĩ không lời nào để nói, bởi vì đây là sự thật, bọn họ đều là cương đạo, hoặc là đã từng là, trên đời này lĩnh chủ có rất nhiều loại, bọn họ loại này cũng không phải số ít. Giờ chẳng qua chỉ là muốn trách cũng chỉ có thể trách Cao Lâm tiểu tử kia, số mệnh không tốt, nếu như phải ta lúc đầu trực tiếp đem Dỗ Kỳ đánh chết 100. Hiện tại ta tuy nhiên xem thường Dỗ Kỳ, nhưng cũng không có biện pháp, hắn người đồng thế mạnh. Bàn tử thở hào hẹn, đứng lên đến ngồi xuống đã để hắn thở hổn hển. Bất quá ta cũng không định làm một cái không là nam nhân người xuất lực, phái ra 500 binh lính, nhân viên muốn đủ, nhưng muốn hết tân binh cùng vượt qua 40 tuổi người. Kỵ sĩ gật gật đầu, rõ ràng đại nhân. Cao Lâm ngày càng đi đến bước phát triển đường. Đến một nhóm ma tộc đi vào Cao Lâm, trong đó bao quát 2 cái hỏa linh cùng 3 cái nhân viên phụ trách hải hành. Hỏa linh đến để xi măng sản lượng lần nữa gia tăng, lần thứ nhất vượt qua nhu cầu bắt đầu xuất hiện lợi nhuận, đều bị trang túi chứa hàng tại trong kho hàng. Mà nhân viên phụ trách hải hành càng là. Bọn họ đều là cấp 222 hệ thổ pháp sư, bảo bối bên trong bảo bối. Quan sát sản lượng cơ hồ gấp bội, mà lao công lại giảm bớt 1/3, tài chính chi suất giảm mạnh, để Lâm Kỳ thở phào. Tuy nhiên Cao Lâm mấy người này càng đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng xài tiền như nước. Ngắn ngủi gần 2 tháng, bọn họ đã hoa hơn 12.000 ngân tệ, tuy nhiên trợ giúp hệ lụy xả chiến tranh bớt về mấy ngàn mai, nhưng vẫn như cũ để Lâm Kỳ rất lợi hại đau đầu. Tốt tại đời trước lĩnh chủ vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân nhiều năm, coi như lưu lại chút tài sản, mà lại đại đa số tiền vàng đều hướng chạy Cao Lâm trấn, dân chúng sinh hoạt mức độ có vẻ lấy biến hóa. Lâm Kỳ hất lên áo choàng đứng tại đầu tường, ở chỗ này phía tây dựng lên pháo đài, dùng xi măng đổ bê tông, cao đến 10 mấy mét, đầu tường có thể dung nạp 5 người song song thông qua, nội thành có tổ hợp dòng dọc thừa trọng cần cầu, từ thực nhân ma kéo động. Tinh xảo tổ hợp dòng dọc lần nữa để đông đảo công tượng nhìn mà than thở, cảm khái lĩnh chủ trí tuệ. Kể từ đó kiến tạo cao tầng lúc phổ thông tài năng có thể thông qua tổ hợp dòng dọc để cự ma kéo lên đi, mà nặng nghề hòn đá có thể trực tiếp từ nhân viên phụ trách hải hành cùng Lâm Kỳ truyền tống đến đầu tường. Loại này mới lạ mà hiệu suất cao đến cực hạn vận chuyển phương thức kinh ngạc đến ngây người tất cả từ ổ lìn thành bảo mang tới công tượng, bọn họ tại cái chấn nhỏ này kiến thức quá nhiều thật không thể tin. Từ Lâm Kỳ cùng 4 cái nhân viên phụ trách hải hành phối hợp mở ra cánh cổng di chuyển, cho dù thời gian cột đao rất dài, cũng căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến công trình tiến độ. Mà lại móng ép chặt những thứ này trước kia cần hao tổn thời gian công tác, hiện tại nhân viên phụ trách hải hành một cái trọng lực trận phép thuật cứ giải quyết, mà lại hiệu quả so trước đó tốt hơn chẳng hay bao nhiêu. Đám thợ thủ công nghe nói qua ma pháp sư, nhưng xưa nay không biết ma pháp sư còn có thể làm xây dựng. Đây cũng quá con mẹ nó mạnh. Trên trăm công tượng tăng thêm trên trăm nô lệ, còn có ăn thịt người cự ma trợ giúp, công trình tiến độ phi thường nhanh, ngắn ngủi 20 mấy ngày, tường thành hình dáng liền đã cơ bản hoàn thành, xi măng cùng tiên thạch chế tạo thành tường cùng pháo đài, Lâm Kỳ đều nghĩ không ra thời đại này người rốt cuộc muốn làm sao đối phó nó. Chương 133, ma pháp sư vẫn là đoán tạo sư trời mưa liên miên, mùa thu hoạch đã có một kết thúc. Nhưng có một ngày, Lâm Kỳ nhìn nhân viên phụ trách hải hành ngày nào cũng mở cánh cổng dịch chuyển vận chuyển nặng nghề vật liệu đá đến phía tây đầu tường, thuận tiện tiết kiệm đại lượng lao công, tăng tốc công trình tiến độ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, cái có thể hay không đại tài tiểu dụng. Liên quan tới tài liệu đoán tạo thành hình, kỳ thực trừ bỏ nhiệt độ cao kỹ thuật này nan quan còn có một cái kia chính là cao áp. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, cái này rất giống thợ rèn chế tạo thân kiếm, dưới nhiệt độ dùng lực rèn làm cho kiếm cứng cáp hơn sắc bén, thợ rèn cũng nghĩ càng thêm dùng lực cùng thừa dịp nhiệt độ cao nhanh chóng đánh. Nhưng người lực lượng thủy chung là có hạn. Nếu như có thể đột phá cái này hạn mức cao nhất đâu? Tỷ như hậu thế xe tăng học tháo, chú tạo lúc lại tại nhiệt độ cao dưới điều kiện, sử dụng nhiều mai áp lực cao đến 200 tấn đồng bộ cái búa từ 4 phương 8 hướng không ngừng rèn luyện pháo thai, một bên rèn luyện một bên chuyển động, đương nhiên đây hết thảy tất cả đều là từ máy móc hoàn thành. Từ đó đạt tới kéo rối cùng tố hình mục đích, quá trình này thật to tăng cường họng pháo cường độ, để tài liệu càng thêm chặt chẽ. 4 phương 8 hướng, mỗi cái phương hướng 200 tấn áp lực. Loại lực lượng này dựa vào nhân loại vĩnh viễn không có khả năng đạt tới, mà cao như vậy ép tình huống dưới truy luyện được tài liệu đừng bảo là họng pháo. Coi như nện cái thiết côn đi ra cường độ cũng là dựa vào sức người chế tạo đao kiếm vô pháp dung chuyển. Nhiệt độ cao dưới điều kiện tài liệu càng thêm đáng làm, mà cao áp làm cho phần tử khoảng thời gian cách thay đổi chặt chẽ, giảm bất nội bộ bạc khí, đề cao tài liệu cường độ. Trước kia Lâm Kỳ căn bản không dám nghĩ. Hắn cảm thấy có hỏa linh trợ giúp đột phá nhiệt độ cao cái này kỹ thuật nan đề đã rất lợi hại không dính, nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên nghĩ đến, ma pháp hệ đất công kích tình thế phần lớn không tất cả đều là trọng lực có quan hệ sao? Hơi trọng lực trận, trọng lực vừa thân thể, sóng xung kích. Vơ kỳ thực Lâm Kỳ ngay từ đầu đang chơi trò chơi này thời điểm cũng nghĩ qua ma pháp hệ đất công kích có phải hay không là cái gì có gai, địa liệt các loại pháp thuật, về sau quen thuộc về sau hắn liền phát hiện như thế pháp thuật rất lợi hại không đáng tin cậy. Bởi vì pháp sư lấy tinh thần lực dẫn động ma lực, nói cách khác hết thể phép thuật đều lấy tự thân làm điểm xuất phát ra, mà cọc gai địa hám hiển nhiên là viễn chỉnh cải biến thế giới, cái này vô cùng không đáng tin cậy, thật giống như vô căn chi thuật, nếu như đều không thấy môi giới, đây hết thể là thế nào phát sinh. Ma pháp hệ đất viễn chỉnh dẫn phát ma lực tốt nhất cũng chính là nê triệu thuật, phụ trợ phép thuật. Mà lấy pháp sư làm trung tâm khống chế trọng lực pháp thuật mới được ma pháp hệ đất hoạch tâm công kích thủ đoạn, cấp 220 công kích ma pháp làm theo đến cực hạn, có thể tùy ý cải biến lực phương hướng, không còn tại nhất định phải hướng về địa tâm. Lâm Kỳ liền muốn, vì cái gì nhất định phải dùng cho công kích đâu? Nếu như đem sóng xung kích dùng cho nhiệt độ cao rèn luyện đâu? Một cái hướng dẫn không được, nhưng là 4 cái nhân viên phụ trách hải hành từ mỗi cái phương hướng khác nhau đồng thời phát ra, sau đó để tác phẩm tâm huyết dùng tại trong tài liệu triệt tiêu lẫn nhau. Lâm Kỳ gần như sắp nhảy dựng lên. 2 ngày sau, đi qua chỉ đạo luyện tập, hắn kêu lên 4 cái nhân viên phụ trách hải hành, mang theo Alan. Hiệu cùng Sơn Hỏa phải đi tìm Cờ Dịch, vừa vận trưởng trấn áp ra hẻm cũng tại, hắn lại thương lượng với Cờ Dịch chế tạo nông cụ sự tình. Đối với linh chủ đến Cờ Dịch rất lợi hại kinh ngạc, nhưng nghe xong Lâm Kỳ lời nói về sau hắn có chút sờ đầu không đến não, nhưng vẫn là dựa theo yêu cầu của hắn, cùng Sơn Hỏa phối hợp, đem dài hơn 2 mét, đường kính nhất xích ma thiết phôi làm nóng đến toàn bộ màu đỏ đấu. Đây là hắn gần nhất chế tạo ra tốt nhất ma thiết phôi. Lâm Kỳ tìm đến 4 cái ghế, để thấp bé nhân viên phụ trách hải hành đứng ở phía trên. Sau đó để Sơn Hỏa cây đuốc đỏ ma thiết phôi đứng ở giữa nhất, hỏa linh căn vốn không sợ nóng, bọn họ thật giống như năng lượng vật cách điện, năng lượng chỉ có thể từ cao năng lượng vật thể chuyển hướng thấp năng lượng vật thể, đầu này trên người bọn hắn không thích hợp. Lâm Kỳ cho 4 cái nhân viên phụ trách hải hành từng cái trên cực hàn bình chướng hộ thuẫn lấy phòng ngừa vất nhất, nếu là có chút sai lầm, sóng xung kích không hề có đụng vào nhau, bọn họ cứ hội thương tổn đến đối phương. Alan, khi gặp qua bọn họ kỳ quái luyện tập, nhưng vẫn là không hiểu ra sao, đại thống soái càng ngày càng kỳ quái, nàng cảm giác mình bắt đầu theo không kịp tư tưởng của hắn, bước tiến của hắn. Chuẩn bị kỹ càng, dựa theo luyện tập thời điểm đến, bất quá lần này mục tiêu là bên trong ma thiết trụ, ta đến 3 lần. Lâm Kỳ khẩn trương khiến người khác đẩy ra, sau đó nói, 3, 2, 1. Thoại âm rơi xuống, 4 cái nhân viên phụ trách hải hành phân biệt từ 4 góc thả ra ngâm sướng tốt sóng xung kích. Đương, đương, đương. Một tiếng tiếp theo một tiếng thanh thúy tiếng va đập tiếp tục phát ra, đinh hai nhức óc, sóng xung kích là kéo dài, khác biệt phát phương hướng lực triệt tiêu, nhưng có thể không hề có hư không tiêu thất, chúng nó chuyển đổi cũng tác dụng tại ma thiết phôi trên, rất nhanh Lâm Kỳ liền phát hiện ma thiết bắt đầu biến hình. Tại cờ dịch cùng sơn hỏa trong tay đã rèn luyện đến cực hạn ma thiết lần nữa bắt đầu biến hình. Nhanh, chậm chậm chuyển động nó, không muốn khoảng trường dùng lực. Lâm Kỳ kích động nói, sơn hỏa lập tức ngồi xuống sau đó tới gần ma thiết phôi phần dưới, bắt đầu chậm rãi chuyển động, Lâm Kỳ mạo hiểm tới gần cho hắn thêm cái hộ thuẫn lấy phòng ngừa bằng nhất. Sóng xung kích không ngừng từ bốn phương tám hướng trùng kích ma thiết phôi mặt ngoài, biến hình một mực tại tiếp tục. Cũng may sơn hỏa một mực dùng lực chuyển động ma thiết phôi, để thụ lực thay đổi đều đều, từ từ, nguyên tài bắt đầu biến nhỏ, kéo dài. Tiếng va đập bên tai không dứt. Lâm Kỳ cho mỗi cái nhân viên phụ trách hải hành đều phối ma pháp thạch dùng cho bổ sung ma lực, rốt cục tại sau 15 phút, sóng xung kích đình chỉ. Chờ đợi sóng xung kích thời gian cột nó tốt về sau tuần hoàn lặp lại trở lên quá trình chỉnh một chút 10 lần. Hết thể rèn luyện hơn 2 giờ, hết thể lúc kết thúc đã đến ban đêm, tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa, lỗ tai ông tác hưởng. Cái kia dài 2 mét, đường kính nhất xích ma thiết phôi lúc này đầu trên đường kính chỉ có nửa thước nhiều, chỉnh thể chiều dài vượt qua 3 mét. Những người khác tuy nhiên rất lợi hại rung động, nhưng tựa hồ không hiểu vậy thì có cái gì dùng. Nhưng là làm thâm niên tợ rèn cờ dịt tựa hồ minh bạch cái gì, hắn kích động đến hai tay run rẩy, muốn đi lên kiểm tra kia hỏa hồng ma thiết phôi. Lâm Kỳ vội vàng ngăn lại hắn, đây chính là hơn ngàn độ nhiệt độ cao. Hắn cũng kịp phản ứng, mặt mo đỏ ửng, ta chỉ là có chút xúc động độ, thật có lỗi lĩnh chủ đại nhân. Lâm Kỳ không thèm để ý vô bờ vai của hắn, không có việc gì không có việc gì, ta cũng rất kích động. Nhưng chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng kích động không phải sao? Tiến bộ luôn luôn làm người toàn thân run rẩy, nhiệt huyết sôi trào. Lão cờ dịch là nhân tài, giống như cỏ gì, tất cả đều là tương lai giường cột nước nhà a. Cờ dịch tụ sủng nhược kinh, lần thứ nhất có một loại gặp được chi âm cảm giác. Đối với thợ rèn mà nói, mỗi lần để đập hạ tài liệu cứng cắp hơn một điểm cũng có thể làm cho bọn họ kích động đến trắng đêm khó ngủ. Ma thiết cần làm lạnh 24 giờ, sau đó mới có thể sử dụng nước lạnh lại. Nghe nói cờ dịch rất lợi hại kích động thủ một ngày một đêm. Ngày thứ hai, tại mọi người chứng kiến dưới, ma thiết phôi lần nữa minh hỏa làm nóng chừng 1 giờ. Sau đó dùng nước lạnh lại, tăng cường độ cứng. Rốt cục, toàn bộ trình tự làm việc đi đến, một cây màu đen, nửa thước đường kính, chiều dài 3.5 mét thật tâm quản bày ở trước mặt mọi người, mặt ngoài đen kịt một màu. Tất cả mọi người không tự chủ được kích động lên, cờ dịch càng là hô hấp dồn dập, hắn không kịp chờ đợi bắt đầu rèn luyện, chuẩn bị mài đi mặt ngoài đen tầng, nhưng mà khối thứ nhất rèn luyện mặt ngoài hiện lộ ra thời điểm, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ngăm đen chân bóng mặt ngoài, có thể soi sáng ra bọn họ rõ ràng cùng chung quanh bóng người. Lưu Ly, Áp Dạ hẻm kinh ngạc nói, sau đó lại lắc đầu, không không không. Lưu Ly không hề có như thế bóng loáng, càng không khả năng như thế cứng rắn. Lâm Kỳ lý giải khiếp sợ của bọn hắn, bởi vì thế giới này không hề có hậu thế loại kia bề mặt sáng bóng chân trượt pha lê, mà bây giờ cái ma thiết phôi rèn luyện đi thành than tầng sau bóng loáng chặt chẽ như là pha lê. Chương 134, công bộ làm ngay ngắn ma thiết phôi đi qua đánh bóng rèn luyện về sau, Lâm Kỳ cũng thiếu chút nhảy dựng lên, sóng xung kích làm không được hậu thế loại kia bốn phương tám hướng 200 tấn áp lực, nhưng so với sức người không biết muốn mạnh bao nhiêu. Ngay ngắn ma thiết bóng loáng chặt chẽ đến có thể rõ ràng soi sáng ra người bóng người, mà lại đi qua loại cường độ này rèn về sau, màu đỏ sẫm hoa văn đều biến mất, chỉ còn lại có ngăm đen kim loại màu sắc. Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Alan, Hugh nhìn kỹ nhiều lần mới xác nhận cái kia bóng loáng mặt ngoài hình chiếu đi ra đúng là chính mình. Cái loại cảm giác này, đại nhân, đây là kim loại. Cờ dịt hai tay run rẩy, như vớt ve bảo bối đồng dạng vớt ve cái kia bóng ả, bóng ngực đồng hồ kim loại mặt. Đương nhiên, Lâm Kỳ liếc nhìn một chút, phát hiện chỉ có Áp Dạ hẻm bên hông tạm gác lại kiếm, thuận tay rút ra kiếm của hắn, thoáng chốc chém vào ma thiết phôi trên. Đinh, một tiếng vang lanh lảnh, thân kiếm lập tức đứt gãy thành hai đoạn. Mà ma thiết phôi trên nửa điểm ấn ký đều không có để lại. Cái này sơn hỏa dạng này đại thu kịch đều nhảy dựng lên, đem nó đánh thành đao kiếm, chẳng phải là không gì không phá. Lâm Kỳ vô hắn một chút, ngươi ngu à, thứ này dùng để thái đao kiếm quả thực chính là pháo cao xạ đánh con rồi. Sơn hỏa sờ sờ hắn nóng ạ, bó ngược đầu, cái gì là pháo cao xạ? Lâm Kỳ nâng chán, không có cách nào giải thích. Nhưng nếu quả thật dùng thứ này đi chế tạo đao kiếm liền như là dung mạch điện dùng để tạo kiếm, hoàn toàn phung phí của trời. Lâm Kỳ bắt đầu quy hoạch sự vĩ đại của hắn kế hoạch lớn, loại cường độ này tài liệu có thể dùng để chế học tháo, nòng súng, bọc thép sắt ngoài, chiến hạm sắt ngoài, hơn nữa còn có thể càng thêm đề cao nó độ cứng. Còn có thể đề cao. Cờ dịp ánh mắt đều muốn trừng ra ngoài, lần thứ nhất ma thiết thời điểm hắn liền cho rằng là mình đời này gặp qua mạnh nhất tài liệu, về sau lĩnh chủ nói cho hắn biết còn có thể đề cao đến một cái khác trình độ khủng bố, mà bây giờ, lĩnh chủ nói cho hắn biết còn có thể đề bạn. Không sai, giờ chẳng qua chỉ là cái kia là chuyện sau này, hiện giai đoạn những thứ này là đủ. Về sau bốn vị ma pháp sư cứ phụ trách cùng ngươi phối hợp, loại này tài liệu càng nhiều càng tốt. Lâm Kỳ hạ lệnh. Đề cao phương pháp chính là sử dụng long ngữ lực lượng. Cờ dịch kích động đến bờ môi run rẩy, đương nhiên đại nhân, cái là vinh hạnh của ta. Lâm Kỳ hài lòng chắp tay sau lưng quay đầu, phát hiện Áp Dạ hẻm đã khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt. Ngươi làm sao? Hắn không hiểu hỏi. Cái đó là lão phu gia truyền bảo kiếm a. Áp Dạ hẻm tê tâm liệt phế. Lâm Kỳ vạn không nghĩ đến, hắn chỉ là muốn thử một chút cái kia ma thiết phôi cường độ, kết quả một thuận tay liền đem lão đầu gia truyền bảo kiếm cho chém đứt. Áp Dạ hẻm ôm bắp đùi của hắn khóc đến một thanh nước mũi một thanh giọt lệ nói muốn hắn bồi. Lâm Kỳ nơi nào có gia truyền bảo kiếm bồi hắn, huống hồ ngươi cái này gia truyền bảo kiếm chất lượng cũng quá nước đi. Sau cùng tốt do mỉn nhỉ vì hắn giải vây mới thoát khỏi Áp Dạ hẻm dây dưa, bất quá hắn cái kia ánh mắt u hoán, làm đến Lâm Kỳ giống như thiếu hắn mấy triệu ngân tệ một dạng. Về sau mấy ngày bốn vị nhân viên phụ trách hải hành đi cùng sơn hỏa rèn sắt đi, phía tây công trình tiến độ chậm một chút, bởi vì chẳng một hai trợ giúp bọn họ chuyển tống vật liệu đá đến đầu tường. Cường độ cao ma thiết, Lâm Kỳ cho nó đặt tên gọi là số 100 ma thiết nhất định phải tăng tốc sinh sản, hắn cần đại lượng vũ khí đến ứng phó sắp đến chiến tranh. Lý Sở Tạ thăm dò đội đã xuất phát hơn 20 ngày, bên trong không ngừng chuyển về tin tức, tựa hồ còn không có tiến triển, nhưng hắn không hề từ bỏ, còn ở chung quanh vùng núi tìm kiếm. Lâm Kỳ rất lợi hại ưa thích hắn loại này bất khuất tinh thần, cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là khuyên bảo không muốn xâm nhập gã Lị ạ rừng rậm, bởi vì khả năng gặp được tiên. Hết thể ngay ngắn trật tự, tại Dồ Kỳ xuất binh trước đó, Lâm Kỳ có lòng tin để tưởng thành đứng thẳng đứng lên, sau đó lại chú tạo 10 cửa trở lên ma pháp áo. Hậu Sơn vong linh đại quân số lượng đã gia tăng đến 320, toàn bộ người khoác hắc bào, mỗi ngày đều tại khu vực săn bắn bên trong diễn luyện, chúng nó trời sinh lực lớn vô cùng, nhưng là linh hoạt tính có khiếm khuyết, Lâm Kỳ phát hiện thông qua huấn luyện có thể đề cao bọn chúng linh hoạt độ. Chúng nó cũng giống chân chính người như thế, bắt đầu có trí nhớ. Lâm Kỳ mỗi ngày để Robin huấn luyện chúng nó, tất cả đều là một số kỹ xảo hình huấn luyện, mà đối ngoại Lâm Kỳ tại tuyên truyền trên lan can tuyên truyền Hậu Sơn động tĩnh là nhà Hán tộc chiến sĩ đang huấn luyện, làm cho tất cả mọi người không nên kinh hoàng. Một món khác đại sự chính là Lâm Kỳ thành lập cơ bộ, cùng trước đó tuyên truyền bộ chỉ có mình nghi một cái bộ trưởng, còn có tiên sở dị cứng rắn dính vào tự xưng phó bộ trưởng khác biệt. Toàn bộ công bộ tại giả tạo 102 tên các loại công tượng, Lâm Kỳ chính mình làm bộ trưởng, mà Cơ Dị có gì làm phó bộ trưởng, tất cả công tượng đều có hậu đãi đãi ngộ, mỗi người mỗi tháng 10 mai ngân tệ, mà bộ trưởng cấp bậc 10 tháng mai. Chỉ là công bộ tiền lương mỗi tháng liền sẽ tiêu hao 1000 viên ngân tệ, nhưng Lâm Kỳ không thể không làm dừng, nhất định phải làm cho tất cả mọi người nhìn thấy quyết tâm của hắn, càng nhiều công tượng mới có thể tìm tới dựa vào. Cái thế giới này sùng thượng vũ lực, ma pháp sư cùng kỵ sĩ địa vị rất cao, công tượng làm theo cũng không nổi tiếng, bởi vì một bộ chế tạo tinh xảo mà lại đắt đỏ áo giáp tại kỵ sĩ kiếm quang trước mặt liền như là giấy mỏng mở dạng. Mà ma pháp cường đại lại càng không cần phải nói, đối mặt rất nhiều phá hư tính phép thuật thời điểm áo giáp chỉ là vương hữu. Loại tình huống này đám thợ thủ công cảnh nộ cũng không tốt, chỉ là hơi so với người bình thường đỡ một ít, trừ phi là cờ dịch dạng này nổi danh thợ rèn đại sư. Lâm Kỳ cho ra đãi nộ quả thực vượt qua tất cả công tượng mong muốn, rất nhiều từ ổ lỉnh tới công tượng nghe nói tin tức này về sau khi ấy cứ khóc lên. Hô to tên linh chủ sau đó thật sâu đem đầu chôn trên mặt đất. Đương nhiên công tượng cũng không phải có thể ngồi ăn rồi chờ chết, mỗi 2 tháng vẫn sẽ từ cờ dịch cũng có gì tổ chức chắc thi đám thợ thủ công chuyên nghiệp mức độ, không hợp cách người đều sẽ bị đá ra công bộ, mà càng thêm ưu tú công tượng có thể thay thế vị trí của bọn hắn. Cứ như vậy tăng cường cạnh tranh, còn có thể thời khắc cam đoan công bộ công tượng tất cả đều là đỉnh cấp. Trạng ban tối, bận bịu sống một ngày Lâm Kỳ đi vào ban công, mùa thu khí trời mát mẻ, vô cùng thoải mái, cao lâm đại sảnh ban công liền thành hắn thích nhất ở địa phương. Hậu Sơn không ngừng truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc, cái đó là ma tộc chiến sĩ đang huấn luyện ma pháp pháo xạ kích. Chỉ có thực hành mới có thể ra chiến đấu lực, đặc biệt là pháo binh, siêu việt xem cách tầm bắn muốn một mực nắm chắc tốt, trừ tuần hoàn luyện tập không có bất kỳ cái gì đường tắt, Lâm Kỳ cũng cắn răng móc ra chân quý ma pháp thạch để bọn hắn luyện tập. Trước mắt hết thể tạo lục môn ma pháp pháo, mỗi khẩu pháo phối một lớp, hết thể 5 tên ma tộc chiến sĩ, thuộc về lục quân pháo binh đoàn, đương nhiên cái đoàn chỉ có 100 người không đến. Đi qua thời gian dài tiếp tục luyện tập, bọn họ đã sớm thói quen trọn vẹn quá trình. Trang pháo, dưới pháo, cố định pháo cái, thanh lý họng pháo, đo cách, vốn nắn góc độ, lắp, kích phát các loại các ti kỳ trước. Tuy nhiên không đạt được bách phát bách chúng, nhưng ít ra có thể trong vòng 1 phút hoàn thành trọn vẹn thao tác. Tăng thêm ma tộc chiến sĩ lực lượng vượt xa nhân loại, điều khiển nặng nghề ma pháp pháo cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Từ tiếng pháo tập trung trình độ Lâm Kỳ liền có thể nghe ra bọn họ càng ngày càng thuần thục. Hôm qua đi xem thời điểm Hậu Sơn vách núi đã bị đánh đến náo loạn, cái này khiến Lâm Kỳ yên tâm rất nhiều. Chiến tranh sĩ khí trọng yếu nhất, nếu như hắn có thể đợt thứ nhất liền đem rổ kỳ bá tước đại quân đánh sợ, như vậy tiếp xuống bất quá là một đám chim sợ cảnh quan mà thôi. Đúng vào lúc này Alan. Hiệu cũng lặng yên không tiếng động đi vào bên người nàng, dựa vào lan can không nói gì, Lâm Kỳ luôn cảm giác nàng tâm sự nặng nề. Chương 135, đến nơi đến trốn làm sao? Lâm Kỳ không biết xấu hổ tiến tới, nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, nhịn không được trong lòng một trận dập dờn, thế nhưng là hắn không có can đảm, nếu là Gladys hắn đã sớm không đến trong đêm cứ biến cho sói, một đầu sát lang. Alan. Hiệu vỗ nhẹ nhẹ rơi eo nhỏ nhắn trên bàn tay của hắn, không có gì. Lâm Kỳ lúng túng thu tay lại, muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi tiểu tâm tư bị khám phá, lập tức chững chạc đàng hoàng. Khu cụ, vấn đề của ngươi đều viết lên mặt, còn sợ ta không nhìn ra được. Alan, Hugh cũng không phải gỡ là địch cái kia yêu tình, có cái gì đều viết lên mặt, rõ ràng, không có chút nào ẩn tàng. Nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, con trời chiều vẫn là không nói lời nào. Lâm Kỳ lần nữa sắc từ túi mật một bên sinh, cẩn thận tiếp cận đi, ôm lấy eo nhỏ của nàng, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, toàn bộ cao lâm tắm rửa tại màu vàng, gôn, bên trong, trắng đoán xi măng đường xá chi chít, sạch sẽ gọn gàng, phía tây tường thành cao cao đứng vững, uy vũ trang nghiêm. Đều nhiễm lên vàng son lộng lẫy màu sắc, như là tiền đồ tươi sáng, thần giới lầu cát, chiếu sáng rạng rỡ. Ngắn ngủi hơn 2 tháng, Lâm Kỳ có chút không nhớ ra được nơi này ngay từ đầu bộ dáng. Alan, Hiệu cũng thế. Nhìn lấy dưới trời chiều tiểu trấn, nàng ánh mắt dần dần mê ly, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, không có có hiệu quả, sau đó không có ở chinh chiến. Mỹ nhân trong ngực, mềm mại như ngọc, Lâm Kỳ có thể rõ ràng cảm thụ cái kia ấm áp cùng xúc cảm, hắn nhịn không được dán đi lên, góp càng chặt hơn một số, cái kia mê say mềm mại xúc giác để hắn đầu váng mắt hoa, tiểu Lâm Kỳ cảm nhận được xuân về hoa nở. Nhịn không được bắt đầu nóng lòng muốn thử. Sau đó tại một cái trời trong gió nhẹ, ấm áp như xuân thời kỳ, hắn đứng lên. Sau đó, đau đau đau. Lâm Kỳ một đầu mồ hôi cũng không dám động, bởi vì Alan Hưu một thanh nắm hắn không thành thật minh đệ, mà lại lực đạo để hắn đau đến tê cả da đầu. Alan, tốt Alan ta sai, cũng không dám lại, ngươi mau buông ra. Nga. Alan Hưu không quay đầu lại, quả nhiên nói với Gladys một dạng, nam nhân đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ. Khắc ga, đau 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 đau. Nghe được đại thống soái thống khổ kêu thảm, Alan Hưu không đành lòng thả lòng một ít. Nàng cũng không quay đầu lại, dựa vào lồng ngực của hắn, ngươi biết không, ta không thích nhất Gladys, bởi vì họ luôn luôn ý đồ dùng sắc đẹp tiếp cận ngươi, ảnh hưởng ngươi, còn nói cái vốn là nhân chi bản tính, không cần tận lực né tránh, thích ngươi cứ là ưa thích ngươi. Cái kia căn bản chính là yêu ngôn hoặc chúng. Ta phải dựa vào thực lực của mình đạt được đại thống soái khẳng định, mà không phải đổ vật loạn thất bát ao, ngươi hiểu chưa? Ta không hề có nàng xinh đẹp như vậy, nhưng là ta có chính mình kiên trì. Alan Hưu thanh âm tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng dễ nghe, thay đổi nàng ngày xưa cường ngạnh tác phong. Ai nói, ngươi rất xinh đẹp a, nhưng xinh đẹp. Lâm Kỳ lập tức vuốt mông ngựa. Vậy ta cùng nàng người nào xinh đẹp? Mất mạng để đến, Lâm Kỳ nhất thời nghẹn lời, lúng túng nói, một dạng mở dạng, các ngươi đều như thế xinh đẹp. Kỳ thực mỗi người mỗi vẻ, đều không khác mấy. Hừ, quả nhiên. Alan Hưu khinh thường hừ một tiếng, nhưng lực đạo trên tay rồi lại lòng rất nhiều. Nhưng nàng không biết, rất nhiều chuyện tất cả đều là hai thái cực, bên trong có một đầu dây, một khi sự tỉnh từ nơi này bưng đến đạt một phía khác, hết thảy đều sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt, mà lực đạo của nàng đúng là như thế. Nàng bắt đầu mềm lòng buông tay lực đạo về sau, Lâm Kỳ đã nói không ra lời, bởi vì tê cả da đầu. Ta nhiều lần nói với chính mình, ngàn bạn không có biến thành Gladys, ta sẽ dựa vào thực lực của mình, dựa vào năng lực chính mình trở thành đại thống soái lợi kiếm, vì hắn vượt mọi chông gai. Alan Hưu yên tĩnh thổ lộ hết. Thế nhưng là ta phát hiện mình càng ngày càng theo không kịp bước tiến của ngươi, ta không hề có mịn nhì thông minh như vậy, cũng sẽ không những bị đó ngươi coi trọng kỹ thuật, ngươi sở tố sở vi, suy nghĩ trong lòng ta nghĩ không ra, theo không kịp, đoán không ra. Nàng càng nói thanh âm càng thấp, thấp đủ cho Lâm Kỳ đau lòng. Hiện tại, ngay cả ta kiêu ngạo nhất võ lực cũng không đáng giá nhắc tới, chỉ cần một môn ma pháp áo, liền có thể khiến ta vô pháp ngăn cản, một đài ma lực máy cứ có liên tục không ngừng vượt qua lực lượng của ta. Ta càng ngày càng bắt đầu biến thành mình chán ghét người, sống ở đại thống soái thiên vị phía dưới, thành làm một cái không hề có tác dụng xinh đẹp bình hoa. Nàng khổ sở nắm bắt tiểu Lâm Kỳ, thân thể gầy yếu tại run nhẹ nhẹ. Lâm Kỳ yên tĩnh ôm nàng, Alan Hưu thật sự là hoàn toàn như trước đây mạnh hơn đến làm cho đau lòng người, kỳ thực hắn rất sớm đã hơi cảm nhận được nàng vi diệu tâm tình, thì như nàng đối với ma lực máy mâu thuẫn. Mà lại Alan Hưu tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện biên cái dễ nghe lời nói liền có thể lừa nàng nữ nhân ngu ngốc. Thôi Alan Lâm Kỳ tiến đến bên tai nàng, ngươi cảm thấy nếu như ta có một vạn môn ma pháp áo, ta sẽ không muốn ngươi sao? Alan Hưu lắc đầu, sau đó quật cường nói, nhưng ta chỉ là cái tại ngươi che chở cho bài trí, đối với đại thống soái căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Lực chú ý của nàng không trên tay, nhưng Lâm Kỳ lại tâm thần dập dờn, lần nữa đem nàng ôm chặt một số. Tốt Alan, ta có thể không muốn một vạn môn ma pháp pháo, nhưng ta không thể không có ngươi. Ma pháp pháo giá trị có thể dùng tác dụng của nó đi cân nhắc, những tu đó đường nô lệ cũng thế, thậm chí ta trong lãnh địa đại đa số người đều có thể. Nhưng ngươi không giống nhau, tình cảm vô pháp dùng làm dùng đi cân nhắc giá trị của nó. Alan, hữu là vô giá, đối với đại thống soái mà nói, không có bất kỳ vật gì có thể trao đổi nàng, cũng không có bất kỳ vật gì có thể thay thế nàng, độc nhất vô nhị. Nga. Nghe bên tai nóng rực ngôn ngữ, Alan Hưu đến hừ một tiếng, thân thể lại không tự chủ được dựa vào gấp độ ngực của hắn. Lâm Kỳ lời thề son sắt tại nàng trong suốt sáng long lanh bên tai nói, có lẽ một ngày kia ta sẽ lạnh lùng tàn khốc đến chỉ dựa vào tác dụng cân nhắc người giá trị, chỉ dựa vào kết quả quyết định người sinh tử, nhưng này cũng tuyệt đối không bao gồm ta. Tốt Alan, đối với ta mà nói cũng tốt, đối với ngươi mà nói cũng tốt, giữa chúng ta đều không phải là loại kia người nào đúng người nào hữu dụng quan hệ, hiểu chưa? Alan Hưu không nói chuyện, nàng yên tĩnh thật lâu, nhẹ nhàng gật đầu. Kê minh chó sủa bên trong, trời chiều thật tây dưới, gió đêm phơ phất, ánh sáng ảm đạm xuống, lúc này nàng mới ý thức tới chính mình làm chuyện gì, vừa muốn thu tay lại nhưng đã tới không kịp, Lâm Kỳ đại thủ một phát bắt được nàng. Ngươi muốn làm gì? Alan Hưu cái cổ căn bỏ bừng, khẩn trương nói. Lâm Kỳ thở hổn hển nói, lão sư không có dạy qua ngươi sao, làm người muốn đến nơi đến chốn, kiên trì bền bỉ, ngươi cũng bắt đầu cứ muốn phụ trách tới cùng, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng đây? Alan Hưu đến hừ một tiếng, nàng không nói gì. Cảnh ban đêm tĩnh mịch, vì sao sáng bắt đầu sáng lên?